Chương 72, Tà Linh chương 72, Tà Linh xong chuyện, chúng tôi tiếp tục lên đường. Nơi đây đã đầy rẫy con đường mòn do người đi trước đã để lại. Chúng tôi lựa chọn một phương hướng rồi tiếp tục đi. Đi được một lúc thì tôi bảo hai người Hỏa Phụng và Lạc Lạc dừng lại. Tôi cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc, cảnh này tôi đã từng cùng Kiếm Tâm, Hoa Tâm trải qua. Tôi quay sang nói với Lạc Lạc, xem tôi làm ảo thuật nè. Nói rồi tôi dùng linh khí hóa thành kiếm phóng thẳng về phía trước. Chỉ nghe một tiếng rú vang lên, cây cối xung quanh tôi rung lên ảo ảo mặc dù không hề có gió. Sau đó thì chúng như con chân mà di chuyển đi mở ra một con đường. Lạc Lạc thấy vậy thì vỗ tay buôn bút. Hay quá, hay quá. Tôi cười ha hả đắc ý, chỉ là một con ma cây yếu đuối mà cũng dám dở trò trước mắt ta. Lạc Lạc nghe vậy càng phấn khích hò reo. Ha ha, Hoàng Thao ngươi giỏi thật nha. Hỏa Phụng thì cau mày có vẻ không vui. Dù sao cô vốn là đội trưởng mà từ lúc bước vào ngọn núi này cũng không nhận ra điều kỳ lạ gì. Dù là yêu hồ lúc trước hay ma cây bây giờ, cô bắt đầu sinh ra suy nghĩ nghi ngờ năng lực của bản thân. Sau một lúc thì có nhiều cây bắt đầu bị đổ hơn. Có lẽ đây là những cây mà con ma cây này dùng để lừa người ta đi vòng vòng cho đến kiệt sức. Chúng tôi tiếp tục đi theo phương hướng đã định. Lạc Lạc kéo tay tôi dịu dít hỏi. Hoàng Thao, tại sao huynh lại biết đám là ma cây đang cản đường chúng ta vậy? Tôi trả lời qua loa rằng đã từng bị một con ma cây lừa trước đây nên có kinh nghiệm. Lạc Lạc nhìn tôi có vẻ vô cùng sùng bái. Từ khi gặp tôi ở sau núi, trong mắt Lạc Lạc tôi đã trở lên vô cùng đặc biệt. Giờ lại cường đại như này thì hy vọng nàng không nảy sinh tình cảm với tôi. Hỏa Phụng thì nhìn tôi có vẻ khinh thường khi thấy tôi tỏ ra đắc ý, nàng nói niệm ai. Đừng có mà đắc ý với mình. Tôi chỉ gật đầu rồi cười hì hì cho có. Sau một ngày thì chúng tôi đi tới một vườn đảo. Đây là một nơi vô cùng tươi đẹp khác hẳn với cảnh tượng trong khu rừng âm u lúc trước. Hoa Phụng nói với chúng tôi. Mọi người nâng cao cảnh giác, rừng đảo này có gì đó rất kỳ lạ. Chúng tôi cũng thấy có điều không ổn nên hạ chậm bước chân. Đúng như những gì lo sợ, chúng tôi đi mãi trong vườn đảo nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Lạc Lạc dò hỏi tôi. Liệu có phải lại là ma cây hay quỷ lạc đường không mình? Tôi dùng thần thức dò xét nhưng không thấy gì khác lạ. Tôi lắc đầu nói. Không phải đâu. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì đã không thấy Hỏa Phụng và Lạc Lạc đâu. Rõ ràng chỉ một giây trước họ còn ở ngay đây mà giờ đã biến mất không một dấu vết. Điều đó làm tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đem một tờ liệt hỏa phù ra toan đốt vườn đảo để xem là ma quỷ nào tác quái thì không có phản ứng gì. Tôi như nghĩ tới cái gì đó. Thật là đáng sợ, chúng tôi bất giác đi vào không gian kết giới của kẻ khác mà không hề hay biết. Đây rất giống như khi chúng tôi đối đầu với con quỷ Tu La. Nếu kẻ này bất ngờ ra tay thì e rằng chúng tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Tôi vội lấy lại bình tĩnh, vừa đi vừa ngắm cảnh hoa đảo. Tôi mặc dù tỏ ra như vậy nhưng thực chất là đang âm thầm phát động thần thức dò xét. Nhưng kết quả vẫn là chẳng thấy gì. Sau một hồi đi lạc, tôi tới trước một cửa viện thanh nhã. Một tiếng đàn từ bên trong vang lên làm tôi mê mẩn. Tôi ở ngoài mãi mê trong tiếng nhạc thì chỉ nghe tiếng đàn chợt dừng. Một âm thanh nếm dịu như thì thầm sát bên tai tôi. Mời vị công tử ngoài kia vào trong đàm đạo. Tôi không ý thức được mà bước đi vào. Bên trong căn phòng được bố trí vô cùng trang nhã. Có một cô gái trẻ với mái tóc dài đang nghiêng người gảy từng nốt nhạc trên chiếc đàn cổ. Trên người nàng là một bộ y phục màu trắng thanh khiết. Bên cạnh là một giỏ lan tuy thơm nhưng không thể thơm bằng mùi thơm trên mái tóc nàng. Trái tim tôi đập liên hồi. Mặc dù sống hai kiếp nhưng đây là lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh trước một người con gái lần đầu gặp mặt. Tôi cứ đứng đơ người mà ngắm nhìn nàng. Cái nhìn của một kẻ si mê mà thưởng thức chứ không phải là anh nhìn của du ký hiệu bản quyền vợ họ. Một đôi mắt to tròn đầy sức hút, một khuôn miệng nhỏ, một đôi môi hồng nhuận đầy sức sống, một nước da sáng hồng như da em bé, một mái tóc đồng bền, một chiếc mũi cân đối, hai má núng đồng tiền khi cười, thân hình đầy đặn không gầy không béo. Tất cả như hòa quyện mà vẽ lên một thân hình hoàn mỹ. Cô gái đó nhìn tôi nhẹ nhàng nói, "Mời công tử ngồi." Âm thanh nàng trong trẻo không pha chút tạp chất. Ánh mắt nàng nhìn tôi cũng không có chút tạp niệm nào. Tôi ngây ngất mà không có phát ứng gì cho tới khi nàng đưa tay che miệng cười, tôi mới sự tỉnh. À được. Đa tạ tiểu thư. Tôi vội vã ngồi xuống một cái ghế bệnh cạnh đó. Thậm chí sau đó còn ngại ngùng không dám đưa mắt lên nhìn nàng ấy. Tôi tự vấn xe có phải mình đã dính mê hoặc rồi hay không nhưng dù kiểm tra rất kỹ vẫn không thấy gì bất thường. Tôi ngồi đó ngẩn ngơ. Lúc này nàng bắt đầu di chuyển ra phía sau tôi. Ghé sát miệng vào tai tôi rồi thổi nhẹ một cái. Hương thơm từ miệng nàng làm tìm tôi nhảy loạn. Tôi xoay người thì nàng lại di chuyển sang hướng ngược lại rồi ôm lấy tôi từ sau. Cái đầu của nàng để tựa vai tôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Chỉ có thể lắp bắp nói. Cô đương, xin hãy tự trọng, ta không phải người dễ dãi. Chỉ nghe một tiếng phì cười duyên dáng của nàng. Sau đó nàng lại chui qua cánh tay tôi mà trực tiếp ngồi lên đùi tôi. Hai tay nàng ôm lấy cổ tôi. Đôi mắt nàng cứ nhìn thẳng vào mắt tôi mà không nói gì. Trên môi vẫn là nụ cười mê hoặc. Hai tay tôi lúc này không biết phải để đâu nên cứ giang ra một cách miễn cưỡng. Cơ thể tôi nhanh chóng cứng ngắc, cơ bắp không tự chủ mà muốn làm gì đó, tìm thì đập loạn, hơi thở thì ngắt quãng vì ngại ngùng. Nàng lại nghiêng đầu sang một bên, mái tóc theo quán tính mà trượt theo để lộ ra cái cổ trắng ngần. Cái này khiến tôi nuốt nước bọt cái cực. Nàng lúc này lại bắt đầu cúi đầu thấp xuống e ấp khuôn mặt nàng đỏ lên như đang xấu hổ. Công tử có muốn cùng thiệp đêm nay? Nghe câu nói đó tôi sững người. Tôi không thể ngờ hình ảnh người con gái đang hoàn hảo trước mặt tôi lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Tôi vô thức đẩy nàng ra rồi vội đứng dậy, lùi lại vài bước, cúi người rồi nói với nàng. Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư. Tại hạ không phải loại người đó. Rồi như mất đi cái gì đó, tôi thất vọng, thở dài, xoay người bước ra ngoài. Ai? Chương 73, ta thích nàng chương 73, ta thích nàng nhưng khi quay lại thì thật bất ngờ, cánh cửa khi nay đã biến mất. Tôi đang định trách móc thì nhận ra chúng tôi lại đang ở giữa vườn đảo. Khung cảnh xoay chuyển trong vô thức mà đến bản thân tôi cũng không nhận ra. Phải biết là cảnh giới linh hồn của tôi không thấp, ấy vậy mà trước sức mạnh ở đây cũng vô dụng. Tôi chỉ thấy cô gái kia xuất hiện bên dưới một gốc đào đại thụ. Cây đào này cao tới hàng chục mét, cành hoa sum suê. Mỗi lần gió thổi là lại có những cánh đào hồng hồng rơi xuống. Bên cạnh nàng là một cái bàn. Trên cái bàn là một bình trà đã được pha đang nghi ngút khói. Cô gái lúc nãy lại trở lại vẻ tiên phong đạo cốt ban đầu, cô nhìn tôi cười nói: "Mời công tử ngồi." Nghe vậy tôi hơi không biết phải nói gì. "Cô..." Tôi định nói vài câu tức giận nhưng nhìn nàng lại không sao thốt thành lời. Thế là tôi lại nghe theo mà ngồi xuống. Lần này tôi đã bình tĩnh hơn liền cất lời hỏi: "Hai người bạn đi cùng tôi giờ họ sao rồi?" Nàng không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn tôi. Cái nhìn của nàng khiến tôi rất khó chịu vì bối rối. Nhưng lần này tôi lấy hết dũng khí đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi tin nếu nàng thực sự muốn làm gì tôi thì tôi cũng không thể chạy thoát được. Nàng thấy hành động của tôi thì mới nở nụ cười nói: "Họ không sao, ta chỉ khiến họ lạc đường chút thôi." Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì họ không sao. Tôi lại nhìn nàng mà tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao cô nương lại muốn gặp mặt ta?" Cô ấy rót cho tôi một chén trà, ra hiệu rằng uống đi rồi cô ấy sẽ nói. Tôi liền đưa tay ra cầm chén trà, đưa lên miệng tu cái được hết sạch. Thấy tôi uống vậy nàng ấy vẫn chỉ cười, lại đưa tay rót đầy cho tôi. Rồi sau đó cô mới bắt đầu tiếp tục câu chuyện: "Ta thấy công tử không giống người nơi đây. Ta không cảm thấy ngài không có linh lực nhưng lại có thể hấp thu lực lượng trong này. Tôi biết là mình không thể giấu giếm năng lực nhưng tôi cũng không thể nói mình đến từ đất nước khác hay là người xuyên không, vì thế tôi hỏi để đánh trống lảng. Vậy đây là đâu?" Cô ấy đưa tay ra đỡ một cánh hoa đào lên tay rồi nhẹ nhàng thổi vào mặt tôi. Tôi chỉ thấy một hương thơm khiến tôi như muốn hít để. Cô ấy thấy phản ứng bối rối của tôi liền che miệng cười khúc khích rồi nói: "Đây vốn là một bức họa, còn ta là một linh hồn chẳng may lạc vào đây." Tôi nghe vậy thì cũng hiểu đại khái mọi chuyện. Tôi liền hỏi thẳng: "Liệu cô có thể thả chúng tôi ra ngoài không?" Nghe vậy thì vẻ mặt nàng tự dưng trở nên buồn bã. Thậm chí tôi còn thấy đôi mắt nàng như đang rưng rưng. Tôi không kiềm được mà nói: "Nếu nàng có chuyện gì, có thể chia sẻ với ta không?" Nghe thế nàng mới trở lại vẻ bình thường. Nàng tự nhấp một chén trà rồi bắt đầu kể: "Ta vốn là một tà linh. Trải qua trăm ngàn năm ta thức tỉnh nhưng không thể nào thoát ra được. Trải qua hàng ngàn người chủ ta đã chứng kiến đủ thứ chuyện trên đời. Ta rất chán ghét thế giới dơ bẩn ngoài kia nhưng cũng khao khát có được một người bạn hiểu ta, cùng ta tâm sự. Không biết công tử có nguyện ý cùng ta tâm sự hết đêm nay?" Nghe vậy tôi liền lập tức đồng ý. Trên đời này, kẻ nguyện ý kể chuyện của mình cho người khác thì một là coi đối phương là tri kỷ, hai là coi đối phương làm công cụ kể xong rồi bịa. Tất nhiên là tôi không hy vọng là sau khi nghe chuyện xong lại được nghe câu: "Xin lỗi huynh, vì huynh đã biết quá nhiều." Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đồng ý được, mời tiểu thư cứ nói. Quả thực tôi dù lo lắng cho Hỏa Phụng và Lạc Lạc nhưng nhiều hơn là tôi muốn nghe chuyện của cô ấy. Đây không phải là tò mò mà là một sự khao khát muốn biết nhiều hơn về đối phương. Nàng lấy ra một chiếc lược, một cái gương, bắt đầu vừa trải đầu vừa nói: "Nói về chuyện của ta, phải kể về 100 năm trước. Ta thức tỉnh linh trí, trở thành một tà linh. Cũng vì vậy ta trở thành một món chân bảo được biết bao người săn đón. Nhưng cũng vì ta mà biết bao người gặp họa sát thân. Trải qua hàng trăm đời chủ, ta trải nghiệm đủ thế thái nhân gian nhưng ta lại mãi vẫn bị nhốt trong bức tranh này. Ta bắt đầu hấp thụ oán khí đất trời, nâng cao tu vi. Ta muốn thoát dùng lực chính mình thoát khỏi bức tranh này. Nhưng cũng từ đó, chỉ cần là kẻ ác có được ta, ta sẽ khiến hắn nhà tan cửa nát. Và cũng từ đó, ta nổi tiếng là bức hoa huyết. Ai, trước có một vị tu tiên có được ta. Mặc dù rất cố gắng nhưng hắn cũng không thể phá hủy ta. Sợ ta gây họa cho thiên hạ hắn liền đem ta vào trong rừng để ta không còn gây họa. Nhưng hắn không biết rằng những kẻ ta gây đều là những kẻ đáng chết. Huynh nói xem ta có làm sai không?" Lại nói, "Vài năm gần đây có một con báo thành tinh tới đây. Nhờ vậy có rất nhiều người đến. Ta cũng sẽ khảo nghiệm họ xem chúng là người tốt hay xấu nhưng chẳng ai là thoát ra được cám dỗ. Thế là ta liền bịa chúng vì tất cả chúng đều đáng chết. Huynh nói xem có đúng không?" "Chỉ có huynh là không như vậy." Tôi bội cắt ngang: "Cám dỗ là cái gì chứ?" Nàng cũng không để tôi chờ lâu mà trả lời: "Cửa đầu tiên chính là du ký hiệu bản quyền vợ họ. Tất cả những kẻ không trải qua được ta đều lưu chúng lại một cảnh. Ta sẽ tạo ra của cải, mỹ nữ, công pháp dựa trên du ký hiệu bản quyền vợ họ của họ. Trong năm nay chỉ có duy nhất tên đạo sĩ thối đã đem ta để ở đây là vượt qua được. Ngoài ra công tử là người thứ hai. Tên địa giả sắp xuống lỗ nên không tính làm gì nhưng ta thực sự tò mò vì sao công tử lại không bị ta dụ hoặc." Nghe vậy tôi liền trả lời theo bản năng: "Vì ta thích nàng." "Thích ta?" Nghe nàng hỏi lại, tôi biết mình nói hớ vội vã giải thích: "À thì vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp của người con gái mà ta hàng ao ước. Không biết vì sao, nhưng ta thực sự thấy nàng quá đẹp, quá hấp dẫn nhưng chỉ là sự thuần túy của trái tim. Chỉ là khi nàng thể hiện thái độ kia thì hình ảnh đó khiến ta chán ghét. Bởi vậy ta đã muốn rời đi." Nghe vậy nàng cũng hơi bất ngờ. Nàng xoay người đi, cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt thì lại bắt đầu rơi. Sợ bị tôi phát hiện nàng đội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó. Sau đó nàng bắt đầu đứng dậy. Tiếng đàn bắt đầu vang vọng trong không trung. Nàng bắt đầu ca, bắt đầu múa, chỉ là giọng hát rất thê lương. Vài trăm năm nàng tìm một người khiến nàng rung động nhưng khi kiếm được rồi thì sao đây? Nàng vẫn chỉ là một tà linh, làm sao có thể thoát ra ngoài bức tranh, làm sao có thể sống như người bình thường. Chương 74, mang theo nàng chương 74, mang theo nàng suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một tà linh, làm sao có thể thoát ra ngoài bức tranh, làm sao có thể sống như người bình thường. Sau khi nàng hát xong tôi mới dám nhẹ nhàng hỏi, vì sao nàng lại khóc? Nàng đội lau nước mắt rồi nở nụ cười. Không có gì, công tử có thể rời khỏi đây rồi. Nghe vậy tôi hơi hững, vội nói, vậy ta có thể mang nàng đi không? Ta muốn được nói chuyện với nàng hàng ngày, chỉ đơn thuần vậy thôi. Nàng thở dài nhìn tôi, đôi môi vẫn nở nụ cười có chút chua xót. Công tử à, dù người có mang ta theo cũng vô dụng. Mỗi năm ta cũng chỉ có thể đưa người khác vào nói chuyện với ta trong một ngày, còn lại cũng chỉ là vào cái vườn đào kia thôi. Hôm nay thấy công tử có thể hấp thu linh lực nơi đây, ta mới nguyện để công tử gặp mặt, chứ mọi lần chỉ là ảo ảnh của ta mà thôi. Tôi nghe vậy thì vội tiếp lời, chỉ sợ chậm một chút sẽ không được gặp cô ấy nữa. Không sao, mỗi năm một lần ta cũng nguyện ý. Thấy tôi chân thành cất lời, nước mắt nàng lần nữa tuôn rơi. Tôi đưa tay lau cho nàng. Nàng nhìn tôi cười buồn rồi phất tay, đẩy tôi ra xa. Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Chớp mắt tôi chỉ thấy ba người chúng tôi lại đang đứng trong một căn phòng rách nát. Trên vách là bức tranh một khu vườn đào đang có một cô gái ngồi suy tư. Trong đầu tôi thì vang vọng một câu nói của nàng. Xin công tử hãy rời đi. Không, không, tôi không muốn rời đi. Tôi vội nào tới bức tranh, cố dùng tay đấm mạnh nhưng không thể tiến vào được. Tôi vung kiếm chém nhưng cũng không thể để lại một vết xước. Tôi thử dùng mọi cách nhưng vô dụng. Thậm chí dùng lực mạnh quá, tay tôi cũng bắt đầu chảy máu. Thấy tôi hành động kỳ lạ thì Lạc Lạc và Hỏa Phụng lập tức tới khuyên can. Hỏa Phụng đội giữ tay tôi lại. Hoàng Thao, ngươi sao vậy? Ngươi có chỗ nào không ổn à? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bình tĩnh chút, có chuyện gì nói với chúng ta? Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Tôi vội nói. Tôi muốn tiến vào không gian trong bức tranh này, hai người giúp tôi được không? Làm ơn. Vẻ mặt của tôi bây giờ rất kích động, đôi mắt đỏ ngầu, hành động một cách không lý trí. Lạc Lạc thấy vậy cũng nói, huynh cứ bình tĩnh chút, để ta xem sao. Sau một hồi xem xét thì Lạc Lạc mở lời, ai, huynh đừng cố nữa. Bức tranh này được tạo ra từ một đấng tạo hóa. Đây là một bảo vật hiếm có bởi nó vô cùng chắc chắn. Ngay cả những đấng tạo hóa cũng chưa chắc phá hủy được nó đâu. Vì thế chúng ta cũng chẳng thể đi vào không gian trong đó, trừ khi nó chủ động nhận huynh làm chủ. Lúc này tôi cũng đã tỉnh táo lại một chút. Tôi quay ra hỏi Lạc Lạc, sao ngươi biết? Lạc Lạc gãi đầu nói, à, thì trong nhà ta cũng có mà. Đa phần các món đấng tạo hóa làm ra đều trở thành bảo vật. Tuy nhiên đấng tạo hóa cả đời chỉ cố gắng tạo ra một, hai món để lưu lại một cái gì đó trước khi thăng thiên thôi. Món ở nhà ta cũng là được truyền lại từ đời tổ tông trước khi ông ấy phi thăng. Thấy vậy tôi chán nản thở dài. Nhưng rồi đôi mắt tôi như hạ quyết tâm. Tôi chỉ vào bức tranh mà nói, ta muốn bức tranh này. Nói rồi, tôi định thu cuốn tranh vào chữ vật giới chỉ nhưng không được. Hòa Phục lại nhìn tôi thở dài lắc đầu. Ta không biết là ngươi đã gặp phải chuyện gì mà lại muốn làm điều này, nhưng nó là không thể. Bức tranh đã có linh không thể thu vào nhẫn vật giới chỉ đâu. Bức tranh này cũng rất tà dị, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nói rồi Lạc Lạc và Hỏa Phùng quay người định rời đi. Tôi mặc kệ họ mà cố thử. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Phải làm sao đây? Đây là bảo vật của tạo hóa cảnh, có linh trí, không thể phá hủy cũng không thể mang đi. Rồi tôi chú ý tới hai chữ tạo hóa. Nói về bảo vật tạo hóa thì trên người tôi cũng có. Tôi lại thử thu bức tranh vào viên đan trong người. Thật không ngờ nó lại thành công. Bức tranh nhanh chóng hóa thành ảo ảnh chui vào cơ thể tôi. Lần này khi nhìn vào thì tôi lại giật mình bởi cuốn tranh đã dán lên viên đan như dán lên một bức tượng. Đống chốc viên đan như trở thành một khu vườn đào thu nhỏ. Thấy tôi mãi không đi thì Lạc Lạc quay lại. Nhưng nàng cũng phải há hốc mồm khi đã không thấy bức tranh đó đâu nữa. Bức tranh bay đi đâu rồi? Tôi vội vã tìm cách che giấu, nói với cô ấy. Ta cũng không biết, đột nhiên nó biến mất, hai người mau tìm bức tranh đó về cho ta đi. Ta muốn có nó. Nói rồi tôi không quên thể hiện vẻ mặt buồn bã, chán nản. Thấy vậy Hỏa Phụng cũng quy lại tức giận. Bức tranh đó biến mất là tốt nhất. Nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Lại nói ngươi, một tên đàn ông đàn ang mà vì một bức tranh không thể có được mà khóc lên khóc xuống còn ra thể thống gì. Còn không mau đi thì chúng ta sẽ mặc kệ ngươi đó. Tôi đành giả bộ thở dài rồi đi theo hai người họ. Chúng tôi rất nhanh đã rời khỏi căn phòng. Phía bên ngoài có rất nhiều xương trắng. Có lẽ đây là những người đã bị cô gái trong tranh huyệt. Tôi chợt nhận ra thậm chí mình còn chưa hỏi tên nàng là gì. Nghĩ đến đây tim tôi lại như thắt lại. Đúng là Hello năm đã hạn chế khả năng tán gái của tôi. Đến những thứ cơ bản nhất cũng quên. Lúc này Hỏa Phụng chỉ về phía trước nói, dựa theo lời nói của những người may mắn sống sót thì chỉ cần đi qua cái căn nhà này mà không vô tình bước vào thì chúng ta sẽ tới được địa phận hang ổ của Bảo Tinh. Nghe vậy Lạc Lạc nói, được, lần này chúng ta phải quét sạch hang ổ của nó. Không biết trong đó có bảo vật gì tốt không? Hi hi. Vậy là chúng tôi đẩy nhanh cước bộ. Trên đường đi Hỏa Phụng và Lạc Lạc có hỏi thăm chuyện bức tranh thì tôi chỉ nói thấy trong đó có bảo vật. Thực ra hầu hết người lên núi cũng đều vì bảo vật, thậm chí không ít điên cuồng vì chúng nên họ cũng không hề nghi ngờ gì. Dù sao ở đất nước này, bảo vật đôi khi là hy vọng phát triển duy nhất của những người có linh căn cấp thấp. Nói về bức tranh, họ chỉ cho là bức tranh đó quá quỷ dị, có linh trí nên đã chủ động biến mất mà thôi. Cũng có lẽ nó đã tự động rời đi. Họ cũng không hỏi gì thêm khi thấy tôi không nói gì về bức tranh đó nữa. Sau nửa ngày thì chúng tôi bước đến bên vách núi. Ở trên vách núi lúc này có chẳng chịt dấu chân. Đây là một vách núi hình bằng cung. Chỗ chúng tôi đứng là lối vào duy nhất. Hỏa Phụng thấy vậy có vẻ khá do dự. Tôi bèn hỏi, sao thế? Hỏa Phụng đội trả lời, có lẽ chúng ta đã tới nơi. Đây chính là địa bàn con báo kia ở, nhìn trên vách núi đi. Chúng tôi vội nhìn theo, quả đúng như Hỏa Phụng nói. Trên vách núi là chi chít vết chân. Hỏa Phụng lại thở dài nói tiếp, chỗ này có thể là chỗ nó luyện tập hàng ngày. Chỉ sợ khi chúng ta bước vào sẽ rất khó đi ra. Chúng ta cần hết sức cẩn thận. Chương 75, Diệt báo tinh chương 75, Diệt báo tinh chúng tôi mở thần thức dò xét, thấy vậy mà thấy có một nhân ảnh đứng trên đầu chúng tôi từ lúc nào. Nhân ảnh đó nhanh như điện xẹt lao tới. Tôi vội đẩy Lạc Lạc ra xa, đồng thời phát động bộ pháp né tránh. Hỏa Phụng cũng nhanh chóng né thoát trong gang tấc. Trên mặt đá dưới chân chúng tôi hiện ra mấy vết cào khá sâu. Bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy nhân ảnh này là một kẻ thân người đầu báo. Bàn tay, bàn chân cũng có móng vuốt sắc bén chĩa ra tua tủa. Hai mắt nó có màu xanh biếc. Nó nhìn về phía chúng tôi cười lạnh để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Không ngờ các ngươi không bước vào. Nhưng không vào cũng không được. Quả thật lúc này chúng tôi đã bị ép tiến vào bên trong hang cốc. Nói rồi mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm rung động. Từ bao giờ phía ngoài hang cốc đã có một đống yêu quái. Mỗi con một vẻ, có con đầu rắn thân người, có con đích thị hồ ly, có con thì lại có cái mỏ chim. Chúng đã chặn mất đường chạy trốn của chúng tôi. Tuy nhiên có vẻ đám phía ngoài kia thực lực không cao nhưng số lượng thì đông vô cùng. Chúng ồ ạt lao tới phía chúng tôi mà rít gào. Thấy tình hình này Lạc Lạc có vẻ sợ hãi vội nép phía sau tôi. Hỏa Phụng thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô lập tức bảo chúng tôi lùi lại. Sau đó phát động Phượng Hoàng liệt diễm. Một ngọn lửa lớn bùng lên ngưng tụ thành một đầu Phượng Hoàng lao về phía đám yêu quái. Những chỗ Phượng Hoàng bay qua chỉ còn lại cho tàn. Một đám yêu quái thực lực không cao chỉ có thể gào thét. Nhưng đồng thời trong lúc đó con Phượng Hoàng kia bị một cái miệng hư miễn nuốt vào. Chỉ nghe một âm thanh khinh thường vang lên bên tai. Quá yếu. Tan nuốt. Xem chiêu đây. Đó là tuyệt kỹ của con báo kia thôn thiên môn. Sau khi nuốt vào nó lần nữa trả lại phía chúng tôi. Vừa phát động công kích Hỏa Phụng đã không thể nào tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa tới. Cũng may ngọn lửa tới trước mặt chúng tôi thì lập tức né sang hai bên. Một cơn gió như bức tường đang không ngừng tán phát làm suy yếu công kích của con báo. Tôi quay sang thì thấy Lạc Lạc là người ra tay. Sau một lúc thì ngọn lửa tan hết. Lạc Lạc ngã xuống có chút suy yếu sau chiêu thức vừa rồi. Con báo hừ lạnh rồi bất ngờ xuất hiện phía sau Lạc Lạc. Một đám nhân tộc ngu ngốc dám bước vào địa bàn của ta. Các người sẽ chết rất thế thảm. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh khiến chúng tôi không kịp ngăn trở. Con báo tung ra một chảo tới chỗ Lạc Lạc. Lạc Lạc thời điểm nguy hiểm thì cũng không chần chừ, vội lao lên phía trước né tránh. Cũng may Lạc Lạc thân pháp không tệ nên chỉ bị thương một chút ở lưng. Chúng tôi bội đứng tụm lại với nhau. Tôi bội hét lớn. Mau, kết trận. Con báo thấy vậy cũng khinh thường ngăn cản. Chỉ thấy nó buông lời trầm trọng. Ha ha, đã bước vào trận của ta thì chỉ có thể chịu chết thôi. Các người chỉ như một đáp chuột trước móng vuốt của bổn vương. Vì thế ngoan ngoan chịu chết đi. Nói rồi con báo nhanh như cắt cứ bay qua bay lại xung quanh chúng tôi. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã đứng vào giữa các vách đá. Con báo chốc chốc lại lao tới công kích. Chúng tôi mỗi người chịu trách nhiệm phòng ngự phía trước mặt của mình. Lần này điểm yếu của tôi nhanh chóng bị lộ ra. Lực lượng của tôi không thể chống lại công kích của con báo. Chỉ vài chiêu tôi buộc phải né tránh nhưng khi tôi né tránh thì lại tạo ra sơ hở chỗ Lạc Lạc và Hỏa Phụ. Ngay lập tức có hai chảo đánh vào vai Lạc Lạc và Hỏa Phụ. Thấy vậy tôi đành cắn răng quyết định, nói: "Mọi người hãy tự phòng thủ." Rồi sau đó tôi đành tách ra vì không muốn làm gánh nặng cho hai người. Con báo như một cơn gió lao vào tấn công Hỏa Phụng và Lạc Lạc nhưng bị phòng ngự của họ đẩy ra. Thậm chí còn suýt bị hỏa cầu của Hỏa Phụng đánh trúng. Nhưng tốc độ của con báo này đã vượt qua khả năng của ngưng thần cảnh rồi. Nếu không thể áp chế không gian thì dưới hóa thần con báo này tự tin sẽ vô địch. Tôi cảm thán, đúng là duy nhanh bất phá mà. Tôi cứ nghĩ với tốc độ của tôi đã có thể nhẹ nhàng né tránh công kích của những người đồng cấp bậc hoặc hơn nhưng tôi đã sai. Nhưng đứng trước tốc độ của con báo này thì tôi đã hiểu, tôi thực sự còn quá yếu. Sau khi không thể công kích Hỏa Phụng và Lạc Lạc nó liền chuyển mục tiêu sang tôi. Tôi cũng chỉ biết cố gắng né tránh và chống đỡ càng nhiều càng tốt. Mới đầu tôi nghĩ chỉ cần mình né tránh một lúc thì đảm bảo con báo kia sẽ tiêu hết linh lực. Đó là những gì tôi nghĩ còn thực tế thì vô cùng thê thảm. Một loạt nhát chém vào tay, vào chân, vào lưng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Mặc dù có sự hỗ trợ công kích từ phía Lạc Lạc và Hỏa Phụng, nhưng công kích bao nhiêu con báo né hết bấy nhiêu. Một chảo mạnh mẽ đánh lên ngực tôi khiến tôi hộc máu bay ra xa. Thấy thế Hỏa Phụng và Lạc Lạc rời bỏ thế phòng thủ đi tới hiểm hộ cho tôi. Lạc Lạc lo lắng hỏi: "Hoàng Thao, huynh không sao chứ?" Tôi ho ra một ngụm máu cố gắng trả lời: "Ta không sao." Hỏa Phụng thì đang cố gắng dùng chiêu thức để ngăn cản công kích của con báo. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng thực sự rất đau. Phía trước ngực tôi, vết thương không ngừng chảy máu. Vết thương rất nặng, mơ hồ thấy cả xương trắng. Mặc dù khá tự tin với khả năng phòng thủ vậy mà lại thê thảm thế này. Công kích không bằng người có linh căn, phòng thủ tốt hơn vậy mà vẫn bị thương nặng. Niềm tin trong tôi bắt đầu suy sụp. Thực sự trước đó tôi đã quá tự mãn. Trên đời này đúng là núi cao còn có núi cao hơn à. Hai người Lạc Lạc và Hỏa Phụng không ngừng tung ra công kích ngăn cản con báo tinh nhưng càng ngày họ càng suy yếu còn con báo thì vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tôi biết là tình hình đã vô cùng nguy cấp, vội nói: "Hai người mau chóng rời đi, để tôi cầm chân con báo cho." Họ cũng biết là tôi định làm gì, Hỏa Phụng tức giận nói: "Không, muốn đi cùng đi." Trong một chốc lơ là, con báo đã dùng một chiêu phân thân ảnh. Một phía là ảo ảnh, một phía là thân ảnh con báo nhưng rất mơ hồ. Lạc Lạc và Hỏa Phụng bị bất ngờ lập tức ăn hai chảo mà bay ra ngoài. Con báo lao thẳng vào tôi đầy hung hãn. Trong đầu tôi chỉ có thể xuất hiện một suy nghĩ duy nhất. Thôi xong, lần này có lẽ tôi sẽ chết thật sự ư. Nhưng ngay lúc này một ánh sáng từ phía thức hải tôi chiếu ra. Khiến con báo như bị giam cầm. Con báo thét gào chém loạn nhưng luồng sức mạnh từ móng vuốt của nó chỉ phát ra đến trước mặt tôi thì bị cản lại. Tôi mới đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt tôi nghĩ đến bức tranh. Quả nhiên khi tôi nội thị thì thấy bức tranh đang phát sáng. Ánh sáng có vẻ nhạt dần theo mỗi lần công kích của con báo. Có lẽ bức tranh chỉ có thể vây hãm thân xác, còn khi chịu công kích từ bên trong quá cường đại sẽ nhanh chóng bị mất đi hiệu lực. Tôi không biết cái cuốn tranh này cường đại đến bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng nó hoàn toàn có thể đối phó với con báo kia. Đó là lý do cuốn tranh vẫn có thể ở trong ngôi nhà rách lúc trước. Tuy nhiên để phòng có gì bất chắc cho người con gái kia, tôi cố sức hét lớn về chỗ Hỏa Phụng và Lạc Lạc. Mau chuẩn bị tiêu diệt nó. Thấy con báo bị khống chế, Lạc Lạc và Hỏa Phụng cũng đội vàng xúc lực. Tôi lê thân lùi ra xa rồi dùng tâm niệm thu hồi cuốn tranh. Không gian giam cầm vừa biến mất thì con báo rơi xuống đất. Có vẻ như nó đã từng bị cuốn tranh nuốt qua lên, vừa rơi xuống đã lập tức phát động tốc độ cao nhất. Nhưng chân nó lại đạp vào không khí. Lần này nó hoảng hốt tưởng là lại bị khống chế bởi bức tranh. Nhưng nhìn lại, nó đã bị võ kỹ phong khốn của Lạc Lạc vây nuốt. Cả cơ thể bị nhốt vào một quả cầu gió mà không thể tiếp đất, không còn điểm tựa để tăng tốc và thoát ra. Sau đó một cái dây lửa cuốn chặt lấy người nó. Trường tiên lửa của Hỏa Phụng nhanh chóng khóa chặt tay chân của con báo. Rồi cô lại ngưng tụ một thanh kiếm lửa trên tay. Một đường kiếm đi qua. Cái đầu của con báo bay lên trời xong rơi xuống đất, từ từ lăn lại phía tôi. Cái đầu đó vẫn chưa chết hẳn mà dính đảo. Chó chết, bức tranh chó chết. Nếu không có bức tranh đó thì các người đều không thoát được. Chó chết, ta không cam tâm a. Bực mình tôi rút thương kiếm đâm cho nó vài cái cho nó chết hẳn đi. Lại dám chửi rủa nàng trước mặt tôi. Với lại nhỡ đâu nó lại còn khả năng hồi sinh thì sao? Chương 76, rời đi chương 76, rời đi. Sau khi xác định con báo tinh đã chết hẳn, tôi tiện tay móc linh hạch ra ném cho Hỏa Phụng. Mau khôi phục thực lực đi, nơi đây vô cùng nguy hiểm, không lên ở lại lâu. Sau đó tôi lại hỏi thăm Lạc Lạc đang ngồi trên đất thở dốc. Lạc Lạc, muội không sao chứ? Lạc Lạc thở hắt ra rồi nở nụ cười. Ta không sao, giờ có thêm một con báo nữa ta cũng đánh được. Hỏa Phụng sau khi bắt lấy linh hạch của báo tinh thì lấy trong túi ra ít đan dược đưa cho tôi và Lạc Lạc. Mau uống đi, đan dược này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục. Vậy là chúng tôi đều khoanh chân ngồi xuống, cố gắng điều tiết linh lực khôi phục. Những vết thương trước đó cũng rất nhanh được linh khi tu bổ lành lại. Sau nửa ngày chúng tôi đã bình phục 5 phần thực lực. Chúng tôi quyết định sẽ âm thầm xuống núi để tránh phiền phức. Tôi nhớ rằng thịt linh thú cũng rất tuyệt, đành đi tới lấy cái xác của con báo. Lần này tôi cảm nhận rõ ràng trong huyết mạch của con báo có gì đó không đúng. Trước đó lúc lấy linh hạch tôi cũng đã cảm nhận được một chút. Lần này cảm giác đó rõ rệt hơn rất nhiều. Tôi quyết định thử sử dụng khả năng của mình hấp thụ thử xem. Có một luồng huyết mạch vô hình tiến nhập của tôi. Tôi cảm thấy giống như khả năng hấp thụ của mình tăng lên rất nhiều. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ con báo này là hậu đại của Thao Thiết, một quái thú thượng cổ nổi tiếng với khả năng hấp thụ. Có lẽ vì vậy mà nó đánh hoài không cảm thấy mệt. Tôi trầm tư một lúc rồi mỉm cười. Không phải tôi đang tìm con đường thành thần sao? Cái khả năng hấp thụ này không phải là thứ tôi giỏi nhất sao? Nó không phải là thứ duy nhất tôi có sao? Tôi sẽ dùng khả năng hấp thụ này để hóa thần. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Để nâng cao khả năng hấp thụ tới mức tiên địa công nhận thì tôi sẽ phải nghiên cứu rất nhiều. Với kiến thức kiếp trước tôi nghĩ phương hướng hóa thần sẽ cơ bản như sau. Thứ nhất, tôi cần xây dựng một nhà máy ở trong viên đan để mọi nguyên tố bị tôi hấp thụ sẽ chuyển hóa thành linh lực cho tôi sử dụng. Hiểu nôm na là tôi sẽ biến viên đan tu la trở thành hạch tâm năng lượng cho tôi. Nó giống như tôi đã tạo ra một ngụy đan cho mình để từ đó đột phá hóa thần vậy. Thứ hai, viên đan trong người tôi là của yêu thú. Huyết mạch của tôi là con rồng cháu tiên đã được các thần thú cải tạo. Vì vậy tôi có thể biến mình thành yêu thú có huyết mạch cường đại để hóa thần. Thứ ba, nghĩ ra cách có thể dùng thần hồn hóa thần. Ba con đường này đều có khả năng nhưng cũng phải tự mình đi. Phía trước sẽ là khó khăn gì tôi cũng chưa biết được. Mà con đường thứ nhất hiện là dễ dàng nhất vì tôi đang từng bước thu nạp sức mạnh vào viên đan và xây dựng quy trình vận chuyển của các nguyên tố trong đó. Với kiến thức khoa học hiện đại thì chuyển hóa nguyên tố với tôi không thành vấn đề. Khả năng hấp thụ của tôi hiện cũng được nâng cao nhờ huyết mạch thức tỉnh. Đang miên man suy nghĩ thì Lạc Lạc ríu rít. Hai người nhìn kìa, ở kia có một sân động. Chắc chắn ở đó có kho báu. Nghe vậy chúng tôi tự thấy mình ngốc quá. Không phải mục đích của tất cả lên núi là vì kho báu sao? Ấy vậy mà tiêu diệt xong báo tinh mà chúng tôi lại không nghĩ tới. Tôi nhìn Lạc Lạc nở nụ cười thật tươi nói. Chúng ta mau vào xem. Ta tiêu diệt con báo tinh nên chấp nhận chịu thiệt lấy 8 phần. Hai người mỗi người lấy một phần nhé. Nghe vậy thì Hỏa Phụng gừ lạnh. Làm như một mình ngươi có thể tiêu diệt báo tinh vậy. Tốt nhất là chia đều. Tôi cười hì hì. Hỏa Phụng vẫn luôn nghiêm túc như vậy, thành thử ra mấy lời trêu chọc đó của tôi lại trở lên vô duyên. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tiến vào sân động. Trong này có vô số cô gái trẻ không mặc gì. Tôi tấm tắc khen. Con báo này không ngờ cũng biết hưởng thụ đấy. Lạc Lạc đội chạy tới che mắt tôi. Hoàng Thao ngươi không được nhìn. Nói rồi Lạc Lạc nhanh chóng đem quần áo ra, ném cho họ mặc rồi thả họ đi. Tôi gãi đầu. Thực ra trong mắt tôi giờ, mấy cô gái đó chẳng khác gì sương trắng, họ há có thể so sánh với nàng được chứ. Hỏa Phụng nhanh chóng phát hiện một cánh cửa liền gọi chúng tôi. Ở đây còn có một căn phòng, mau qua đây đi. Thế là chúng tôi tiếp tục đi sang gian phòng thứ hai. Ở đây có vô số những con vật. Lạc Lạc thắc mắc. Sao ở đây lại có nhiều con vật thế? Hỏa Phụng đánh giá một lúc liền nói. Đây có lẽ chính là những con vật bị hắn dùng để biến thành lính của hắn. Lạc Lạc thấy có rất nhiều con thú đang run rẩy lép ở một góc thì liền nói. Hay là chúng ta thả chúng nó đi được không? Nhìn chúng nó tội nghiệp quá. Hỏa Phụng lập tức phản đối. Không được, để hóa hình chúng đã được cho uống máu người. Nếu thả chúng ra ngoài thì rất nhanh chúng cũng hóa thành yêu quá mà đi hại người thôi. Tôi cũng đội quên ngăn Lạc Lạc. Dù gì cô bé cũng còn nhỏ nên có sự đồng cảm là không tránh khỏi. sau một hồi thì Lạc Lạc cũng chấp nhận. Tôi liền tiện tay dùng một cái hỏa phù thiêu sạch mấy con thú này. Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong. Căn phòng tiếp theo chính là phòng ngủ của hắn. Ở trong này có vô số trang sức bảo bối. Lần này Hỏa Phụng không hề tỏ ý muốn chiếm đoạt, còn Lạc Lạc thì vui mừng khôn xiết. Ha ha, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Nàng nhanh tay thu gom hết tất cả nhét vào chữ vật. Tôi cũng phát hiện ở trong một cái dương có không ít linh dược quý giá. Có lẽ đây chính là thứ hắn dùng để nâng cao tu vi. Tôi lấy rồi chia đều cho hai người Hỏa Phụng và Lạc Lạc. Sau khi vơ vét hết sơn động, chúng quyết định em thầm rời đi tránh phiền phức. Nếu có ai đó thấy chúng tôi đi ra khỏi nơi này thì chắc chắn họ sẽ cho rằng chúng tôi đã có được rất nhiều bảo vật, thậm chí là có thể dẫn tới đánh nhau để cướp đoạt. Vì thế chúng tôi quyết định thu liễm khí tức rồi lặng lẽ rời đi. Đi ra khoảng nửa ngày thì chúng tôi nghe tiếng đánh nhau không dứt. Chúng tôi lén nhìn thì thấy đó là những cao thủ lên đầy săn báo tinh. Họ đang đối đầu là một đội quân yêu quái. Có lẽ báo tinh đã bố trí những đội yêu quái ở đây để ngăn người tìm đến nó. Nhưng nó không ngờ chúng tôi lại đi qua ngôi nhà tranh tiến vào địa phận của nó nên không bị ngăn cản. Ngôi nhà tranh vốn là tuyệt địa nhưng chúng tôi đã may mắn qua được. Âu đó cũng là sự may mắn. Nếu phải đối đầu với đám yêu quái này rồi lại gặp báo tinh thì chúng tôi không có cơ hội nào để chiến thắng. Đến giờ chúng tôi nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Chúng tôi lặng lẽ rút lui chứ hơi đâu lại đi lo chuyện bao đồng. Xuống núi, chúng tôi nhanh chóng trả lại phòng rồi rời đi. Nơi đây có quá nhiều loại người rất khó để đảm bảo điều gì. Dù sao trên người tôi vẫn còn mấy cây linh dược có phẩm chất không hề thấp. Nó có thể giúp chúng tôi tăng cường tu vi một cách nhanh chóng. Chương 77, chôn người chương 77, chôn người lần này mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là một huyện phía đông. Nơi đây được biết đến là một vùng sát biển vô cùng bình yên nhưng nó lại có đoán khí ngút trời chưa rõ nguyên nhân. E sợ nơi đây có yêu ma âm thầm phát triển nên chúng tôi được cử đến để điều tra. Một tháng sau chúng tôi đã tới một thôn trấn phía đông. Đang mải miết đi ngắm cảnh đẹp thôn dã nơi đây thì chúng tôi thấy có một nhóm người đang tụ tập bên bờ sông. Một số thì đang quỳ lạy cùng bái, một số thì đang đào đới cái gì đó. Lạc Lạc tò mò chạy vào xem thì chỉ thấy nàng lập tức phát động cương khí đẩy mọi người ra. Nàng chỉ vào mặt đá dân ở đó mà mắng: các người đang làm cái gì đấy? Tôi thấy vậy cũng đội lao tới xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy phía dưới mặt đấy đang xịt một cô gái bị bịt miệng, nửa người đã bị chôn sâu dưới đất. Có lẽ họ đang lấp đất lên phần trên của cô gái. Lạc Lạc giận dữ chắn phía trước cô gái: tại sao các người lại chôn sống cô ấy? Chỉ thấy một lao giả đứng ra nói: các người mau tránh ra, đây là việc thôn chúng tôi. Lạc Lạc lập tức không chịu: ta không tránh. Đám nông phu xung quanh bắt đầu ầm ầm cầm cuốc xẻn toan lao tới đánh chúng tôi. Đúng lúc này Hỏa Phụng cũng đã đi tới, sắc mặt đầy hung ác khiến đám nông phu kia không dám làm bậy. Chỉ thấy nàng mở miệng lạnh lẽo nói: kẻ nào manh động, chết. Vẻ mặt đầy sát khí của nàng khiến đám người thường kia không dám manh động, nhưng vẫn có một lão nhân có vẻ rất có quyền lực đứng ra chất vấn: các ngươi muốn gì? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi làm lễ hả? Đây là việc làng chúng tôi, dù các ngươi có là ai cũng không có quyền quản hạt. Hỏa Phụng đưa ánh mắt tức giận nhìn lão rồi không khách khí nói: giờ hãy nói cho ta biết, vì sao các người chôn sống cô ấy hoặc ta sẽ vỉa hết các ngươi. Nói rồi Hỏa Phụng phát ra một ngọn lửa hừng hực quanh người. Thấy vậy đám dân phụ vội vã bỏ chạy kêu gào: yêu quái đến rồi, yêu quái đến rồi, mau đi báo đại tiên, thật là vô phúc mà. Một loạt tiếng người vừa chạy vừa hô hoán. Thấy chúng dám phất lờ lời mình thì Hỏa Phụng định tung chiêu nhưng Lạc Lạc vội ngăn lại: Hỏa Phụng tỷ, thôi bỏ đi, cứu cô gái này trước đã. Thế là chúng tôi nhanh chóng kéo cô gái kia từ dưới đất lên. Cô có vẻ vô cùng hoảng sợ, thậm chí đã có chút không còn tỉnh táo. Lạc Lạc vội lấy một viên đan dược cho nàng phục dụng. Một lúc sau, nhìn thấy chúng tôi nàng lại ngơ ngác nói: tôi đã chết rồi sao? Tôi mở miệng giải thích không, cô vẫn đang sống. Vậy người trong thôn đâu? Thấy cô ta còn hỏi người trong thôn thì Hỏa Phụng tức giận nói: họ bị chúng tôi đuổi đi hết rồi. Nghe vậy thì cô gái lại tỏ vẻ sợ hãi. Cú may có Lạc Lạc ở một bên an ủi. Sau một hồi giải thích, cô gái lúc này nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy hỏa diễm bay bên người Hỏa Phụng thì vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Cô lắp bắp hỏi: các người là yêu quái phải không? Làm ơn tha cho tôi. Hỏa Phụng đội thu hồi hỏa diễm và thần thức dò xét xung quanh rồi giải thích: chúng ta không phải là yêu quái, chúng là người tu tiên. Cô nương hãy bình tĩnh kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao họ lại định chôn sống cô ở đây? Cô gái nhìn qua tôi và Lạc Lạc sau hồi lâu mới bắt đầu nói: tôn vốn là thôn nữ nơi đây. Mấy năm trước sau khi yêu ma quét qua, những vị thần tiên cũng bị tiêu diệt. Sau đó có một vị thần tiên đến đây, thấy chúng tôi quá khổ cực thì bắt đầu dạy cho chúng tôi cách tu luyện, đồng thời cũng dạy cho chúng tôi không ít kiến thức về tiên đạo. Từ đó cuộc sống của chúng tôi cũng tốt đẹp hơn không ít. Tuy nhiên mỗi năm chúng tôi sẽ phải cử ra một người để bị chôn sống bên bờ sông. Mặc dù không muốn nhưng lần này lại là tôi. Nói rồi cô gái bắt đầu ôm mà khóc. Chúng tôi nghe vậy thì cũng rùng mình, không ngờ ở đây lại có hủ tục như vậy. Hỏa Phụng cau mày bởi nàng chưa bao giờ nghe chuyện này. Nàng vội hỏi rõ cô gái: tại sao lại phải chôn sống người chứ? Cô gái cũng không giấu giếm nghe vị tiên gia kia nói là để trấn nhiệm thôn, để từ đó ma quỷ không thể xâm phạm, vượng khí sinh sôi trong làng. Cô gái vừa sụt sùi vừa nói. Tôi nghe thế thì hừ lạnh: một đám giả thần giả quỷ, chúng đem cô chôn sống rồi sẽ giúp cô sống không được, chết không xong. Sau khi cô chết sẽ mang oán khí ngút trời trực tiếp hóa thành lệ quỷ, có tu vi luyện khí. Khi đó cô sẽ bắt đầu hấp thu năng lượng tu luyện. Ma quỷ trong vòng vài dặm xung quanh sẽ bị cô ăn sạch. Trong vòng 1-2 chục năm thì thôn cô sẽ có vẻ bình yên, thịnh vượng, nhưng khi cô không thể khống chế oán niệm sẽ là đại họa diệt thôn. đây là cách nuôi ma quỷ hay phong thủy mà những tên thầy tà hay sử dụng thôi. Chúng sẽ để một số thứ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện ở một số vị trí đắc địa như ven sông, ven núi, nơi linh mạch hội tụ. Từ đó có thể đảo lộn thiên địa nguyên khí, hoang khí, nhưng tất cả chỉ được một thời gian. Sau đó sẽ là đại họa tràn ngập. Nếu để cô qua một hai đợt yêu ma xâm lấn hoặc được thờ phụng cúng tế thường xuyên thì cô sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không ai có thể chống lại. Cô gái kia nhìn tôi khó hiểu, còn Hỏa Phụng và Lạc Lạc thì há hốc mồm. Họ chưa bao giờ nghe đến những chuyện như vậy. Tôi vốn cũng đâu có biết. Chỉ là theo những gì ghi chép của kiếp trước và thực tế kiếp này tôi suy luận ra thôi. Ở đất nước này thiên địa nguyên khí có thể bị vật khống chế. Rất có thể tên thầy tà kia đã sử dụng cách đó để nuôi quỷ để sử dụng. Cách này cũng giống như bùa chú. Là con đường sử dụng ngoại lực. Chỉ là cách của người tu tiên cấp thấp mà thôi. Ngay lúc chúng tôi đang trao đổi thì có một đám nhân mã mặc áo vàng lao tới. Chạy theo là mấy lao giả trong thôn lúc trước. Mấy lao giả đó không ngừng hô hào. Mau bắt lấy chúng. Chúng là yêu ma đã phá hoại tế đàn. Mau tiêu diệt chúng. Khi tới gần chúng tôi, đám kia rút trong túi ra một đám bùa chú rồi ném vào chúng tôi. Tôi bực mình vung tay một cái. Đám bùa chú kia mang theo cương phong đánh bật lại đám người đó. Họ lập tức ngã lăn ra đất bị thương. Chỉ thấy chúng không ngừng kêu rên. A a a, đám yêu quái này mạnh quá. Mau về báo với thượng tiên. Tôi phát hiện tất cả tên áo vàng đều thuộc luyện thể sơ kỳ. Những lá bùa chúng sử dụng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ cần dẫn động chút thần hồn hoặc máu là có thể phát động. Phải biết máu cũng mang theo năng lượng linh hồn LG đậm. Ví dụ như cơ thể ngưng đan kỳ đã có một phần máu chuyển sang màu vàng rồi. Mấy lao giả hô hào khi nãy sắc mặt tái mét. Lắp bắp chỉ vào chúng tôi nói. Các ngươi. Nói rồi lão cũng cầm quốc lao về phía chúng tôi. Tôi dùng cương khí áp chế lao rồi một tay túm cổ áo nhấc lên. Lao thấy vậy cũng chỉ kêu gào. Mau vỉa ta đi. Các người vỉa ta thì thượng tiên sẽ không tha cho các ngươi đâu. Chương 78, hôn lễ âm dương. Chương 78, hôn lễ âm dương. Đằng xa cũng có một đám người cầm quốc sẻng lao tới không hề sợ hãi. Tôi lắc đầu. Đám người này đã bị tẩy não rồi. Không thể nào dùng lý lẽ để giải thích. Tôi rút trong tay một lá dẫn mưa phù hét lớn. Ta là Xích Quỷ Tiên Nhân. Nay ta phụng mệnh tiên giới hạ phàm ban phát tài lộc. Đi qua nơi đây thấy các ngươi quá ngu ngội. Bị những kẻ tu tiên lừa gạt mà không hề hay biết. Chúng chỉ lợi dụng các ngươi. Chúng tạo ra lối sợ, chúng tạo ra quy tắc. Từ đó chúng ép các ngươi đời đời kiếp kiếp nghe theo mà phục tùng cho chúng một cách tự nguyện. Các ngươi muốn biết thần tiên thực sự là như thế nào ư? Nói rồi tôi ném lên một cái dẫn mưa phù. Thiên địa lập tức tối sầm. Mưa rơi nặng hạt. Sau đó là dẫn lôi phù. Sấm sét ầm ầm vang vọng cả một khu thiên địa. Sau đó là băng phong phủ. Trời bắt đầu đổ tuyết. Cứ vậy tôi dẫn động rất nhiều hiện tượng thiên địa khác nhau. Thấy vậy đám dân đen vội vã bung vũ khí quỳ xuống mà vái lấy bái để. Tôi quay sang Hỏa Phụng nói, họ là người phàm, sinh mệnh như sâu kiến nhưng họ cũng có khao khát được cường đại. Sau này tỷ về tông môn hãy phái người tới đây truyền đạo, đừng để những kẻ lừa gạt tồn tại. Tích tiểu thành đại, sẽ có ngày chúng phá hủy hết tiền đồ tông môn đó. Nói xong tôi lại quay sang chỉ về những người đang quỳ lạy nói tiếp, hãy nhìn những người nằm trên mặt đất kia. Tuy không thể bước vào luyện khí nhưng chỉ cần có thể sử dụng bùa chú, những yêu ma thông thường cũng phải kiêng dè. Hãy cho họ thấy được giá trị của bản thân họ, như vậy họ sẽ cam tâm tình nguyện sống vô âu vô lo. Sau đó tôi buông lão giả trước đó bắt được ra, rồi ra lệnh: nay thần tiên có lệnh, tất cả dân chúng phải trở về cuộc sống bình thường, ngừng ngay những việc vịa người liên quan đến việc không rõ ràng như trấn yểm, giải xui. Một năm sau nếu làm tốt sẽ có thần tiên tới đây trợ giúp các ngươi tu tiên, còn không thì các ngươi tự suy xét. Nói rồi tôi ra hiệu cho Hỏa Phụng và Lạc Lạc cũng thả cô gái kia ra. Chúng tôi vận dụng phi kiếm bay đi. Phía dưới dân chúng lại tiếp tục bái lạy. Cùng tiễn tiên ra, cùng tiễn tiên ra. Thậm chí có người còn dập đầu đến chạy cả máu. Tôi thở dài. Ai? Lạc Lạc lo lắng quay sang tôi hỏi. Liệu cô gái kia có sao không? Tôi đành trả lời qua loa cho cô bé yên tâm. Sẽ không sao đâu, họ đã quá sợ năng lực của chúng ta rồi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tôi thừa biết. Một đám ngu dân một khi bị tẩy não sẽ rất khó để thay đổi. Chỉ cần những kẻ giả thần giả quỷ nói chúng tôi là yêu ma, những gì chúng tôi làm là năng lực yêu ma thì đám ngu dân sẽ lại tin tưởng ngay. Kiếp trước cũng có những giáo phái tương tự, tốt đẹp cũng bảo là phúc âm, nghèo khổ thì bảo do nghiệp, mọi thứ đều phải bỏ tiền ra cung tế để giải, để tích đức. Kết quả thì chỉ có những kẻ ngồi đó giả thần giả quỷ được hưởng lợi mà thôi. Nếu một vị tiên nhân bảo họ sẽ gặp xui xẻo thì một chiếc lá rơi trúng họ, họ cũng sẽ cho rằng đó là xui xẻo mà thôi. Con người lạ vậy đấy, rất thích suy diễn và đổi lỗi. Họ cũng thích bám víu vào một niềm tin nào đó để che giấu sự bất lực, yếu đuối của bản thân. Âu đó cũng là bi ai của người phàm. Sau một ngày phi hành chúng tôi tới được một thôn trang khác. Chúng tôi tìm một phòng trọ để nghỉ ngơi. Từ lúc bước vào vùng đất phía đông này, trong lòng chúng tôi lúc nào cũng có một cảm giác bất an, phiền não khó tả. Hỏa Phụng nói với Tiểu Nhị, cho chúng ta hai căn phòng. Nghe vậy hắn vội vã tiếp đón. Dạ có ngay ạ. Mời hai vị đi lối này ạ. Đêm đầu tiên chúng tôi ở lại ngôi làng này, trong lúc chúng tôi đang miên man ngủ thì bên ngoài lại có tiếng khóc lóc thê lương. Tiếng khóc này không lớn nhưng lại cứ vang vẳng bên tai. Nó tựa như rất gần mà lại rất xa. Đây nghe như tiếng khóc của một người con gái bất ước tuổi xuân thì. Hú hú. Tìm chàng khắp trốn dương trần chàng lại vứt bỏ thiệp thân nơi này hoa tàn lá úa có hay chàng thì đã với anh say rất đồng. Nó khiến cho người nghe muốn buông hết tất cả mà đi tới giúp đỡ. Tôi lặng lặng lắng nghe, một lúc sau tôi nghe tiếng cạch cửa phòng Hỏa Phụng và Lạc Lạc. Tôi vội mở cửa kiểm tra. Lúc này Lạc Lạc và Hỏa Phụng đã ra ngoài. Tôi vội hỏi với. Hai người muốn đi xem không? Thấy vậy hai người họ gật đầu. Vậy là chúng tôi cùng nhau tiến ra ngoài. Đi theo tiếng khóc, chúng tôi tới bên bờ sông. Trong không khí âm u, ánh trăng mờ mờ. Ở phía cây cầu có một cô gái áo đỏ đang ngồi khóc. Chúng tôi đi tới gần. Tôi cất tiếng hỏi thăm. Cô nương, cô không sao chứ? Chỉ thấy cô gái từ từ quay ra. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một vẻ mặt trắng dã, mái tóc rối bời. Cô ta cất lên một tiếng cười lớn rồi nhảy ùm xuống sông biến mất. Đến giờ chúng tôi mới nhận ra cô ta không phải là người. Khác với ma quỷ chỉ còn đoán khí. Những con ma vẫn còn linh hồn, lý trí rất giỏi việc che đậy khí tức, ẩn thân giữa đời sống hàng ngày. Đó là lý do trước đó chúng tôi cũng không nhận ra cô gái đó là ma quỷ. Chúng tôi đứng đó một lúc, không thấy gì nữa, chúng tôi đành quay trở về phòng trọ. Sáng hôm sau, ở trong thôn có tổ chức một đám cưới kỳ lạ. Tất cả người dân đều đi xem náo nhiệt. Điều kỳ lạ là nhà gái mặc đồ đỏ còn nhà trai lại là đồ tang. Tôi dò hỏi những người xung quanh thì được biết, đêm qua, công tử nhà họ Lý đột ngột qua đời. Mà trước đó đã đính ước với cô nương nhà Hoa gia. Vì vậy hôm nay, theo tục lệ hai người họ phải kết thành hôn phu và sáng mai sẽ đem cô gái thả trôi sông. Để hai người có thể làm một cặp uyên ương dưới mộ. Nghe tất cả có vẻ rất hợp lý nhưng bắt một cô gái kết hôn rồi động phòng với một người chết thì quá là ghê rợn. Chưa kể sáng hôm sau lại phải thả sông. Phải biết cô gái vốn là một người đang sống sờ sờ đó. Thật sự là rất quá đáng. Hòa Phụng nghe được chuyện này thì hai tay nắm chặt. Cô cũng hết sức phẫn nộ với cái hủ tục man dợ này. Lạc Lạc thì dường như có ý muốn phá tan cái đám cưới nên nói. Hay là chúng ta phá tan cái đám cưới này đi. Tôi nói nhỏ với hai người họ, được, tối nay chúng ta sẽ tới cứu cô gái này đi, chỉ cần như vậy là được rồi, không nên làm quá. Hai người họ rất nhanh gật đầu đồng ý được. Vậy là kế hoạch rất nhanh được bàn bạc xong xuôi đâu vào đấy. Chỉ đợi tối ngày hôm nay để hành động. Chương 79, bị tính kế chương 79, bị tính kế hôm đó, đám cưới được tổ chức bình thường như không có gì xảy ra. Người nhà gái buộc phải cười còn nhà trai thì mặc đồ trắng khóc lóc tiếp đón. Cô dâu sau khi làm lễ với một con gà trống thì đã được đưa vào quan tài động phòng cùng chú rể. Cô dâu có vẻ rất hoảng sợ, khóc lóc cầu xin nhưng dường như không có ai giúp đỡ. Thậm chí cô còn nói rằng đã mang cốt nhục nhà trai nhưng chỉ nhận được một câu từ chính mẹ ruột của mình. Chồng chết thì phải chết theo chồng thôi con ạ, mà mẹ chết thì con cái cũng phải chôn theo thôi. Vì thế hãy mỉm cười đón nhận đi con. Sau đó gia đình con sẽ được về chung một nhà. Cô gái nghe xong câu đó thì trở nên tuyệt vọng. Tối hôm đó chúng tôi dùng cương khí đánh gục hết người canh phòng xung quanh. Sau đó đột nhập vào phòng tân hôn. Chúng tôi mở nắp quan tài để đưa cô gái kia ra ngoài. Lạc Lạc nói với cô gái. Chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Nhưng cô gái kia chỉ lặp lại câu nói trong vô thức. Chồng chết thì phải chết theo chồng thôi. Chồng chết thì phải chết theo chồng thôi. Hòa Phụng cũng mở lời, hy vọng cô gái sẽ hiểu được. Cô phải sống cho đứa con trong bụng cô chứ. Cô không thể cứ thế mà chết được, hay nghĩ tới đứa con của cô. Nghe vậy cô gái có vẻ như tỉnh ngộ một chút. Thế là chúng tôi liền đưa cô đến một chỗ cách xa thôn này. Lạc Lạc đưa cho cô gái đó ít tiền. Hy vọng sau khi chúng tôi rời đi, cô sẽ có được một cuộc sống tốt với đứa con trong bụng. Có điều chúng tôi không biết rằng sau khi chúng tôi quay đi, môi cô gái đã nhếch lên vui vẻ. Về đến thôn thì chúng tôi hay tin. Cô dâu đã trốn thoát, giờ phải làm lễ vỉa chết cha mẹ cô dâu để tạ tội. Mong cho thần sông không trừng phạt ngôi làng. Nghe vậy thì chúng tôi thực sự rất tức giận. Không ngờ thôn dân ở đây lại mê tín tới mức như vậy. Chúng tôi vội vã chạy tới bờ sông mong cứu được cha mẹ cô gái thì đã muộn. Cha mẹ cô dâu đã bị vỉa. Sắp thì bị ném trôi trên con sông lạnh giá. Hòa Phụng không kìm được lao tới đạp đổ bàn lễ. Tung ra vài trưởng vào con sông rồi bay lại hét lớn vào mặt những người xung quanh. Một đám ngu dân. Các người cứ làm vậy chỉ đang giúp ma quỷ lộng hành mà thôi. Người dân xung quanh lúc này thì phẫn nộ, ai ai cũng như muốn nhào tới xe xác Hòa Phụng. Chỉ là e ngại thực lực của chúng tôi nên vẫn chỉ đứng đó. Chúng tôi cũng nhanh chóng đi tới sánh vai với cô. Một lao nhân thở dài nói. Thôi, mọi người về đi. Mau chóng báo cáo với thượng tiên. Ai rời đi được thì hãy rời khỏi đây. Tai họa sắp tập đến nơi đây rồi. Nghe vậy chúng tôi đều nhíu mày. Không biết thượng tiên gì đó là kẻ như nào mà khiến dân chúng ở đây trở nên ngu muội như vậy. Thậm chí họ đã không còn phân biệt được đúng sai, phải trái. Chúng tôi định hỏi rõ ngọn nguồn nhưng đám người đó nhất quyết không nói gì. Họ cũng chẳng thèm dọn dẹp lễ tế mà nhanh chóng rời khỏi. Có những người không chịu được để lại những lời cay độc. Một đám thần kinh từ đâu tới không biết. Không phải chúng mạnh thì tao là tao đấm cho mấy nhát. Sau một hồi chúng tôi cũng quay lại phòng trọ nhưng đồ đạc đã bị để ra phía ngoài. Chủ nhà trọ không kiêng nể mà chửi chúng tôi. Các người mau cút khỏi đây. Ở đây chúng tôi không chào đón các người. Thấy ông chủ phòng trọ cất lời xua đuổi thì Hỏa Phung định ra tay. Dù gì cũng là tu sĩ, há lại để một đám dân đen kinh thường. Cũng may Lạc Lạc kéo tay cô lại lắc đầu. Thôi, bổ đi Hỏa Phung tỷ. Họ chỉ là một đám ngu dân thôi, không đáng để chúng ta phải phí thời gian. Sau đó chúng tôi cố gắng đi tìm phòng trọ khác nhưng tất cả người dân đều không tiếp chúng tôi. Thậm chí chúng tôi muốn tìm quán ăn cũng không được. Trên đường đi chúng tôi còn bị đám trẻ con lấy gạch đá, rác rưởi ném vào người. Nhưng nhờ mở ra cương khí nên không bị ảnh hưởng gì. Hỏa Phụng tức lắm, nhiều lần định san bằng hết thôn làng để phát tiết. Cũng may có Lạc Lạc quyết can. Mà cũng không chỉ Hỏa Phụng có suy nghĩ đó. Thực ra là tôi cũng đã có ý định đó rồi, chỉ là tôi muốn tìm ra kẻ đằng sau là ai mà thôi. Chứ đã là người tu hành thì sinh mạng của ngu dân thực sự chỉ như sâu kiến. Nếu bỏ thời gian mà quản quá nhiều thì thời gian đâu mà tu hành. Đêm đó chúng tôi ở lại một căn nhà hoang bên cạnh làng. Đúng giữa đêm, âm thanh hát ru lại vang vọng khắp nơi. Lần này không phải tiếng khóc mà giống như tiếng ru con của một người mẹ. Con ơi, con ngủ cho say, mẹ ở nơi này, mẹ tìm cha cho tìm người thân thể thơm tho ăn vào mới thấy bụng no, miệng cười. Lời ru êm thạch nhưng từ ngữ lại vô cùng kinh dị, chúng tôi đi theo tiếng ru, nhanh chóng tới phía bờ sông. Lần này vẫn là một cô gái. Cô ta cũng mặc một bộ đồ đỏ, trên tay còn đang ôm một đứa trẻ. Thấy chúng tôi tới, cô ta lại nhảy ùn xuống sông biến mất. Chúng tôi vô cùng nghi hoặc. Chẳng nhẽ con ma này rảnh quá mà mỗi tối đều xuất hiện trêu đùa người khác à? Chúng tôi đi một vòng quanh con sông để xem có thu hoạch gì không nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Chúng tôi lại đành trở về nghỉ ngơi. Tôi thở dài mệt mỏi nói với hai người Hòa Phụng và Lạc Lạc. Chúng ta mau về thôi. Hòa Phụng cũng đồng tình được rồi, về thôi. Vậy là chúng tôi trở về nhà hoang. Sáng hôm sau chúng tôi đã nghe trong thôn bắt đầu có người chết. Lần này là con dâu nhà họ Trương. Theo như miêu tả chúng tôi nhận ra người con gái tối qua chúng tôi nhìn thấy rất có thể chính là con dâu họ Trương. Biết mình đang bị con ma đó đùa giỡn, Hòa Phụng tức lắm. Lão nương mà bắt được mày thì lão nương tiêu sống. Vậy là sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ vây bắt con ma này bên bờ sông bằng được. Đêm hôm đó, chúng tôi quyết định ẩn mình phía tiếp giáp ngôi làng để chờ đợi. Khoảng nửa đêm thì có bóng dáng một cô gái đi từ trong làng ra, tiếng khóc lại vang lên vang vọng. Hòa Phụng không kiềm được rút trường tiên quất mạnh về phía cô gái kia. Ma nữ, mau chịu chết đi. Chỉ nghe bùm một cái, lực đạo khiến cô gái kia hóa thành mấy mảnh, huyết vụ tung tóe. Ngay lúc này có vài người nữa chạy tới, gào khóc, trời ơi con gái của tôi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Chơi ơi là chơi. Một số người đã nhìn thấy Hòa Phụng ra tay thì hô hoán. Là bọn họ, chính bọn họ đã bịa chết Chu cô nương. Ta biết ngay chúng không phải thứ gì tốt để mà. Bọn chúng chắc chắn là yêu quái hóa hình. Mau về báo lại với Thường Tiên thôi. Đám người kia lần nữa nhìn chúng tôi đầy căm phẫn. Hòa Phụng thì là người. Nàng không phải người tốt nhưng đây là lần đầu nàng bịa chết một người không quen biết một cách vô tội. Lạc Lạc cũng đưa người. Sao lại thế này chứ? Trên người cô gái đó rõ ràng có âm khí mà. Tôi bội kéo hai người họ rời đi. Nếu còn ở đây chỉ sợ sẽ lại có rắc rối. Đi thôi, chúng ta lại bị con ma nữ này chơi rồi. Chương 80, chiến ma nữ chương 80, chiến ma nữ. Tôi dùng thần thức thì biết được con ma nữ kia đã hiện thân nói với người dân rằng, chỉ cần tối nay một cô gái dẫn đầu đi ra ngoài bờ sông làm lễ cúng, thì nó sẽ tha cho ngôi làng mà không cần phải có người chết. Thật không ngờ con ma nữ này lại gian xảo như vậy. Chắc nó định dùng cách này khiến chúng tôi chết tâm mà rời đi. Giờ thực sự chúng tôi không biết làm thế nào. Con sông có thể chính là hang ổ của nó nhưng chúng tôi đâu thể hút cạn nước con sông để truy bắt nó. Còn nếu không bắt nó thì ngày ngày nó sẽ trà trộn vào dân chúng làm loạn. Chẳng mấy chốc nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Còn đám ngu dân kia thì lại trở thành nguồn cung cấp oán hận không ngừng cho nó. Chẳng nhẽ giờ chúng tôi phải tiêu diệt cả người dân để tránh con quỷ này mạnh lên sao? Thực sự quá khó nghĩ rồi. Sau khi rời khỏi đó, Lạc Lạc và Hòa Phụng đều tỏ ra rất phiền não. Tôi hỏi họ. Hai người không sao chứ? Hòa Phụng thở dài đáp lại. Ta không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lạc Lạc thì không lạc quan được như vậy. Cô bé sụt sùi nhòm máu. Ta không biết. Ta muốn về nhà. Quả thật Lạc Lạc luôn tỏ ra tinh lịch, yêu đời, bá đạo nhưng bản chất vẫn chỉ là một cô bé tuổi mới lớn. Chính vì vậy khi đối diện với những chuyện nhân tình thế thái thì vô cùng áp lực. Tôi cất tiếng hỏi Hòa Phụng vì tôi biết giờ không phải lúc để rời đi. Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Hòa Phụng không có câu trả lời. Ta không biết. Ngươi có ý kiến gì không? Có vẻ như nàng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Vì thế tôi đề nghị, giờ con ma đó ở trong tối, ta ở ngoài sáng nên mới bị chơi xỏ. Giờ ta có ý kiến. Chúng ta nên vào trong tối. Khi đó ta có thể bắt được nó. Lạc Lạc nghe vậy thì cũng thêm vào. Ý của huynh là? Hòa Phụng nghe kế hoạch xong thì cũng vui mừng đồng ý. Hay lắm, cứ vậy đi. Hôm sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ngôi làng. Hôm đó trong làng cũng có một cô gái bị việt chết. Lần này không phải chúng tôi không quan tâm mà là chúng tôi không tìm được cơ hội áp sát vào làng. Tôi không ngờ Lạc Lạc và Hòa Phụng lại không hề biết cách che đậy khí tức. Tôi đành phải chỉ họ cách để cho khí tức không phát ra ngoài. Phải mất một hôm họ mới cơ bản nắm giữ được. Đến ngày hôm nay chúng tôi quyết định phải tiêu diệt được con ma nữ này để bỏ hận. Chúng tôi tiến vào làng từ sáng sớm, lúc mà ma nữ có lẽ lơ là nhất. Sau đó chúng tôi ẩn nấp, bất động gần bờ sông cả ngày. Cứ cách một khoảng thời gian chúng tôi lại phát hiện ra một sóng thần thức quét qua. Có lẽ con ma này vẫn kiêng kỵ chúng tôi. Thứ duy nhất chúng tôi không biết là vì sao với năng lực của nó mà nó chỉ vào làng vía hại ít người như vậy. Quả nhiên tới nửa đêm có một bóng áo đỏ bay từ dưới nước lên tiến đến bờ sông. Nó bắt đầu ngâm nga những lời ru dụ hoặc. Chúng tôi ngay lập tức áp sát. Ngay khi con ma nữ không chú ý tôi tung chiêu băng phù thuật, tôi phát động một loạt băng phù để đóng băng khúc sông đó để nó không thể như mọi lần mà nhảy xuống sông tẩu thoát. Sau đó tôi lại ra hiệu cho hai người Hòa Phụng và Lạc Lạc. Mọi người, lên. Nghe vậy thì Hòa Phụng và Lạc Lạc cũng đồng thời lao ra tấn công, khiến cho con ma kia phải nhanh chóng phòng ngự. Khi con sông hoàn toàn bị đóng băng, tôi cũng gia nhập cuộc chiến. Con ma nữ không ngừng tránh né và phát ra những tiếng động lạ. Hu hu, hu hu, hu 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 hu. Một lúc sau cả con sông phát sáng. Con ma nữ lúc này bay tới phía trên con sông. Thực lực của nó đột ngột tăng mạnh như nhận được ban phước. Vậy mà đã đột phá cảnh giới ngưng thần. Nó huyễn hóa ra một hàng loạt cô gái áo đỏ không ngừng phất những sợi lụa đỏ về phía chúng tôi. Tôi và Lạc Lạc thì né tránh nhưng Hòa Phụng lại bị cuốn chặt như một chiếc kén. Hòa Phụng phát động liệt hỏa thiêu đốt những sợ bài kia thoát ra ngoài. Vẻ mặt có vẻ không cam tâm vì rõ ràng mình dẫn đội lại bị vây lại. Câu ngưng tụ một con phượng hoàng lửa công kích về phía hàng loạt cô gái áo đỏ. Hòa Phụng hét lớn. Hòa Phụng Triều Nguyên. ngọn lửa đi qua những cô gái đó. Chỉ nghe thấy hàng loạt âm thanh gào rít chồng chéo lên nhau vô cùng kỳ dị. Cô gái áo đỏ cũng lập tức ngưng kết một lớp nước phòng ngự quanh mình, sau đó tung ra một loạt cương phong trả đòn. Thiên thủ thần trưởng. Chỉ thấy những cương phong này có hình đầu lâu, có giả, có trẻ, có con nhít, vô cùng ghê rợn. Lạc Lạc lập tức lao tới phát động lá chắn gió ngăn cản cho hỏa phụ. Bọn họ bị đẩy lùi lại phía sau. Tôi thì lập tức lao từ phía dưới lên tấn công bất ngờ. Mục tiêu của tôi là vừa không cho con ma nữ có đường lui, vừa hy vọng có thể đẩy nó ra khỏi con sông để nó không thể nhận được năng lượng bổ sung. Nhưng tôi đã tính sai. Công kích của hỏa phụng quá cường đại khiến băng trên bề mặt sông đã bắt đầu tan chảy. Nước phía dưới vậy mà hóa thành những cánh tay bay lên cuốn chặt lấy chân tôi. Con ma nữ thấy vậy thì nhanh chóng phát động công kích lại phía tôi. Đám nước dưới chân vô cùng bậy nhảy và dính, khiến tôi không thể né tránh. Chỉ đành trực tiếp dùng thương kiếm ngạnh kháng một kích. Tôi lập tức bị đánh xuống, đập mạnh xuống mặt băng. Hự! Tôi phun ra búng màu. Lạc Lạc lo lắng. Huynh không sao chứ? Tôi vội nói. Ta không sao. Mọi người mau ngăn cản nó tiếp xúc với mặt nước. Quả thực mặt băng lúc này đã xuất hiện vô số vết nước. Hỏa Phụng và Lạc Lạc thấy vậy cũng lập tức áp sát công kích. Lạc Lạc ngưng tụ kiếm phong chém liên tiếp ra xung quanh nhưng ma nữ lại thoát ẩn, thoát hiện khiến cho công kích của cô dù dày đặc nhưng lại không thể có tác dụng. Hỏa Phụng thì lực lượng cường đại nhưng cũng không thể công kích trúng mục tiêu. Hai bên cứ chiêu chiêu qua lại nhưng chỉ là rằng có không phân thắng bại. Tôi nhanh chóng đứng dậy, lần nữa toan lao tới tấn công. Tưởng chừng như ba người có thể áp chế ma nữ, nào ngờ ở phía xa có tiếng nghe của con nít lại gần. Một thân ảnh như con nít bay với tốc độ kinh người lập tức lao tới. Cái đầu to của nó húc thẳng vào người tôi. Tôi vội đưa thương kiếm ra hoành ngang phía trước, cố gắng chống đỡ nhưng không thể. Lực đạo của con ma trẻ em kia quá mạnh mẽ. Tôi tiếp tục bị hất văng ra xa, lần nữa đập xuống mặt băng. Chương 81. Mẫu nhi song sát chương 81. Mẫu nhi song sát vậy là đã rõ. Ở đây không ngờ lại có một cặp mẫu nhi song sát. Thông thường khi người phụ nữ chết trong lúc mang thai mà oán khí lớn sẽ sinh ra quỷ mẫu. Nhưng nếu lúc đó người mẹ lại sinh con nhưng mẹ con lại không được đoàn tụ. Lúc này oán khí xung tiên sẽ sinh ra mẫu nhi song sát. Bình thường mẹ con mỗi người sẽ chiếm một mảnh đất riêng để tu luyện. Nhưng một khi đã tu luyện thành thì cả hai có thể hợp lại. Sức mạnh lập tức tăng lên gấp bội. Tôi chợt dùng mình khi nhớ ra. Tất cả những người chết ở ngôi làng đều là một mẹ, một con. Mặc dù đứa con vẫn còn trong bụng nhưng thực sự khi đó năng lượng linh hồn đứa trẻ mới cường đại nhất. Đứa trẻ thường tu theo hướng thể tu còn bà mẹ sẽ theo hướng hồn tu. Khi kết hợp lại sẽ sinh ra mẫu nhi song sát sức mạnh ngang ngửa triển linh cảnh. Cũng may hiện hai kẻ này vẫn chưa thành hình. Nếu để nó ăn vài người phụ nữ đang có thai nữa thì không biết điều gì sẽ diễn ra. Tuy nhiên dù chưa thành hình thì lực lượng của hai mẹ con này cũng quá mạnh. Tôi cố gắng phát động cuốn tranh để vây hãm hai mẹ con họ nhưng không thể. Dường như lần trước vây hãm báo tinh nó đã tốn rất nhiều linh lực. Lúc này, quỷ nhi kia đã đối đầu với hai người Hỏa Phụng và Lạc Lạc. Nó dùng tay không chống đỡ kiếm và trường tiên Hỏa Phụng và Lạc Lạc mà không tỏ ra đau đớn chút nào. Còn ma nữ kia thì tôi không thấy bóng dáng nó đâu. Đốn một thân ảnh vụt qua phía sau lưng làm tôi lạnh tóc gáy. Khi tôi quay lại thì ma nữ kia đã ngay phía sau. Nó nở nụ cười quỷ quái kèm một câu nói chào phu quân. Rồi nó hóa thành một luồng huyết vụ ập về phía tôi khiến tôi không thể né tránh. Luồng huyết vụ này đẩy ngã tôi rồi nhanh chóng cô đặc như hổ mà bao trùm cả cơ thể tôi. Một mùi hôi thối nhảy mùa khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi có cảm tưởng mình đang nằm trong một đống bùn nhưng do xác người phân hủy thành vậy. Những bong bóng khí cứ to dần rồi nổ đến bụng. Một khuôn mặt nhao nhoét ngoi lên từ đống bùn rồi dần dần áp sát mặt tôi. Vị ca ca này có muốn có con với ta không? Nói rồi nó bắt đầu thè lưỡi lì lịa mặt tôi. Thực sự lúc này cái đó của tôi dù cho có được ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền cũng không thể nào lên được. Tôi cố vùng vẫy nhưng cả cơ thể như dính chặt vào mặt băng. Cái mặt quỷ kia lại nói nếu ca ca không thể làm cha con của ta thì ta sẽ ăn đại ca rồi biến ngươi thành con của ta nhé. Thật là tầm lợm. Tôi dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn chỉ như con chuột trong kéo dính. Càng vùng vẫy thì càng dính chặt. Con ma nữ lì lịa chặt tôi, rồi xuống môi tôi, rồi vành thai rồi cổ. Tiến dần xuống dưới. Tôi có cảm giác mình đang bị hấp diêm vậy. Nếu con ma nữ này để hình dáng trước khi chết thì tôi còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ nó chỉ là một con ma với cái mặt đầy lỗ. Chốc chốc lại có cái bóng khí to dần rồi phát nổ đến bụng. Lâu lâu lại có con giỏi rơi ra từ mấy cái lỗ đó xuống người của tôi. Tôi liều mình cấp tốc suy nghĩ. Chợt nhìn thấy cân thương kiếm ở gần đó. Tôi đưa tay thu nó vào viên đan tu la. Tôi mỉm cười thầm nghĩ. Lần này thì máy chết với bố. Tôi vận dụng thủy thuật di chuyển viên đan tới chỗ ngực tôi. Nơi con ma nữ kia đang lì lịa lắc. Ánh mắt con ma nữ nhìn về phía trái tim của tôi một cách thèm thuồng. Quả nhiên ma quỷ làm gì có hứng thú với vẻ đẹp trai của tôi. Nó há to miệng đầy răng nhọn ra. Cái lưỡi giờ không còn mềm mại mà như hóa thành một mũi tiêm. Nó toan cắm vào tim tôi hút máu thì một thanh kiếm xuyên qua ngực tôi lao thẳng ra, xuyên qua não con ma nữ. Con ma nữ chỉ có thể rú lên một tiếng. A a a. Đáng chết. Đám huyết dịch đang bùa vây tôi từ từ tan rã. Tôi ngồi đó không ngừng thổ huyết. Mặc dù cơ thể này là do tôi ngưng tụ ra, nhưng khi bị tổn thương thì tôi vẫn biết đau, vẫn là tổn thương thực chất chứ nó không hoàn toàn là một chiếc túi da. Chỉ là dù thân thể tan ra tôi vẫn sẽ không chết vì linh hồn cường đại mà thôi. Nhìn con ma nữ đang rít gạo vì đau đớn, từng mảng nhầy muộn như bùn trên mặt con ma nữ dần dần rớt xuống mặt băng phát ra âm thanh xèo xèo như axit. Nó đưa khuôn mặt một bên nhão nhoét, một bên còn xương trắng với con mắt trợn trừng nhìn về phía tôi rít gạo. Ngươi phải chết. Rồi nó lao tới phía tôi. Tôi vội móc trong túi ra một đám linh phủ. Mặc kệ là phẩm giai, đặc tính, tôi đều kích hoạt ném về phía ma nữ. Dường như nó cũng đã bị thương nặng sau công kích bất ngờ của tôi nên nó không thể né tránh. Những tiếng âm ầm vang lên không ngớt cùng tiếng rít gào. Con tiểu quỷ nghe vậy càng điên cuồng hơn. Nó không ngừng dùng móng đuôi sắc bén và răng nhọn tấn công khiến Hỏa Phụng và Lạc Lạc bị thương, mà công kích của họ lại không thể làm gì con quỷ nhi kia. Nó gần như có kim thân bất hoại trước công kích của họ. Thậm chí công kích của nó còn khiến vũ khí của họ xuất hiện những hư tổn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng khi thấy tôi bị nguy hiểm thì Hỏa Phụng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. "Lạc Lạc, tốc độ của ngươi nhanh mau đi cứu Hoàng Thao, để ta ngăn cản con nghiệt xúc này." "Dạ, tỷ nhớ phải cẩn thận đó." Nói rồi Lạc Lạc nhanh chóng rời đi. Hỏa Phụng tung toàn lực phát động trường tiên toàn lực tấn công nhưng tốc độ của con quỷ nhi kia còn nhanh hơn. Nhanh chóng né tránh rồi lao về phía Lạc Lạc. Nó cũng muốn ngăn cản chúng tôi hợp lực tiêu diệt mẹ của nó. Lạc Lạc đội hô lớn: "Tỷ mau đi cứu Hoàng Thao, để muội ngăn cản nó cho." Nói xong, Lạc Lạc tung ra một chiêu phong ngục. Một cơn gió xoáy bao bọc lấy con quỷ nhi. Đây là một chiêu thức vô cùng tiêu tốn linh lực. Thông thường chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể thi triển. Nguyên lý của nó là tạo ra một vùng chân không để giam cầm đối thủ. Nghe thì đơn giản nhưng áp lực của không khí xung quanh áp lên vùng chân không đó lớn cỡ nào chứ. Cũng may linh căn hệ phong có thể tạm thời khống chế không khí xung quanh. Chương 82. Tà tu khủng bố chương 82. Tà tu khủng bố vùng chân không xuất hiện khiến con quỷ nhi như rơi vào một khu vực không có điểm tựa. Tốc độ biến mất, nó cứ như đứng yên bất động ở đó trong một giây. Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng Hỏa Phụng cũng kịp tung ra một chiêu hỏa tiễn vào con ma nữ đang gào thét lao về phía tôi. Mũi tên lửa bắn trúng ngực con ma nữ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, con ma nữ thét gào trong đau đớn. "A a a, đáng chết. Đáng chết a." Quỷ nhi nghe tiếng kêu thê thảm từ quỷ mẫu thì dùng hết sức, nhanh chóng thoát khỏi khống chế gió của Lạc Lạc. Nó nhanh chóng lao về phía tôi. Tốc độ nó nhanh đến lỗi cả cơ thể như bốc cháy đỏ rực. Lạc Lạc thì ngã quỵ xuống đất toàn thân vô lực vì kiệt sức. Cũng may con quỷ nhi chỉ lao lớn ôm lấy mẹ nó liên tục rít gào. Nhân cơ hội đó chúng tôi lại tiếp tục tung toàn bộ sức lực còn lại lên người quỷ mẫu. Nhưng quỷ nhi lại lấy thân hình nhỏ bé của mình đỡ toàn bộ. Chỉ tiếc kỹ năng của chúng tôi đa phần là diện rộng nên dù quỷ nhi che chắn thì quỷ mẫu phía sau vẫn không ngừng dính chiêu. Nó gào thét lăn lộn trên mặt đất rồi lại đứng bất lên mà lao về phía chúng tôi. Chỉ là chúng tôi cũng đã không còn lực nữa nên chỉ ném bù chú rồi giữ khoảng cách chứ không muốn đấu cận chiến với nó. Sau một hồi thì tiếng kêu thảm của quỷ mẫu cũng dừng lại. Ngọn lửa từ pháp lực của chúng tôi cũng đã tắt, chỉ thấy một bộ xương đen hiện ra đổ ập trên mặt băng. Hỏa Phụng nhanh chóng mang theo tôi bay lui xa thê chút để đề phòng quỷ nhi tấn công. Nhưng không, chỉ thấy con quỷ nhi gào khóc. "Mama, mama, hu hu. Mama, mama đừng bỏ con, hu hu." Nó cứ đứng im bên xác mẹ nó mà gào thét như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Trong đôi mắt nó cũng đã không còn sát khí như lúc trước. Dường như nó không hề có ý định tiếp tục tấn công chúng tôi. Tôi thở dài tiếc thương. Linh trí quỷ linh nhi vốn không cao. Nó thường vất vưởng không siêu thoát nhưng rất ít khi hại người. Nếu không có lệnh của kẻ khác chúng gần như vô hại. Hỏa Phụng nhanh chóng đi tới bên cạnh Lạc Lạc kiểm tra tình hình rồi cho nàng ăn đan dược. Sau đó lại dịu nàng tới cạnh tôi. Thấy cảnh này thì Lạc Lạc không kiềm được rơi lệ. Thật đáng thương, hai mẹ con họ nhẽ ra có thể có cuộc sống vui vẻ. Tôi cũng chỉ biết thở dài rồi nói. Mau kết thúc chuyện này thôi. Lạc Lạc nghe vậy thì lắp bắp hỏi. Chúng ta có thể tha cho nó không? Tôi lắc đầu rồi nhìn về phía Hỏa Phụng. Hỏa Phụng có vẻ không nhẫn tâm nhưng cuối cùng vẫn đi tới, dùng một chưởng đánh lên đầu quỷ linh nhi. Cái đầu nổ tung. Thân thể đứa trẻ đổ xuống. Một quỷ nhi mất đi thần trí, không có một chút phòng bị nên rất dễ để giải quyết. Hỏa Phụng đứng đó tụng niệm gì đó một hồi lâu. Sau đó cô dùng hỏa diễm thiêu cháy hai cái xác thành tro. Hỏa diễm cũng nhanh chóng khiến mặt băng trên sông tan chảy. Lúc này chúng tôi mới buông lỏng được một chút. Khi thấy một cái lỗ lớn trên ngực tôi thì Lạc Lạc hoang mang lắm. Huynh không sao chứ? Tôi họ lên mấy tiếng nhưng vẫn cố gắng nói. Ta không sao. Không ảnh hưởng đến nội tạng. Sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi. Về cơ bản đến cấp độ của tôi và Hỏa Phụng thì nếu thần hồn trong chiến đấu không bị tiêu diệt thì hoàn toàn có thể sống lại. Tuy nhiên muốn hồn phách ly thể buộc phải dùng kỹ pháp và có chủ đích chạy trốn từ trước. Còn bình thường trong chiến đấu có thoát ra ngoài cũng sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay. Hầu như tới cảnh giới ngưng thần ai cũng hiểu được điều đó. Lạc Lạc thì cảnh giới ngưng đan nên có lẽ vẫn cảm thấy lo lắng. Mặc dù cơ thể cô bé không cử động được vẫn không ngừng mở lời hỏi han tôi khiến tôi khá cảm động. Sau nửa ngày, ba người chúng tôi nghỉ ngơi trên bờ sông. Hỏa Phụng mới thở dài. Thật không ngờ vùng quê này lại lắm hủ tục quá. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì ma quỷ nơi đây sẽ vô cùng cường đại. Khi trở về ta nhất định sẽ phải báo cáo tông môn việc này. Lạc Lạc cũng tỏ ra tức giận. Đúng, phải vỉa hết cái đám buôn thần bản thánh. Phải phế tu vi rồi thả trôi sông hoặc chôn sống cho chúng nếm mùi. Tôi cốc cho cô bé một cái. Trẻ con thì không thể nào hung bạo như vây nghe chưa? Thấy tôi nói vậy Lạc Lạc nẹ lưỡi cười khúc khích. Tôi dùng công pháp nhanh chóng khôi phục thân thể. Đến khi bình minh ló dạng chúng tôi đã rời xa nơi thôn quê này. Một thôn quê nhìn có vẻ bình yên nhưng lại quá nhiều sóng ngầm. Bầu trời buổi sáng trong xanh, những áng mây đen cũng đã không còn. Những tia nắng chiếu xuống như báo hiệu sau cơn mưa trời sẽ lại tỏa nắng. Ba ngày sau khi chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện thì có tiếng quát tháo. Mau bắt lấy đám yêu ma kia. Chỉ thấy một đám nhân sĩ mặc áo vàng trên tay còn có đao kiếm đang lao tới chúng tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị vây quanh. Lạc Lạc cất lời dò hỏi. Các ngươi là ai? Muốn gì? Một tên râu tóc xồm xoàm liền nói. Đám yêu ma các ngươi đừng hỏi nhiều. Đã diệt sạch hai thôn làng mà còn tỏ ra như vô tội. A em mau vỉa hết bọn chúng. Thầy trời hành đạo. Vỉa. nói rồi chúng chẳng để chúng tôi giải thích mà lao tới chúng tôi. Nhưng thực sự tu vi của chúng quá kém. Chỉ một chút cương khí từ hỏa phụng chúng đã ngã lăn ra đất. Mấy tên đó liên tục rệ ý nói. Bọn chúng quá mạnh. Mau dùng đùa phép của thượng tiên. Tất cả bọn chúng bắt đầu rút ra vài lá bùa màu vàng. Chúng bấm quyết, các ngón tay phát động đùa chú. Những lá bùa được phát động trở thành hỏa cầu, thủy cầu, lôi cầu bay về phía chúng tôi. Thật không ngờ vậy mà những lá bùa này lại có thực lực của luyện khí sĩ cấp cao. Phải biết để kích phát là bùa luyện khí sĩ thì người thi triển cũng cần phải có tu vi tương đương. Chí ít ở đây cũng cần có tu vi luyện khí sĩ sơ kỳ. Vậy mà những tên kia chỉ là một đám luyện thể cảnh. Sau đợt công kích qua đi, chỉ cần một lớp phòng ngự của Lạc Lạc chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Thấy chúng tôi bước ra sau loạt công kích, đám người kia vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Có kẻ thêu thảo. Làm sao có thể? Sao chúng lại mạnh như vậy chứ? Tuy nhiên lúc này chúng lại chỉ có thể nằm im mà nhìn chúng tôi chứ không thể làm gì được nữa. Thật không ngờ bọn chúng lại dùng tinh huyết toàn thân để kích hoạt đám đùa phép chó má này. Nói không quá, chúng giống như khủng bố kiếp trước vậy. Chỉ hướng dẫn sử dụng một lần và duy nhất. Dùng xong thì cũng chẳng sống được bao lâu. Tôi thở dài cảm thán cho họ, một nhóm người vừa đáng thương vừa đáng hận. Chỉ vì sự vô chi mà trở thành công cụ cho kẻ khác mà vẫn mỉm cười, dốc hết cả sinh mệnh. Ai? Chương 83, trở thành phản diện chương 83, trở thành phản diện tôi đi tới một tên trông có vẻ khỏe mạnh nhất. Tôi uy hiếp rồi hỏi hắn vừa lúc nãy ngươi nói diệt hai thôn là như thế nào. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực hùng hồn nói. Muốn chém thì chém, muốn ghìa thì ghìa. Tôi búng tay một cái. Một tên áo vàng gần đó hóa thành huyết vụ. Nói. Hắn vẫn im lặng. Tôi lại búng ngón tay. Lần này là hai tên khác. Tên này vẫn vô cùng ngoan cố. Tôi cười lạnh, chuyện làm phản diện tôi làm nhiều rồi nên rất có kinh nghiệm. Tôi tiếp tục nói. Không sao, ta sẽ ghìa từng kẻ một. Lúc này một tên khác có vẻ không chịu nổi áp lực liền vội quỳ xuống xin tha. Ta nói. Xin đại nhân tha ta một mạng. Tôi liền búng tay diện sát cái tên cứng đầu rồi quay sang hắn đáp ứng. Được. Nói đi. Hắn không dám giấu giếm mà kể hết đó là thôn An Hạ và thôn Gia Lăng. Hai thôn đó sau một đêm đã bị diệt sạch. Sau đó chúng tôi nhận được thông báo là các vị đại nhân ra tay. Chúng tôi phải liều mạng tiêu diệt các vị để bảo vệ thôn làng của mình. Một đám còn sống bắt đầu kêu gào. Ngươi đúng là tên đáng chết, chúng ta thà chịu chết chứ không chịu đủ. Ngươi mau vỉa chúng ta đi. Con tên phải bội như ngươi sẽ bị đẩy vào 18 tầng địa ngục. Tôi hừ lạnh. Đúng là một đám vô tri. Thiên đường, địa ngục cũng chỉ là do kẻ có thực lực cường đại tạo ra. Họ chặn lối luân hồi và thăng thiên rồi tự cho mình có quyền sinh sát với sinh linh trong thiên địa này. Các ngươi sợ nhưng ta không sợ, các ngươi tin nhưng ta không tin. Như các ngươi vậy, liều mình nghe theo những kẻ thượng tiên gì đó. Các ngươi có biết ở ngoài kia có bao nhiêu kẻ mạnh như vậy không? Hãy cho ta biết hắn ở đâu. Ta sẽ lấy đầu hắn để cho thần linh trong mắt các ngươi không còn. Cái tên kia cũng đội trả lời. Ra ở thành Phong Hỏa phía Nam ạ. Nhận được câu trả lời, tôi cũng lười tiếp tục dây dưa mấy tên này. Mau rời khỏi nơi đây. Ta tha cho các ngươi một mạng. Nói rồi tôi nhét một viên sinh cơ đan vào miệng những tên lúc này không kêu gào. Chỉ thấy bọn chúng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Tôi lại nói với chúng. Hãy đi về phía tây, các ngươi sẽ biết những lời ta nói là đúng hay sai. Còn những kẻ mù quáng này thì ta rất tiếc. Nói rồi tôi vung tay. Kiếm ảnh lao ra. Một loạt đầu người rơi xuống. Tôi ngửa mặt lên trời rồi cảm thán. Một đời người ngu ngội sẽ không gây tai họa nhưng nếu hai ba đời đều ngu ngội thì con cháu có tài giỏi đến mấy liệu có thể thoát ra sự ngu ngội này chứ. Nói rồi tôi dẫn đầu phi hành về phía Phong Hỏa Thành. Lạc Lạc và Hòa Phụng thì vội vã đuổi theo trong sự ngỡ ngàng. Đây là lần đầu họ thấy tôi tàn nhẫn như vậy. Phải biết lần trước chỉ vì ghìa nhầm một người phàm mà hai người họ đến nay vẫn còn bị ám ảnh. Nhìn vẻ mặt của họ như muốn hỏi mà không dám hỏi. Tôi cất lời. Mọi người đang thắc mắc vì sao ta lại tàn nhẫn như vậy ư? Hai người liền gật đầu. Phải. Thấy Lạc Lạc không ngần ngại trả lời, tôi liền nói. Trên đời này có rất nhiều kẻ ngu ngội không thể độ hóa. Nếu cứ cố gắng chỉ có thể mất thời gian. Chi bằng dùng thực lực chứng minh hết thảy. Ghìa một người không đủ thì ghìa trăm người. Vì trăm người không đủ thì vì ngàn người, vạn người. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi những kẻ ngu si kia, mới có thể đem người có học thức thay thế đám ngu độn tuyên truyền tà đạo. Hai người Lạc Lạc và Hỏa Phụng trầm ngâm không nói gì. Không sai, thế giới này rất rộng lớn, thứ không thiếu nhất chính là phàm nhân. Lớp này chết đi thì sẽ có lớp khác sinh ra. Đối với người tu hành có tuổi thọ hàng vạn năm thì điều này chẳng đáng để bận tâm. Trong ánh mắt Hỏa Phụng và Lạc Lạc giờ đây, tôi không còn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Xét từ thực lực lẫn hiểu biết thì đã vượt xa một đám đệ tử hạch tâm chỉ có chút thiên phú mà tự mãn. Trên đường đi, chúng tôi gặp không ít đám ngu độn tới ngăn cản và tấn công. Không có nhiều thời gian dành nói lý lẽ, tôi trực tiếp vỉa sạch. Hung danh của tôi càng ngày càng vang xa. Chẳng mấy chốc đám người động tới chúng tôi cũng ít dần. Cũng có một số tên phá khí kỳ có thể phi hành, nghĩ mình đã là siêu phàm muốn vỉa chúng tôi để khoe mẽ. Nhưng tiếc là chỉ có đi mà không có về. Đến gần Hỏa Thành thì có bốn tên ngưng đan kỳ nhảy ra nói là hộ giáo gì gì đó. Một tên trong đó bay tới quát lớn. Một đám ngại nhép dám xúc phạm thần tiên. Hôm nay có chúng ta ở đây, các ngươi sẽ phải chết. Có một tên vội ngăn cản. Đại ca chờ đã, ở kia có hai cô gái thân hình không tệ nha. Lại một tên khác buông lời khiếm nhã. Đúng vậy đại ca, hay là chúng ta phế tu vi rồi cùng hưởng dụng. Rồi tất cả bọn chúng cười lên khoái chí. Ha ha ha. Chúng cứ thi nhau buông ra những lời ô uế. Có lẽ trong thiên hạ, ngưng đan kỷ cũng được coi là đại cao thủ. Có thể xưng bá một phương nhưng tiếp chúng gặp phải chúng tôi đều đã là ngưng thần cảnh. Thậm chí Hỏa Phụng còn là ngưng thần đỉnh phong. câu nghe chúng bỡn cợt thì tức lắm. Cô hai tay chống nạnh mà nói, một đám mong chó không mọc được ngà voi. Đi chết đi, nói xong Hỏa Phụng nhẹ nhàng một chiêu, một con phượng hoàng bay ra. Đám ngu ngốc kia vẫn cười lớn cho tới khi cảm nhận được áp lực thì đã muộn. Chúng đưa kiếm lên phòng ngự, nhưng hỏa diễm đi qua chỉ còn lại tiếng hét dài. Không. Lạc Lạc thấy vậy thì rất vui. Đúng là một đám ngu ngốc mà. Sau đó, chúng tôi trực tiếp đi tới trước cổng thành. Hỏa Phụng hét lớn, tên phong hỏa thần chó má gì đó mau cút ra đây cho bà. Ngươi buôn thần bán thánh khiến sinh linh đồ thán, mau ra đây chịu lấy cái chết. Lạc Lạc cũng không kém cạnh liên tục chửi tới. Đúng, mau cút ra đây. Bà cô đây sẽ cho ngươi biết tay. Phải nói từ lúc Lạc Lạc đi theo Hỏa Phụng, từ một cô bé đáng yêu, một chút ngang ngược, một chút tinh nghịch nay cũng trở thành Hỏa Phụng thứ hai. Tôi mặc dù cũng muốn buông vài lời chửi bới để xả cơn tức giận, nhưng thấy hai người họ hàng quá nên thôi. Nghe thấy tiếng chửi bới, người trong thành đều cảm thấy tức giận. Không hiểu kẻ nào mà dám to gan xúc phạm thần linh của họ. Một số người đã lăng không lên trên, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi thì kiên kỵ không xuất thủ. Dù sao khi tức của chúng tôi lúc này đã không có che giấu nữa. Không kẻ nào ngu ngốc lại muốn trêu chọc vào mấy kẻ ngưng thần cả. Có lẽ trong cả tòa thành này vốn không có ai là đối thủ của chúng tôi. Chẳng qua thành trì rộng lớn, có quá nhiều người vô tội nên chưa đến bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không muốn đổ thành. Vì thế mới đứng ở ngoài để khệ khí ký hiệu bản quyền hát tên phong hỏa thần gì gì đó. Chương 84, đấu hóa thần. Chương 84, đấu hóa thần. Bỗng có tiếng hừ lạnh. Một bóng người màu đen từ trong thành bay ra. Các ngươi muốn tiêu diệt lão phu ư? Chưa để chúng tôi trả lời, hắn lại dùng lời lẽ cao cao tại thượng nói: "Hơi các con chiên của ta, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt ba con yêu ma dám dùng lời lẽ bậy bạ mê ngôn hoặc chúng này." Sau khi hắn nói xong, người dân trong thành ai cũng đầy nhiệt huyết hô hào cổ vũ. Việt chúng đi, việt chết đám ma quỷ đó. Đại nhân vô địch, phong hỏa tiên nhân vô địch. Phong hỏa tiên nhân vô địch, chúng tôi nguyện cả đời phụng sự cho ngài. Đám dân chúng ngu muội không ngừng hò hét. Tên áo đen cũng tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Ngay khi thấy chúng tôi muốn động thủ, hắn lập tức tung ra một loạt phù chú dẫn dắt lực lượng thiên địa. Trời đất xoay bẩn, thiên hôn địa ám, mây gió ùn ùn kéo tới, sấm sét vang trời. Một trận mưa như xối xả ập đến chúng tôi, sấm sét cũng nhằm hướng chúng tôi ập tới. Nhưng đâu phải mình hắn có bùa chú, mặc dù cấp bậc bùa chú của hắn là khá cao, nhưng điều động thiên địa thì chỉ mang tính làm mồm mà thôi. Lạc Lạc phát động công pháp ngưng tụ một cơn gió, cuốn tất cả hết thảy bay đi. Hừ, giả thần giả quỷ. Tên áo đen kia thấy vậy mỉm cười. Không tệ, không ngờ lại là ngưng thần cảnh. Xem ra ta không thể dùng bùa chú tiêu diệt các ngươi được rồi. Nói xong hắn cất hết bùa chú đi. Thay vào đó hắn ngưng tụ quyền ảnh đầy trời. Thiết Long quyền, khai. Một loạt quyền ảnh bay về phía chúng tôi. Trang trí không có điểm trống. Đến bây giờ chúng tôi mới biết kẻ kia không ngờ lại là hóa thần cảnh. Ngưng thần và hóa thần tuy cách nhau một cấp độ nhưng khoảng cách lại là một trời một vực. Tôi phát động thương kiếm đánh vỡ một quyền ảnh. Hỏa Phụng cũng dùng một chiêu hỏa cầu tâm công thẳng ra. Lạc Lạc lại nhân cơ hội phát động một đường kiếm phong với quỹ tích quỷ dị về phía tên áo đen đó. Tên áo đen đó không hề lao lúng. Hắn sử dụng một chiêu thiết quyền đánh bay hỏa cầu một cách tùy ý, kiếm phong tuy bay quỷ dị xuyên qua quyền ảnh của hắn chém lên người. Nhưng người hắn đã ngưng tụ năng lượng thành một cái khiên bao bọc cơ thể. Kiếm quang có cường đại cũng không thể xuyên qua. Đây chính là năng lực của thần cảnh. Linh lực đã hiện hóa toàn thân tùy tâm sử dụng, không cần phải tích xúc phát động công pháp. Mọi thứ có thể coi là nhất niệm. Hỏa Phụng ngưng tụ Phụng Hoàng Triều Thiên tấn công về phía tên áo đen. Lần này nàng không hề giữ lại mà cuồng bạo toàn lực. Một con vượng hoàng thần tốc bay thẳng đến chỗ tên áo đen. Lạc Lạc thấy vậy cũng lập tức ngưng tụ một cơn lốc xoáy quanh thân kiếm rồi phát động phi kiếm đi theo sau Phượng Hoàng. Tôi không giỏi công kích nhưng cũng di chuyển sang một bên phát động một chiêu kiếm quang toàn lực. Phượng Hoàng bay đến, tên áo đen cười lạnh. Hắn ngưng tụ một quyền ảnh mang hình bạch hổ lao ra đối đầu. Hai công kích va chạm vào nhau nổ lớn. Đúng lúc đó kiếm của Lạc Lạc bay tới. Bị bất ngờ nhưng tên áo đen vẫn có thể dùng toàn lực phòng ngự ngưng tụ một cái khiên trước mặt. Thanh kiếm xoay tròn như mũi khoan bắn ra vô số tia lửa khi tiếp xúc với lá chắn. Nếu là cảnh giới ngưng thần mà tiếp chiêu này chắc hẳn sẽ bị thương nặng. Chỉ tiếc tên áo đen là một tên hóa thần cảnh. Kiếm quang của tôi lướt qua chỗ tên áo đen. Lúc này hắn đang phải đối đầu với kiếm của Lạc Lạc nên không thể phòng ngự toàn lực. Kiếm quang lướt qua để lại một vết thương trên mặt tên áo đen. Một dòng vàng huyết chảy ra nhưng nhanh chóng khô lại. Hắn từ đưa mắt sang nhìn tôi đầy vẻ tức giận rồi dùng lực hất bay kiếm của Lạc Lạc. Hắn lao nhanh về phía tôi. Tôi vội vã dùng toàn lực lùi lại và truyền âm cho đám Lạc Lạc, Hỏa Phụng. Mau rời khỏi đây, hắn đã là hóa thần. Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Đồng thời câu thông với cuốn tranh trong đầu. Bức tranh sau vài tháng màu sắc đã khôi phục không ít. Khi quyền trưởng của tên áo đen đến trước mặt tôi thì hắn lập tức bị vây hãm trong ánh sáng phát ra từ cuốn tranh kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Hỏa Phụng và Lạc Lạc còn đang chuẩn bị phát động công kích lần hai. Nào ngờ tên áo đen lại bộc phát một loạt quyền ảnh. Không gian phong cấm của cuốn tranh vỡ nát. Tôi hoảng hốt lùi lại sau. Tên áo đen thoát ra, hắn hừ lạnh. Hừ, không ngờ ngươi lại có bảo vật có thể chống đỡ được công kích của hóa thần. Lần này ta bắt được bảo rồi. Nói rồi hắn lại nhanh như chớp lao tới phía tôi. Hỏa Phụng tiếp tục tung ra một hỏa cầu nhưng có vẻ rất yếu. Tên áo đen phất tay một cái quả cầu đã bay ra xa. Lạc Lạc tung ra một chiêu tốc xoáy toan không chế hắn nhưng hắn cũng dễ dàng phá giải bằng một chỉ. Tôi nhìn họ vẫn cố gắng bảo vệ tôi thì không kìm được hét lớn. Mau đi, ta sẽ cầm chân hắn. Hắn quá mạnh. Chỉ thấy hắn mỉm ai. Ha ha. Muốn đi ư? Ba người các người sẽ đều phải chết ở đây. Hắn nói vậy nhưng vẫn không ngừng áp sát tôi. Lạc Lạc và Hỏa Phụng thì không ngừng tung trường tiên và kiếm ảnh giúp tôi tranh thủ chút thời gian. Nhưng thực sự cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng chiêu thức đó yếu thì không thể xuyên qua phòng hộ của hắn. Chiêu ngực tụ mạnh một chút cũng bị hắn vung tay một cái là phá giải. Nhân lúc hắn đang bị Lạc Lạc và Hỏa Phụng cản bước, tôi tát tốc bay đi. Tôi biết giờ chỉ có vậy thì họ mới chịu lùi bước, nếu không tất cả sẽ cùng chết ở đây. Nhưng rất nhanh, có một quyền ảnh đánh tới. Tôi vội xoay người, dùng thương kiếm chặn lại. Nhưng sức mạnh của quyền ảnh thực sự quá lớn, tôi lập tức bị đánh bay đi. Lần này thần hồn của tôi cũng đã bị tổn thương. Đã tới cảnh giới Hỏa Thần thì võ kỹ luôn mang theo thần hồn lực lượng. Tôi phun máu gục xuống. Cảnh giới Ngưng Đan, sức lực chiến đấu của tôi chỉ có thể tương đương Kim Đan, thần hồn là bán thần cảnh, phòng ngự cùng lắm chỉ có thể xem là Ngưng Đan. Bây giờ đỡ được một quyền của Hỏa Thần đã là cực hạn của tôi. Thật không ngờ tôi lại là người yếu nhất trong ba người. Tôi cười khổ. Có lẽ lần này sẽ chẳng thể thoát khỏi số mệnh rồi. Nhìn về phía tên Hỏa Thần đang nở nụ cười khinh miệt. Hắn một tay chống đỡ công kích của Lạc Lạc và Hỏa Phụng, một tay ngưng tụ một quyền ấn. Đợi đến khí thấy được vẻ tuyệt vọng trong mắt tôi, hắn mới tung ra, đánh thẳng về phía tôi. Chỉ thấy quyền ảnh tiến lại càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Cảm giác tử vong áp bức khiến tôi không sao thở được, thậm chí đầu óc của tôi cũng trở lên trống rỗng không còn nghĩ gì được nữa. Nhưng khi mà quyền ảnh đến trước mặt tôi thì tôi lại thấy có một bóng người che chắn. Tôi chấn định mở to mắt. Trời ơi, đó là Lạc Lạc. Khi quyền ảnh bay tới, nàng đã dùng phong ảnh bộ gia tốc để tới che chắn cho tôi. Tôi chỉ biết hét lên trong sợ hãi. Không, Lạc Lạc, đừng mà. Chương 85, Hóa Thần Vong. Chương 85, Hóa Thần Vong. Thực sự tôi không bao giờ muốn những người bên cạnh mình mất đi, dù cho tôi đã trải qua nó nhiều lần. Một dòng máu đỏ từ phía miệng Lạc Lạc phun lên mặt tôi. Tim tôi như còn lại. Lạc Lạc, Lạc Lạc. Sau nhiều năm, dù không nói gì nhưng tôi coi Lạc Lạc như em gái của mình vậy. Thật không ngờ vì cứu tôi, nàng lại đỡ quyền này. Một quyền của Hóa Thần cảnh thì không chết cũng sẽ trọng thương. Hỏa Phụng thấy cảnh này cũng điên cuồng hét lớn. Ta phải về ngươi. Một hư ảnh thần cung hiện lên, một mũi tên lửa được Hỏa Phụng ngưng tụ lực lượng toàn thân bắn tới chỗ hắn. Nhưng hắn cũng chỉ dùng một quyền là đánh tan. Hắn nhìn Hỏa Phụng đầy vẻ xem thường. Tự tìm được chết. Sau khi chiêu thức bị phá, Hỏa Phụng cũng phun máu ngã xuống đất. Hắn từ từ tiến lại chỗ tôi và Lạc Lạc trong tiếng reo hò của đám ngu dân. Đại nhân vô địch, đại nhân uy vũ. Phong Hỏa Tiên Nhân vô địch. Phong Hỏa Tiên Nhân vô địch và thuế. Mau cho chúng biết đắc tội tiên nhân sẽ có kế cụ gì, mau vỉa chúng đi. Nhưng thật không ngờ lúc này, trên người Lạc Lạc lại phát ra một vầng sáng. Một luồng kiếm khí cường đại phóng lên đẩy tôi ra xa. Hiện lên bên cạnh Lạc Lạc là hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ vô cùng uy vũ. Thanh kiếm rung lên như đang tức giận. Một ánh kiếm không màu mè, hoa lệ bay thẳng tới chỗ tên Phong Hỏa Tiên Nhân. Hắn vội vã bay ra xa miệng không ngừng thét gào. Đại nhân xin tha mạng, ta không biết cô ấy là hậu đại của ngài. Đại nhân, làm ơn tha mạng. Nhưng chẳng có một tia đáp lại. Tia kiếm kia nhanh như ánh sáng lập tức xuyên qua người hắn, hủy diệt sinh cơ của hắn, đánh tan thể xác của hắn, thần hồn cũng bị chu diệt. Chỉ còn lại một tia ý niệm rít đảo. A a a, ta không cam tâm a. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể quản nhiều như vậy, đội vã lao tới ôm Lạc Lạc vào người. Hỏa Phụng cũng đội bay tới, kiểm tra thương thế Lạc Lạc sau đó nhìn tôi. Ánh mắt nàng đỏ đầy tia máu, hơi thở hề hoài khiến tôi sợ phải nghe những lời tiếp theo của nàng. Chỉ nghe nàng mệt mỏi nói, Lạc Lạc không sao đâu, chỉ bị thương một chút mà thôi. Nghỉ ngơi nửa tháng sẽ khỏe lại. Chỉ là công kích quá mạnh khiến cô ấy ngất đi. Tôi đang định rơi nước mắt bi thương. Lạc Lạc, là ta có lỗi, là ta đã hại em. Nhưng chợt nhận ra cái gì vội đưa mắt nhìn Hỏa Phụng, thấy cô gật đầu xác nhận. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang hư ảnh ý niệm của tên áo đen đầy phẫn nộ. Hư ảnh của hắn vẫn đang không ngừng rít đảo. Ỏng, ỏng. Ta không cam tâm. Từ bé phải lưu lạc, sống đủ tuổi đục trên đời mới được Mao Sơn thu nhận làm đệ tử. Khi được làm đệ tử thiên phú không bằng ai nên lại bị đào thải. Ta về tìm lại người thân thì tất cả bị sát hại. Ta lưu lạc thì lại bị người con gái ta yêu bán đứng. Ta muốn thực lực, ta muốn quyền lực thì có gì sai? Nói xong thì tia ý niệm của cùng của hắn cũng dần tiêu tán. Hỏa Phụng hừ lạnh coi thường. Hừ, chẳng trách hắn bị Mao Sơn đào thải. Mao Sơn chú trọng nhất là tâm tính. Mọi đệ tử trước khi được học đạo pháp sẽ phải trải qua đủ loại thăng trầm. Có kẻ sau nhiều năm bị trục xuất mới lại được Mao Sơn chính thức thu nhận. Đằng này hắn lại oán niệm đủ thứ thì làm sao có thể trở thành đệ tử Mao Sơn? Đúng là như vậy. Cách mà Mao Sơn làm là thu nhận đệ tử có tâm tính tốt sau đó khảo nghiệm. Sau khi chính thức được chọn sẽ được đấng tạo hóa trực tiếp thúc đẩy tu vi, ban phát phù ấn. Đệ tử Mao Sơn chính tông không ai dưới thần cảnh mà thực lực phải ngang ngửa Hóa Thần đỉnh phong. Đó là lý do Mao Sơn cường đại. Tất nhiên để làm được việc đó thì cơ sở, tâm tính của đệ tử phải đạt yêu cầu. Nếu không làm sao có thể cảm ngộ thi triển đùa chú của Mao Sơn? Đùa chú là một phần, phần còn lại là chính tu vi. Nếu Mao Sơn chỉ dùng đùa chú thì mãi mãi chỉ có những kẻ thực lực thần cảnh được sinh ra. Mà một môn phái cường đại thì phải có những vị triển linh, tạo hóa gánh vác. Nhưng cũng không thể coi thường đùa chú. Nếu đùa chú được ban phát bừa bãi sẽ khiến những kẻ yếu đuối cũng có thể làm loạn, gây họa cho chúng sinh. Đùa chú cũng là lực lượng của kẻ lạc ấn nó vào thiên địa, vì vậy không phải ai vẽ ra đùa là cũng sử dụng được. Nó phụ thuộc vào việc có được vị kia đồng thuận cho sử dụng hay không. Nói trắng ra đùa chú là việc bạn mượn phép linh lực của những kẻ mạnh hơn một cách được phép. Nếu không được phép thì bạn phải tự đem linh lực lưu vào đùa chú mà sử dụng. Kiếp trước cũng vậy, đa phần đùa chú được cho là mượn lực của ba vị tam thanh mà thôi. Tôi hảo não, đúng là nhân sinh như mộng, bể khổ vô biên, nếu không buông được thì sẽ phải trả giá. Đám dân trong thành lúc này thì đều im lặng, ai cũng không thể tin được một màn đã xảy ra. Vị thần trong mắt họ cao cao tại thượng lại bị một kiếm tiêu diệt. Nói tới cái này cũng thật bất công, khi mà sức mạnh có thể lưu vật khiến cho ra thế, hậu thuẫn trở thành một cái rất quan trọng. Có những kẻ ỷ đó hiện người, chỉ cần trong tay có bảo vật hộ mạng do gia tộc ban phát, mà hư ảnh kiếm kia có lẽ cũng là thủ đoạn bảo mệnh của trưởng bối Lạc Lạc để lại cho cô bé. Nhưng điều này cũng chứng minh ra thế của cô không nhỏ, ít nhất cũng sẽ phải là triển linh cảnh. Tôi lại thở dài nhìn về phía đám ngu dân vẫn đang thất thần lạc phách. Hóa thần vẫn lạc những lá bùa của chúng cũng vô dụng. Chúng sẽ nhanh chóng quay lại làm dân đen. Mà ma quỷ bấy lâu tích lũy quanh đây sẽ trỗi dậy khiến họ phải chịu nhiều tai kiếp. Chúng tôi cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng tìm một nơi cho Lạc Lạc dưỡng thương, tránh xa nơi này tránh chuyện không may xảy ra. Nói thật, việc bỏ mặc dân chúng đối diện với thảm cảnh tuy có chút không nghĩa hiệp nhưng đó cũng là những gì chính họ gieo xuống. Nếu không khiến họ khắc sâu vào tâm khảm thì sẽ lại có một phong hỏa tiên nhân khác lợi dụng họ làm điều tương tự. Vì vậy chúng tôi sẽ để họ hiểu rõ mọi vấn đề xong mới ra tay dẹp loạn. Với lại giờ đây sức khỏe Lạc Lạc mới là thứ chúng tôi quan tâm chứ không phải sinh mạng của đám sâu kiến ngoài kia. Chúng tôi sẽ không thánh mẫu tới nỗi mà bỏ mặc người thân mình nằm đây, chịu khổ mà lo chuyện bao đồng. Đây mới chính là thực tế cuộc sống, là bản tính của con người. Chương 86, rời đi chương 86, rời đi một tháng sau Lạc Lạc đã khôi phục thương thế. Hòa Phụng liền đem thắc mắc về thân thế Lạc Lạc nói ra. Lạc Lạc cười cười vui vẻ đáp, ta vốn là con gái gia chủ phái Võ Đang. Bình thường ta không thích thể hiện nên thường trà trộn vào đệ tử nội môn. Các trưởng lao biết được nhưng vẫn ngầm cho phép. Tôi thầm nghĩ, có mà trà trộn vào nội môn để chơi bời và bắt nạt đệ tử nội môn thì có. Sau đó tôi lại nhìn sang cái áo giáp trước đó đã giúp Lạc Lạc đỡ được một đòn chí mạng kia. Thấy ánh mắt của tôi thì Lạc Lạc nói tiếp, đây là Nhuyễn Phong giáp mà Gia Gia để lại cho ta. Gia Gia nói nó có thể chống lại công kích của triển linh cảnh và phản lại khi ta bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên lại phải mất 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Đúng là như vậy, cảnh giới càng cao thì việc thu nhận thiên địa linh khí càng chậm. Kể cả có khả năng hấp thụ mạnh mẽ thì cũng chỉ hấp thụ thiên địa nguyên lực trong vòng nghìn dặm. Mà ngần đó thiên địa linh khí cũng chỉ tương đương với công kích của một vị triển linh phát động. Chưa kể còn tùy thuộc tính, tùy trạng thái thiên địa nguyên khí. Muốn nó khôi phục nhanh có lẽ phải đem về cho Gia Gia của Lạc Lạc chuyển thêm linh lực vào. Mà nếu thu nhận thiên địa linh khí quá lộ liêu sẽ bị người khác chú ý, rất dễ dẫn sói vào nhà. Mà nhắc đến bảo vật thì có hai loại, đó là bảo vật duy trì và bảo vật phong thích. Bảo vật duy trì thì khi chiến đấu sẽ hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng như đem một phần lực lượng ẩn chứa bên trong phong thích, giúp người sử dụng nó có thể gia tăng tấn công hoặc phòng ngự lên tới cả trăm chiêu. Còn bảo vật phong thích thì giống như bùa chú hay nhuyễn phong giáp của Lạc Lạc vậy. Một khi phong thích là sử DNG toàn bộ lực lượng. Việc tạo ra bảo vật phong thích thì khó hơn nhiều bảo vật duy trì, bởi cần phải sử dụng lực lượng cường đại áp chế sức mạnh vào trong thành một mối. Còn bảo vật duy trì thì có thể áp chế thành nhiều tầng nên áp lực từ năng lượng bên trong phóng ra sẽ không cao, từ đó mà dễ dàng áp chế. Chưa kể nguyên tắc thiên địa ở đây cũng thiên về phong ấn nhiều lớp. Đến người tu tiên còn phải hấp thu thiên địa nguyên khí hỗ trợ phá vỡ từng tầng kết giới để nâng cao tu vi nữa là. Lạc Lạc nhìn tôi hỏi, tại sao tên phong hỏa đó lại tạo ra nhiều ma quỷ lợi hại như vậy làm gì? Hắn cũng đâu có mạnh để không chế được chúng đâu. Hòa Phụng nghe vậy cũng nhìn tôi, hy vọng tôi có đáp án. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, ai, thực ra cái này rất khó giải thích. Cơ mà có thể hiểu đơn giản là hắn cần làm thế để mọi người sợ ma, sợ quỷ, từ đó sợ hắn, nghe lời hắn mà thôi. Kỳ thực cái này kiếp trước có rất nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra và giải thích cho nguyên nhân của các hủ tục. Nó là một dạng thao túng tâm lý con người. Con người luôn dễ tin tưởng vào những thứ vô hình và ích kỷ. Chỉ cần không tổn hại lợi ích của họ quá lớn so với những gì họ đạt được thì họ sẵn sàng thử. Nếu bảo họ gịa người để có thể chống lại ma quỷ thì chắc chắn họ sẽ làm thử. Nếu một lần thử mà chẳng may thành công thì họ sẽ cho đó là đúng và tin tưởng tuyệt đối. Nếu lần sau có thất bại họ sẽ tìm một lý do để đổ tội như cô gái đó không còn trong trắng, hoặc ai đó đã bất tính. Con người là vậy. Họ cần một cái để tin tưởng, để quên đi những khó khăn và bất công. Đôi khi họ sẵn sàng tin tưởng một cách mù quáng. Ở thời hiện đại cũng có nhiều tà giáo hay đồng cốt, thầy dạy làm giàu lợi dụng tâm lý như vậy để lừa gạt những người ngây thơ. Sau một tháng, Lạc Lạc khôi phục hoàn toàn thì Hỏa Phụng đề nghị, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nhanh chóng trở về tông môn thôi. Ta sẽ báo cáo chuyện này, đồng thời sẽ đề cử ngươi trở thành đệ tử hệ tâm. Thấy Hỏa Phụng nhìn tôi vội cự tuyệt. Lần này đệ ra ngoài không hề có ý định trở về, đệ còn có nhiệm vụ cần làm. Tỷ hãy đưa Lạc Lạc trở lại tông môn đi. Nghe vậy thì Lạc Lạc có vẻ không vui hỏi, huynh định đi đâu? Ta theo với được không? Tất nhiên là tôi đã từ chối cô bé. Không được, nơi ta đi chỉ mình ta đi được thôi, người khác không đi được. Muội hãy trở về tông môn cố gắng tu luyện. Qua lần ra ngoài này muội chắc cũng học hỏi được không ít. Không có thực lực sẽ rất khó để làm việc. Ta biết rồi. Lạc Lạc cúi đầu, có vẻ rất buồn. Sau một hồi nói chuyện thì tôi phát động phi kiếm rời đi. Bởi tôi tỏ ra vô cùng cương quyết nên Hỏa Phụng và Lạc Lạc cũng không tiện níu kéo. Cuộc đời võ giả là vậy. Mỗi người sẽ có con đường riêng cần phải đi. Ai duy nhất có thể gửi lại cho nhau chỉ là những lời chúc bình an mà thôi. Nghĩ rằng sẽ đi tới một đất nước khác nhưng thực tế tôi lại cố gắng đi du sơn ngoạn thủy một thời gian. Chẳng biết vì sao tôi lại có ý định sưu tầm các loại bùa chú, võ kỹ. Suốt mấy năm ở đất nước này nói thật là tôi cũng chưa được trải nghiệm nó. Có lẽ tôi muốn tìm hiểu một chút biết đâu nó có thể giúp tôi giải thoát được cho nàng ấy. Với suy nghĩ đó tôi cứ lang thang khắp nơi, từ nơi thâm sơn cùng cốc tới nơi thành thị xa hoa. Tôi nhận ra một đặc điểm nổi bật của con người đất nước này. Rằng họ vô cùng khao khát quyền lực, sức mạnh. Họ không ngại hy sinh mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Tôi đã chứng kiến có kẻ đã nhường vợ sắp cưới cho người khác để nhận được danh ngạch vào một môn phái. Có kẻ vì công pháp vỉa hại chính anh em ruột thịt. Có kẻ vì một món thần binh lợi khí mà vỉa sạch gia đình của một người bạn. Phải nói ở đất nước này, thực lực vi tôn. Vì sức mạnh con người có thể bán đứng tất cả, họ sẵn sàng đâm sau lưng ngay cả người thân của mình. Chơi trò lá phải lá trái với chính anh em bằng hữu. Với họ, lợi ích mới là thứ bọn họ khao khát, những thứ còn lại chỉ là phù vân. Bên cạnh danh môn chính phải như Võ Đàng, Côn Lôn, Thiếu Lâm cũng có không ít môn phái tà tu như Ma Môn, Thiên Sát, Nhật Nguyệt. Những môn phái này sử dụng cách thức tu luyện của ma quỷ. Thay vì hấp thu sức mạnh trời đất giúp khai thông kinh mạch thì họ sử dụng âm khí, sát khí, ma khí. Chính vì lẽ đó mà cứ cách một khoảng thời gian lại có một vùng đất bị biến thành tử địa. Các danh môn chính phái thấy vậy cũng đem người qua dẹp yên, trấn áp các tà phái. Vì thế những cuộc chiến giữa chính tà diễn ra liên miên không dứt. Cơ bản chỉ có người dân thường là chịu khổ. Bởi vì để được sống yên họ sẽ phải cày quốc cực khổ nộp thuế, lương thực phục vụ cho tu luyện và cuộc chiến của người tu tiên. Đó cũng là lý do hình thành khát khao cường đại ở đất nước này. Một là mạnh, hai là chết. Chương 87, thiên tài địa bảo chương 87, thiên tài địa bảo ngoài ra ở đất nước này cách một thời gian sẽ lại có thiên tài dị bảo xuất thế. Năng lượng trong thiên địa tích lũy quá nhiều mà không bị thu vào bùa chú sẽ có xu hướng bị sinh vật, đồ vật hấp thụ. Từ đó sinh ra yêu quái, bảo vật, hoặc linh thạch. Mà mỗi lần những thứ này xuất hiện đều sẽ xuất hiện một trận gió tanh mưa máu. Trong suốt một năm đi ngao du tôi đã chứng kiến không ít những trường hợp đó và ngay chính tôi cũng đã tình cờ phát hiện một thiên tài dị bảo. Chẳng là vào một ngày đẹp trời mùa thu, đang tản bộ tại một khu sơn lâm ngắm cảnh thì nghe thấy vài võ giả nói: "Mau đi, ở trung tâm khu rừng này xuất hiện một cây ngưng hồn thảo." Ngưng hồn thảo ư? Đúng vậy, nghe nói chỉ cần là phá khí kỳ phục dụng sẽ có tỷ lệ cao ngưng kết hồn phách tiến vào cảnh giới ngưng thần cảnh. Vậy sẽ có vô số cao thủ tới đó. Chúng ta thực lực này hay là thôi đi. Đi thôi, ngươi sợ cái chó gì? Chúng ta không cần tranh, chỉ cần chờ đợi nhận thành quả sau khi các bên chiến đấu tranh giành thiên tài địa bảo là đủ rồi. Thế thì không sao đâu, chỉ cần cách xa đó quan sát là được. Vậy được. Họ cứ tự do bàn luận, tôi cũng khá hứng thú bởi vậy phát động thần niệm quan sát. Chẳng mấy chốc tôi đã xác định được phương hướng của thiên tài địa bảo. Sau nửa ngày thì tôi cũng đã tới nơi. Ở trên một hòn đá phủ rêu có một cây ngưng hồn thảo đang đón ánh nắng mặt trời. Đông hoa có màu trắng trong mà lại không có lá. Có một hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến con người ta cảm thấy hưng phấn. Đông hoa hiện chỉ là hình dáng một cái nụ nhưng lại ra phát ra ánh sáng hào quang mờ mờ rất thu hút. Nhưng kỳ lạ là xung quanh có nhiều người đang quan sát nhưng lại không ai tới tranh đoạt. Thì ra chỗ này cũng có một con long lân địa xà canh giữ. Chẳng tránh rất nhiều cao thủ quanh đây nhưng không ai muốn nhảy vào. Chỉ cần đi vào chắc chắn là trở thành mục tiêu công kích cho con long lân địa xà. Từ đó sẽ làm áo cưới cho kẻ khác. Nhìn sơ qua thì ở đây cũng có không ít phá khí, ngưng đan kỳ, tuy nhiên con long lân địa xà kia thực lực cũng có lẽ là hóa thần cảnh. Cảnh giới của yêu thú tuy mạnh nhưng so với yêu quái thì kém xa. Nếu con long lân địa xà này mà là yêu quái thì ở đây không có ai có thể chạy trốn. Cũng may ngoài họ cũng có vài vị ngưng thần cảnh đang đứng quan sát, chắc chắn sẽ có thể đấu lại long lân địa xà. Nhìn cách ăn mặc thì có người của danh môn chính phái cũng có người của tà phái. Theo quan sát thì cây ngưng hồn thảo sắp tới thời kỳ nở hoa. Một khi nó đã ra hoa thì cũng là lúc công dụng lớn nhất. Thậm chí ngay cả hóa thần cảnh cũng muốn bởi nó sẽ giúp gia tăng một chút tu vi thần hồn. Thậm chí nếu được những kẻ chuyên luyện đan gia trì, kết hợp với năng lượng của phù văn thì có thể nâng cao công năng. Tuy nhiên nhiều loại thiên tài địa bảo nếu không sử dụng ngay thì dược liệu cũng bay mất. Vì vậy cách tốt nhất là trực tiếp sử dụng. Qua vài ngày lại có không ít võ giả tiến tới. Có kẻ ngoài sáng, có kẻ trong tối, có kẻ mạnh, có kẻ yếu. Nhưng tuyệt nhiên tất cả vẫn chỉ đứng im bất động. Không lâu sau thì ngưng hồn hoa cũng bắt đầu nở. Ngay khi cánh hoa đầu tiên bung ra, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa ra bốn phía, khiến không ít võ giả phá khí kỳ nhận được chỗ tốt, linh hồn có sự rung động. Một cánh hoa trắng muốt được bảo phủ trong màn sương mờ đờ xê. Phải nói đó là một cảnh sắc vô cùng hoa lệ. Cứ cánh một canh giờ sẽ lại có một cánh hoa mở ra. Với tình hình này thì chỉ 6 canh giờ nữa thì ngưng hồn hoa sẽ thành thục. Cũng lúc này, những tiếng gào rú từ những phía rừng rậm cũng bộc phát, mặt đất cũng bắt đầu rung động. Chắc chắn các mãnh thú, yêu quái khắp nơi cũng đã nhận được tin tức. Chúng phát động tấn công ồ ạt về phía này. Các võ giả tu vi thấp bắt đầu hoang mang nhanh chóng tập trung ra phía sau các môn phái lớn. Cũng chẳng còn có ai dám đứng ngoài quan sát. Phải biết nếu đứng ngoài sẽ rất dễ bị yêu quái quần công. Vừa không có lợi, vừa không tiếp cận được linh thảo thì ai sẽ ngu ngốc đứng ngoài. Lúc này ở đây đã xuất hiện chục vị ngưng thần cảnh, vài chục vị ngưng đăng kỳ, võ giả cấp thấp cũng có vài trăm. Tuy nhiên yêu thú tới cũng ngày một nhiều. Mặc dù chúng chỉ đứng vòng ngoài nhưng chỉ cần cánh hoa thứ 6 mở ra thì một cuộc chiến sẽ bùng nổ. Và khi cánh hoa thứ 7 mở ra thì ai mạnh sẽ chiếm được. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng khi mỗi cánh hoa nở ra. Mới đầu mọi người còn cười cười nói để quên đi hết thảy. Nhưng khi cánh hoa thứ 4 nở ra thì mọi người bắt đầu quanh chân, ngưng thần, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến sinh tử tranh giành thiên tài địa bảo này. Cánh hoa thứ 5 rồi cánh hoa thứ 6 mở ra. Khi cánh hoa thứ 6 mở ra cuộc chiến bùng nổ. Tất cả ngưng thần lập tức lao vào tấn công long lân địa xà. Những yêu thú, yêu quái cũng điên cuồng lao vào tấn công các võ giả. Tôi không có hứng thú tấn công nên chỉ đánh đấm qua loa rồi đứng quan sát. Mặc dù ma thú và yêu quái đông đảo nhưng thực lực không cao. Tuy nhiên ở đây cũng không có quá nhiều cao thủ nên thương vong cũng rất lớn. Cuộc chiến khốc liệt, máu chảy thành sông. Sau một hồi quyết chiến thì yêu thú cũng bị tiêu diệt hết. Tuy nhiên võ giả cũng chết quá nữa. ở trung tâm chỉ còn lại cuộc chiến các ngưng thần cảnh và long lân địa xà. Lúc nãy cũng có vài con yêu quái có tu vi ngưng thần tiếp cận nhưng thanh thế chiến đấu quá lớn. Chúng cũng không ngu ngốc mà tham gia lên, sau một hồi chiến đấu thấy không ổn liền rút lui. Mặc dù có rất nhiều ngưng thần cùng ra tay nhưng thực sự đối với một con long lân đại xà thì vẫn không quá áp đảo. Với lớp da dày và sức mạnh giống như long tộc, lại thêm khả năng đào đất tránh né sát thương, long lân địa xà chưa bao giờ là dễ dàng đối phó. Mọi người thi nhau sử dụng pháp bảo, đùa chú phát động công kích. Thanh thế phải nói kinh người. Trong đó một vị tên Trường Thanh Chân Quân phát động một kích phi kiếm kết hợp với phù văn. Thực lực phải nói là sánh ngang với một kích hóa thần cảnh. Thanh kiếm xoay tròn lao vụt cắm vào phía lưng còn long lân địa xà. Tuy nhiên nó cũng chỉ gào thét một tiếng rồi chui xuống đất. Khi mọi người mất cảnh giác, nó lại phi lên tấn công một vị ngưng thần cảnh có thực lực yếu nhất. Cũng may vị Hoa Nguyên này có một pháp bảo hộ thân có hình dáng một đồng sen lên, may mắn trốn thoát một kiếp. Lại có một vị tên Lôi Chấn phát động địa lôi cùng sát, biến cả khu vực xung quanh long lân địa xà thành lôi trì. Nhưng cùng chỉ duy trì được mấy tức thời gian thì bị phá bỡ. Con long lân địa xà mặc dù bị thương một chút nhưng thực sự cũng không quá nghiêm trọng, vì dù gì nó cũng là địa xà, khả năng miễn nhiễm lôi điện là rất lớn. Chương 88, tranh đoạt bắt đầu. Chương 88, tranh đoạt bắt đầu. Một lão già tóc bạc cất tiếng, tại hạ là Thanh Y, hy vọng các vị có mặt ở đây, dù là tà phái hay chính phải cùng nhau hợp lực tiêu diệt con địa xà này. Nếu còn kéo dài chỉ e rằng chút nữa không ai là đối thủ của nó. Đúng vậy, cùng hợp lực tiêu diệt nó rồi sau đó cùng nhau tranh đoạt ngưng hồn hoa. Một vị tà tu cất tiếng. Mọi người gật đầu đồng ý. Vị tà tu kia bắt đầu thi triển kỹ năng mạnh nhất của bản thân mang tên Tử Địa. Vùng đất xung quanh địa xà nhanh chóng hư hóa trở thành bãi bùn lầy, không ngừng bốc khói đen ăn mòn hết thảy. Con địa xà kia gào rú vùng vẫy thoát ra. Khi nó đang cố lao về một phía thì một bức tường băng được thi triển ra ngăn cản đường đi của nó. Sau đó là hàng loạt kỹ năng từ lôi, hỏa, kiếm khí đổ ập lên người của nó. Nếu chỉ là một, hai cái thì nó hoàn toàn có thể chống lại, nhưng đây là một loạt kỹ năng đáy hòm của các vị ngưng thần cảnh. Một hóa thần cảnh làm sao có thể chống lại? Con địa xà mặc dù bị áp chế nhưng vẫn không cam tâm. Nó ngưng tụ một loạt viên đá sắc nhọn bay về tứ phía nhằm tấn công mọi người, hy vọng có thể tìm được một đường sinh cơ. Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Những vị ngưng thần ở đây có ai là không dốc toàn lực thi triển sức mạnh, nào ai còn để chỗ trống cho địa xà có đường tẩu thoát. Công kích bằng sức mạnh của nó gần như bị mọi người hợp kích tiêu hao hết. Cứ như vậy sau một lúc thì con địa xà kia cũng nằm im bất động. Một vị ngưng thần tán tu tên là Diệp Dương đội ba nói: "Chư vị, bần đạo tới đây không có ý định tranh ngưng hồn thảo, vì vậy mạn phép thu xác con địa xà này. Mong các vị đồng ý." Mọi người không có ý kiến gì bởi cánh hoa thứ 7 lúc này cũng sắp mở ra. "Được rồi, mời đạo huynh cứ tùy ý." Một người đứng ra nói, nhưng thật không ngờ khi vị tán tu kia lại gần con rắn thì nó liền há miệng cắn đôi người hắn, thậm chí hắn còn không kịp kêu thảm. Thấy vậy mọi người vội tung thêm một loạt công kích. Sau khi xác nhận con địa xà này thực sự đã chết thì mọi người mới vội vàng tách nhau ra, đồng thời đề cao cảnh giác. Khi cánh hoa thứ 7 nở ra, mọi người vẫn không ai động thủ, bởi vì người đầu tiên động thủ sẽ chắc chắn bị mọi người vây công. Sau một hồi nhìn nhau, một vị đạo nhân không kiên nhẫn, hắn nói: "Cứ như vậy không vây phải là cách. Bây giờ chúng ta cùng ra tay, ai đoạt được sẽ là của người ấy. Những người còn lại không được ra tay. Các vị thấy thế nào?" Mọi người nhìn nhau, người thì đồng ý, kẻ thì lắc đầu. Nếu xét về thực lực thì họ không chênh nhau là mấy, nhưng khả năng đoạt bảo thì kẻ chuyên tu tốc độ có lợi thế nhất. Sau một hồi đắn đo mọi người đều đồng ý, vì giờ không có cách nào là hoàn mỹ. Lúc này tôi vẫn chỉ đứng một bên quan sát. Nhờ cảnh giới không rõ ràng nên tôi cũng không bị chú ý, với một kẻ như tôi rất khó có thể tham gia tranh đoạt ở lúc này. Ở trung tâm, mọi người bắt đầu sử dụng đủ loại công kích lao vào tranh cướp ngưng hồn hoa. Mỗi người một vẻ giống như các tôn thần linh hỗn chiến. Cuồng phong gào thét khắp nơi. Sau nửa ngày sử dụng hết các con át chủ bài thì Trường Thanh Chân Quân đã lấy được ngưng hồn hoa. Những người còn lại ai cũng bị thương nặng, nhẹ khác nhau. Tuy nhiên vì trước đó đã có ước định nên không ai muốn tiếp tục cất đoạn. Nếu là chỉ có tà phái thì họ không ngại, nhưng đa số nhân sĩ ở đây đều là chính phái. Nếu tiếp tục cắt hẳn các cao thủ chính phái kia sẽ ra tay. Đó là quy tắc chính tà đã lập ra. Kẻ phải bội sẽ thân bại danh liệt. Trường Thanh Chân Quân tiêu sái đáp xuống vị trí những đệ tử của mình, cất tiếng nói ôn hòa: "Cảm tạ các vị đã nhường. Sau này có dịp đi qua Trường Sinh môn xin mời ghé chơi, bổn tọa sẽ tiếp đón long trọng." Ha ha, chưa kịp cười hết câu thì một cây kiếm xuyên qua trái tim của lão. Lão quay lại tung một trường đánh bay người kia. Lão thều thào trong tức giận: "Vì sao người dám phản bội ta? Ta thu nhận, ngồi giữa người từ nhỏ. Ngươi lại dám lấy oán báo ơn? Ha ha, lấy oán báo ơn ư? Ngươi bịa cả nhà ta, cướp đi phiêu miệu bộ của gia tộc ta. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Bao nhiêu năm qua, ngươi bịa vô số người, chiếm đoạt vô số cấm pháp, bà bối. Ngươi tưởng không ai biết sao? Ta ngậm đắng nuốt cay cũng chỉ đợi tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết." Hắn vừa nói vừa ho ra máu. Trường Thanh Chân Nhân lau máu trên khóe miệng rồi cười lạnh: "Ngươi nghĩ có thể vịa được ta bằng một cây kiếm xuyên tim ư? Phải biết đến cảnh giới của ta thì chỉ cần thần hồn không chết thì sẽ trường sinh bất tử. Trừ khi..." Nói rồi vẻ mặt lão nhăn lại, vội vã ngồi xuống khoanh chân bất công. Tên kia thấy vậy liền cười lớn: "Nhận ra rồi ư, ngươi dùng tuyệt hồn tán hãm hại không ít người. Ngày hôm nay hãy nhận lấy quả báo đi." Đúng lúc này cũng có một vị danh môn chính phải bị ám toán. Kẻ ám toán lần này lại là nhị đệ của hắn. Đây là cơ hội tốt nhất trong mấy chục năm qua để hắn có thể có được quyền lực trong gia tộc. Những lão giả khác đội vã để cao cảnh giác với người thân của chính mình. Dù sao họ cũng đều đang bị thương. Bây giờ lực lượng của tà phái và chính phái không chênh lệch nhau là mấy. mấy lão giả tà phái liền hét lớn, cùng xông lên, cướp ngưng hồn hoa. Đến lúc này lão giả Trường Thanh Chân Quân vội vã lấy ra cây hoa từ trong giới chỉ. Có lẽ lúc này chỉ có cây hoa này mới cứu được mạng của hắn. Hắn định ngăn cây hoa hy vọng hóa giải chất độc, nhưng chưa kịp động thủ thì một cây kiếm lướt qua. Cái đầu lão bay lên đầy vẻ ngơ ngác, bởi kẻ ra tay chính là đại đệ tử mà lão tin tưởng nhất. Nói ra thì cũng buồn cười, lão tin tưởng đại đệ tử nhưng lại để con gái qua lại với nhị đệ tử. Bởi ra thế nhà nhị đệ tử rất lớn, có thể giúp lão có được nhiều lợi ích. Nào biết được vì vậy mà trong lòng đại đệ tử sinh ra oán hận. Hắn cố gắng chứng minh bản thân rất nhiều nhưng đổi lại được cái gì? Không có gì cả. Người con gái thanh mai trúc mã từ nhỏ, trước vị trưởng môn cao cao tại thượng, tất cả những gì hắn khao khát đều không đạt được. Chính vì thế hắn đã bị tà phái mua chuộc. Và chính lúc này ra tay hạ sát Trường Thanh Chân Quân. Tà phái nhân cơ hội lao vào tranh đoạt, chính phái mặc dù chống đỡ nhưng trong tâm cũng tìm cách đoạt được ngưng hồn hoa. Cuộc chiến máu tanh lại lần nữa diễn ra. Đến bước này tôi cũng chẳng ngại mà nhảy vào cuộc chiến. Chương 89, đoạt ngưng hồn hoa chương 89, đoạt ngưng hồn hoa chỉ một đường kiếm tôi đã đoạt được ngưng hồn hoa từ tay tên đại đệ tử kia. Một lão giả thấy tôi đoạt được thì quát nói, "Tiểu Hữu, mau đưa ngưng hồn hoa cho ta. Cần điều kiện gì ta đều đáp ứng." Thấy vậy, lại có người khác cũng đội nói, "Tiểu Hữu mau đưa cho ta sẽ giúp người làm những gì ngươi muốn." Rất nhiều người cũng đội vã cất tiếng gọi mời, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Thấy tôi nhanh chóng bay người chạy khỏi cuộc chiến thì cả chính phái và tà phái đều đội vã đuổi theo. Tiếng quát mắng vang lên sau lưng tôi không ngớt, "Tiêu tử, mau giao ngưng hồn hoa ra, nếu không ta sẽ diệt sạch cả nhà người." Một lão giả tà phái hét lớn, "Nếu không giao ra, ta mà bắt được thì ta sẽ chặt hết tứ chi rồi biến ngươi thành nhân côn." Lại có kẻ chính phái vẫn buông lời dụ dỗ, "Tiểu Hữu, chỉ cần giao ngưng hồn hoa cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây. Ngoài ra ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp." Tôi bỏ tất cả ngoài thai mà điên cùng chạy. Hét thì hét chứ ngu gì tôi ở lại. Dù sao những lão giả ở đây đều đã bị thương, làm sao có thể truy đuổi được tôi. Đôi khi trộm cắp để thấy bản thân trở lên xấu hơn cũng tốt. Ở thế giới ta tranh ngươi đoạt này, tốt quá chỉ có chết sớm mà thôi. Nhưng tôi nhầm. Khi đang ung dung đảo tẩu thì một kết giới đã chặn tôi lại. Tôi quay lại thì thấy một tên tà phái tự cắm kiếm vào người một bằng hữu. Tay thì không ngừng bắt quyết, vẽ phủ. Có lẽ đây là một tiểu huyết tế. Quả nhiên sau đó lực lượng của tên đó tăng vọt. Khí tức của hắn nhanh chóng đạt tới thần cấp. Miệng cất giọng nói như từ cửu lũ địa ngục. "Nhai con, còn không mau giao ngưng hồn hoa ra đây." Tôi vội xoay người thủ thế sẵn sàng phản công. Nhưng những kẻ đang truy đuổi tôi lại vội vã lùi ra xa tên tà phái đó rồi nghi ngờ hỏi, "Ngươi ngươi là ai?" Chỉ nghe tên đó hừ lạnh, "Hừ, bản thân là ai thì các ngươi không có tư cách được biết. Tuy nhiên để các ngươi chết được nhắm mắt vậy thì nói một chút cũng không tệ. Bản thân là quỷ sai của địa phủ tên là U Ngộng." Có người như biết được điều gì đó, run rẩy nói, "Quỷ sai của địa phủ ư? Không thể nào. Không phải thiên đình và địa ngục không được nhúng tay vào phàm tục sao?" Một lão giả chính đạo cất tiếng chất vấn, "Ngươi làm vậy không sợ thiên đình trách tội sao?" Tên kia nghe vậy thì cười lên khoái chí, "Ha ha, ai nói với ngươi chúng ta không được nhúng tay vào? Chỉ là chúng ta lười quá thôi. Đã đạt tới cảnh giới như chúng ta sẽ không mấy hứng thú với phàm tục, nhưng chúng ta vẫn lưu một tay cho con cháu. Chỉ cần có đủ lợi ích thì chúng ta vẫn sẽ ra tay." Nghe vậy nhiều người biết không thể liều mình với một siêu câu thế lực như địa phủ liền lùi lại vài bước, sẵn sàng để rút lui. Tên kia lại chỉ vào tên chính phái mà tiếp lời, "Thiên đình là do mấy kẻ chính đạo các ngươi chiếm để ngăn con đường phi thăng thì chúng ta sẽ chặn con đường luân hồi. Các ngươi nghĩ vì sao mà bao nhiêu năm qua chính, ta các đại giáo vẫn luôn đứng vững chứ? Đó là vì có chúng ta." Nói rồi đôi mắt hắn chuyển sang đen tuyền đầy sát khí. Hắn bay lên, hai tay bắt quyết điểm vào không trung, miệng thì nói, "Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hãy mau giao sinh mệnh các ngươi ra đi." Chỉ thấy một kết giới nhanh chóng xuất hiện bao vây hết thảy. Rất nhiều tu luyện giả thấy sự việc không đúng đã nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng vẫn quá chậm. Không ai có thể thoát khỏi kết giới của tên hóa thần tới từ địa ngục đó. Sau khi kết giới được dựng xong, hắn cười lên đầy nham hiểm. "Giờ thì yên tâm rồi, sẽ chẳng có ai biết tất cả là do chúng ta gây ra. Ngoan ngoãn trở thành oan hồn địa ngục chúng ta đi." Xong hắn tung trưởng nhanh chóng tiêu diệt hết thảy. Mặc dù ở đây có rất nhiều người cảnh giới ngưng thần nhưng tất cả đều đang bị thương. Chưa kể khoảng cách giữa hóa thần và ngưng thần là một trời một vực. Vì vậy dù có cố gắng thì tất cả vẫn bị tên hóa thần đó tiêu diệt. Sau đó hắn quay ra nhìn tôi với ánh mắt đen ngòm. "Đã xong, còn ngươi, mau đưa ngưng hồn hoa ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái." Tôi biết mình không phải là đối thủ của hắn nên cũng nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Tôi nói lời quyết tuyệt đầy phản diện, "Đằng nào cũng chết, nhưng gì ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được." Rồi tôi nhanh chóng nuốt ngưng hồn hoa. Sau đó tôi tiến hành tự bạo. "Ha ha, đằng nào ta cũng chết. Dù chết ta cũng không để ngưng hồn hoa rơi vào tay một kẻ như ngươi." Cơ thể tôi nhanh chóng phồng lên, năng lượng trong cơ thể sôi lên sùng sục. Thấy vậy tên hóa thần kia cũng chỉ biết chửi thề, "Chết tiệt, mau dừng lại cho ta." Nhưng tất cả đã muộn. Thân thể tôi nổ tung chia năm xẻ bảy. Huyết vụ cũng bay toán loạn và không còn một chỗ nào toàn thây. Chỉ thấy tên hóa thần đó như phát điên mà hét lớn, "A a a a, thật là chó chết mà. Nếu được nói thì tôi sẽ bảo, bố mày là người, mày mới là chó, cả nhà mày là chó." Sau khi thấy tôi chết, hắn điên cùng đi đổ sát hết những người cả chính, cả tà trong bán kính trăm dặm. Việc này chỉ dừng lại khi có một nhóm võ giả tới từ thiên đường xuất hiện ngăn cản. Tôi thì một lần nữa đã thành công giả chết. Linh hồn tôi thực ra đã trốn vào viên đá tu la từ sớm. Khi tự báo tôi đã ve sầu thoát xác đưa viên đan vào một nơi kín đáo. Vì thế tôi đã thành công thoát đi mà không ai biết. Hơn nữa năng lượng của ngưng hồn hoa cũng được tôi bảo lưu trong linh hồn. Nửa năm sau tôi lại khôi phục thể xác và thực lực. Dù sao nhờ ngưng hồn hoa mà trước đó cảnh giới đã được củng cố tới bán bộ hóa thần. Tôi thở dài nhìn về phía xa xăm. Thực sự cái đất nước này khiến tôi không thấy thoải mái chút nào. Tâm cơ quá nhiều. Mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Chưa kể mọi thứ đều đã được sắp đặt hết thảy. Tôi đã chứng kiến vô số thiên tài vẫn lạc không rõ nguyên nhân. Theo điều tra thì họ đều bị thiên phạt. Nhưng nói trắng ra là để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho các đại môn, đại phái nên họ bị tiêu diệt. Mà đứng sau chẳng phải xa lạ gì chính là địa ngục và thiên đường. Chỉ cần có tâm cường giả đều sẽ bị họ áp chết. Cách duy nhất là gia nhập môn phái, chịu sự khống chế của họ. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã may mắn. Lúc trước ở võ đang nếu tôi không bị đẩy ra sau núi thì có lẽ tôi cũng bị lạc ấn của những vị thần ở thiên đường. Sau đó sẽ bị họ theo dõi, kiểm soát, chi phối. Rồi sau đó, dù có đạt tới thần cảnh cũng sẽ chỉ là công cụ của họ. Có lẽ sẽ nhận một cái chức gì đó ở thiên đình hay địa ngục giống như Tôn Ngộ Không. Rồi lại không biết ngày tháng năm nào mới có đủ khả năng thăng thiên tới thế giới bản nguyên. Sau một hồi cân nhắc tôi đã quyết tâm rời khỏi đây. Bỏ lại sau lưng hết thảy. Một mình tôi, cô đơn, hiu quạnh, không thân thích bắt đầu với một cuộc hành trình mới. Ở đất nước này đến giờ phút này tôi cũng chỉ thu được phương hướng giúp tôi hóa thần. Con đường phải đi còn rất xa. Còn lại đều không có tác dụng gì. Đùa chú, phù văn đều đã bị các vị thần kiểm soát. Cũng không thể dựa vào đó để nhìn trộm thiên cơ đột phá cảnh giới tiếp theo. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là việc tôi gặp được nàng ấy mà thôi. Tôi tự thề với bản thân, rằng sẽ cố gắng hết sức mình để sớm ngày được gặp lại nàng, một người con gái xa lạ nhưng không muốn rời xa. Chương 90, lại xuyên qua chương 90, lại xuyên qua 4 tháng sau tôi đã tới khu vực vách ngăn. Bốn bề đầu là biển, bên dưới rất nhiều quái thú. Cũng may khả năng hấp thụ của tôi đã tăng cao nên việc liên tục phi hành là hoàn toàn không có vấn đề. Lại mất vài tháng tôi đã đi qua được phong ấn. Rồi một tháng sau tôi đã tới một hòn đảo. Đang định tiếp đất nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng kêu cứu ở phía dưới khu rừng. Vội vàng tôi tiếp đất kiểm tra. Một con ma với hình thù kỳ lạ, thân hình nó cao lêu nghêu, hai cánh tay thì dài, khuôn mặt thì vặn vẹo không rõ ngũ quan. Từ trên xuống dưới chỉ có một khúc. Tôi không thể nhận ra đây là sinh vật gì, chỉ biết nó là dạng linh hồn. Nó đang từng bước áp sát một cô gái, còn cô thì la hét cứu mạng. Nhờ sóng linh hồn mà tôi vẫn hiểu được cô ta nói gì. Tôi liền xuất kiếm chém một cái, nhưng thật kỳ lạ, kiếm khí của tôi xuyên qua con ma kia mà không khiến nó bị thương. Thấy có người lạ nó liền nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất. Tôi vội tới xem cô gái đó có làm sao không. Khi thấy không có gì nghiêm trọng tôi mới yên tâm. Tuy nhiên tôi vẫn không thể giao tiếp với cô ấy vì khác biết ngôn ngữ nên chỉ ra hiệu cho cô ấy là mọi chuyện đã ổn rồi. Sau khi bình tĩnh hơn, cô ấy cũng cảm ơn tôi rồi mời về nhà. Vì muốn biết thêm về đất nước này nên tôi cũng không từ chối. Khi về đến nơi tôi có cảm giác như được về nhà của mình. Nơi đây vô cùng yên bình, những cánh đồng lúa bát ngát. Đặc biệt là có những cơn gió biển lạnh lạnh tràn đầy năng lượng thoáng mát. Người dân thì trông có vẻ chân chất không hề có binh đao như ở Đại Hoa. Đây về cơ bản là một thôn quê chính hiệu. Tôi được mời vào trong nhà rồi mời trà. Họ nói chuyện tôi hiểu nhưng tôi lại không thể nói. Họ nghĩ tôi cầm nên cũng kệ. Tôi ở đó giúp họ cấy tẩy, làm ruộng. Hai tháng sau tôi đã cơ bản học được ngôn ngữ của họ. Lúc này tôi mới hỏi cô gái tôi cứu. Cô tên gì vậy? Cô gái nghe tôi hỏi cũng khá bất ngờ nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì cũng đáp lời. Tôi tên Hoa Hoa. Một cái tên khá thôn quê nhưng cũng rất hợp với cô ấy. Tôi lại tiếp tục dò hỏi. Vậy cái thứ tấn công cô hôm nọ là thứ gì? Tôi để ý thấy đôi tay cô ấy đang run lên đó là vô diện. Cô nói mà trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng nói cho tôi biết về vô diện. Vô diện vốn không rõ mặt mũi, có nơi thì là một khuôn mặt không có ngũ quan, có nơi thì ngũ quan như kiểu vẽ nên vậy. Không biết vô diện từ lâu tới, xuất hiện như thế nào nhưng nó rất thích làm nhục phụ nữ. Nghe vậy tôi liền vỗ đùi cảm khái. Ra là vậy. Tôi trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi tiếp. Vậy chỗ cô không có ai bảo vệ hay đánh đuổi chúng à? Chỉ thấy cô nói trong sự ngưỡng mộ. À có. Chúng tôi có các dũng sĩ xà mù dẻ và các lì dạ. Họ rất mạnh nhưng họ lại thuộc về tầng lớp quý tộc và phải đi chiến đấu nên chúng tôi rất khó mời được. Ở đây cũng có vài người nhưng họ đảm nhiệm vai trò dạy học nên thực lực cũng không cao. Nghe vậy tôi lại càng tò mò. Ở đây có trường học sao? Cô ấy không ngại mà chia sẻ. Chúng tôi làng nào cũng có trường học. Tuy nhiên cấp độ ở thôn làng thường chỉ là sơ cấp ni dạ thôi. Muốn thi lên cấp cao hơn phải đến vùng đảo lớn. Đảo của chúng tôi chỉ là đảo nhỏ bên rìa thôi. Sau cuộc trò chuyện với cô ấy hôm đó, tôi cũng đã hiểu đại khái tình hình ở đất nước này rồi. Tôi quyết định sẽ vào học rồi thi lên trung cấp để xem có gì khác biệt không. Việc học ở đây đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên khi có lệnh của quốc gia, của làng sẽ cần phải ra sức công hiến. Hôm sau tôi có mở lời xin được vào học trong lớp sơ cấp nhị dạ thì được làng chấp nhận. Tôi cảm thấy rất hào hứng. Không biết học thuật nhị dạ có giống trong phim kiếp trước không? Ngày đầu tiên đến lớp chúng tôi được tìm hiểu về kiến thức chung. Ở đất nước này có 3 con đường cho một người lựa chọn. Con đường thứ nhất là tu luyện nhẫn thuật. Nhẫn thuật bản chất cũng là một dạng giống nội chú. Người tu luyện sẽ sử dụng kết ấn để kết hợp năng lượng trong cơ thể và bên ngoài thiên địa, từ đó tạo ra hiệu quả đặc biệt. Ví dụ thuật thế thân. Nguyên lý cơ bản là dùng thuộc tính linh khí của mình kết hợp với thiên địa, từ đó một thế thân được sinh ra mà ngoại hình giống bản thể như lúc. Hay như thuật ẩn thân thì sẽ kết hợp màu sắc với thiên địa. Nghe thì khó hiểu vì nói do nguyên lý rất dài dòng, bạn chỉ cần hiểu thiên địa như một cái máy tính. Bạn nhập năng lượng và mệnh lệnh, việc còn lại là máy tính sẽ tự làm. Tất nhiên mệnh lệnh cũng cần bạn hiểu nó. Ví dụ thuật thế thân nghe thì dễ nhưng thực sự không dễ chút nào, bởi bạn phải biết rõ cơ thể mình như nào, màu sắc, ánh mắt ra sao thì mới có thể thi triển một cách hoàn mỹ. Nói chung cần đòi hỏi thần hồn vô cùng cường đại. Tôi cũng nhận ra trên đảo có không ít người tham gia lớp học sơ cấp nhưng năng lượng linh hồn cũng tương đương với tu sĩ ngưng thần. Thứ hai là ảo thuật. Những người tu ảo thuật thay vì tập trung tu luyện năng lượng như nhận thuật thì họ tập trung vào năng lượng linh hồn. Họ trực tiếp dùng kỹ năng tấn công vào thần hồn của đối phương. Ảo thuật vô cùng kỳ dị, nó giống như thuật của ma quỷ như câu hồn thuật, tạo ảo rất hơn. Những người tu ảo thuật cơ bản đều có linh hồn tương đương hóa thần giống như tôi vậy. Ảo thuật có thể coi là khắc chế của nhận thuật. Người tu ảo thuật có thể dùng năng lượng linh hồn cường đại áp chế linh hồn đối phương đồng thời đưa đối phương vào huyễn cảnh. Thậm chí nếu năng lượng linh hồn cao có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của đối phương mà không cần làm tổn thương thân xác. Thông thường chúng ta được thể xác bảo vệ nên linh hồn sẽ không dễ dàng bị tấn công. Nhưng khi huyễn cảnh áp chế linh hồn sẽ khiến linh hồn chúng ta ly thể giống năng lực của quỷ gọi hồn. Nếu không thể thoát ra chúng ta sẽ chìm trong không gian huyễn cảnh và bị kẻ kia điều khiển, việc chết. Nhưng ảo thuật cũng không phải vô địch. Còn có kiểu tu luyện thứ ba là thể thuật. Họ còn được gọi là samurai. Thứ họ tu là ý chí, là sức mạnh của cơ thể, là mối liên kết đồng nhất giữa thể xác và linh hồn. Nhân thuật có thể tổn thương thể xác của họ nhưng ảo thuật với họ lại gần như vô dụng. Chương 91, đi học chương 91, đi học tôi cũng nhận ra ba trường phái tu luyện này tưởng chừng tách biệt nhưng bản chất sâu bên trong chỉ là sự thay thế của pha khí, ngưng thần và ngưng đan. Nhân thuật bản chất là kiểu tu của pha khí, ảo thuật là của ngưng thần, mà thể thuật là ngưng đan. Chỉ là họ sẽ tu chúng tới cực hạn rồi đột phá hóa thần thay vì phải tu từng bước. Tôi cũng nhận ra cơ hội đột phá hóa thần của tôi là ảo thuật ở đất nước này. Chỉ cần đủ mạnh tôi không cần phải tu thể xác hay năng lượng, chỉ cần thần hồn vẫn có thể hóa thần. Nhưng sự thật thường phũ phàng, tôi phải mất vài ngày mới có thể sơ bộ nắm được thuật thế thân. Sau khi học xong thuật thế thân, điều đó chứng tỏ linh hồn tôi đã đủ cường đại. Tiếp theo chúng tôi được học phân thân thuật. Về cơ bản phân thân thuật là việc chúng tôi sẽ ngưng tụ một đạo ý niệm để nó bám vào phân thân. Từ đó phân thân có thể hoạt động giống như người. Phân thân lúc này không khác gì một con robot, còn chân thân thì có thể tự do hành động. Sau thuật phân thân thì sẽ tới thuật độ thổ. Lý thuyết là chúng tôi ngưng tụ linh lực thành một mũi quan, từ đó có thể đảo, di chuyển trong lòng đất. Thuật tàng hình thì giống như cái mà tôi đã sử dụng. Đây là những thuật pháp cơ bản. Sau đó chúng tôi tiếp tục được học sử dụng các thuật pháp tấn công như hỏa công, thủy công rồi sử dụng phi tiêu, kiếm. Về cơ bản là tôi giống như người bình thường phải học mọi thứ lại từ đầu. Một năm sau tôi đã nắm giữ tất cả những thuật cơ bản của ninja. Tôi cũng không ngần ngại tu cả thể thuật và nhất thuật. Vì về bản chất tôi chỉ là đang học cách sử dụng sức mạnh vốn có của mình theo quy tắc ở đất nước này. Một cú đấm hiện nay của tôi cũng đã có thể có lực lượng 10 vạn cân. Không nói ngoa chứ ở thế giới này người luyện thể cũng phải khắc khổ mở ra huyệt đạo, còn tôi thì đã thông suốt từ lâu. Chính vì vậy tốc độ tu luyện của tôi nhanh kinh người. Một đấm của tôi bây giờ cũng có thể đấu được với những kẻ tu vi ngưng thần. Tôi nhanh chóng nhận được thư tiến cử lên thẳng học viện nhị dạ cao cấp. Tuy nhiên trước khi rời đi, tôi quyết định vào khu rừng tìm diệt bằng được con vô diện khi trước, tránh sau này nó lại làm hại những người ở ngôi làng này. Bước vào khu rừng tôi thấy tất cả chỉ là rêu xanh ẩm mốc. Có những sinh vật kỳ quái giống như được tạo ra bởi những mảnh linh hồn. Có những búp bê như nắm tay không ngừng xoay đầu qua lại. Theo như người dân kể đó là nơi linh hồn của những người chưa siêu thoát cư ngụ. Chúng phát ra những âm thanh cạch cạch như tiếng xương đập vào nhau vô cùng ghê rợn. Tôi tiến sâu vào trong rừng. Đi được nửa ngày thì tôi thấy có một bóng người. Tôi vội vã đuổi theo. Quả là may mắn. Đó chính là vô diện. Thấy tôi vô diện chạy trốn rất nhanh. Tôi bức tốc đuổi theo tung ra một loạt kiếm khí lên cái bóng nhưng tất cả đều xuyên qua. Tôi thầm nghĩ hay đây chỉ là thân thể giả. Nói rồi tôi tung ra một chiêu kiếm kích. Luồng công kích bao trùm toàn bộ cơ thể nó. Quả nhiên có một thân hình nhỏ nhắn từ trong đó nhảy ra. Tôi vội vã đuổi theo. Mặc dù nó chạy rất nhanh nhưng tôi áp sát không bông. Một loạt trưởng kình bay thẳng vào người bóng đen kia. Nhưng nó lại như biến mất giữa rừng cây. Tôi vội phát động thần thức thì thấy nó đang ẩn dưới đất. Tôi cười lạnh phát động một kích đâm vào. Một tiếng rít thê thảm vang lên. A a a a a. Nói đùa, với kinh nghiệm diệt yêu trừ mà trước đây thì thủ đoạn của con vô diện này quá mức thô thiển. Chính vì thế tôi có thể dễ dàng diệt nó. Nhưng ngay sau đó, một hình bóng một cậu thanh niên hiện. Tôi nghĩ đây là ma quỷ đình tiếp tục ra tay. Nhưng hình bóng người thanh niên đó lại cúi người hành lễ với tôi. Cảm ơn ngài đã giúp ta giải thoát. Nói xong hình bóng cậu ta dần tan biến. Tôi tự mình thắc mắc, không hiểu chấp niệm gì khiến cậu ta trở thành vô diện đi hạ hiệp, dọa nạt phụ nữ. Nhưng rồi tôi cũng dần quên đi. Tôi trở về làng chuẩn bị hành trang đi tới kinh đô tham gia học viện cao cấp. Tôi được chọn bởi thể thuật cường đại chứ không phải vì những cái như nhận thuật hay ảo thuật. Người dân biết tôi đã giúp họ tiêu diệt vô diện thì rất vui. Họ cũng tiễn đưa tôi như người thân trong gia đình làm tôi rất cảm động. Hai tháng sau tôi tới học viện cao cấp. Sau khi xem xong thư đề cử, tôi nhanh chóng được đưa đi chọn phòng. Ở học viện cao cấp thì không phân chia thể thuật, nhận thuật hay ảo thuật. Vì ở cấp độ này nhiều người đã đạt giới hạn và cần phải tu tập những thứ khác để đột phá. Ngày hôm sau tôi được ghép vào một lớp ninja. Sau khi giới thiệu bản thân với các thành viên trong lớp thì chúng tôi bắt đầu được học về các quy định, quy tắc của học viên. Chúng tôi ngoài học tập sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ săn quỷ yêu ma. Ngoài ra còn phải cố gắng thay mặt học viện thi đấu với các học viện khác giành được danh hiệu đệ nhất ninja. Những thành viên trong lớp khá đặc biệt. Sự khác biệt lớn nhất của họ là màu tóc và ánh mắt. Theo những gì biết được thì đây là do huyết kế giới hạn hay nói cách khác là năng lực di truyền. bản chất của cái này thực ra là một tiểu ký kết khế ước với ma quỷ để có được năng lực của chúng. Sau khi tiêu diệt một loại ma quỷ cường đại có thể lấy máu của chúng để hấp thụ, sẽ có được một năng lực đặc thù của loài ma quỷ đó và có thể di chuyển cho đời sau. Nhưng đồng thời cũng bị phản vệ dẫn tới thay đổi về thể xác, tâm tính hoặc một cái gì đó. Có người cơ thể lúc nào cũng béo, có người trở nên háo sắc, có người thì rất hiếu chiến. Thậm chí huyết mạch thức tỉnh càng nhiều thì ảnh hưởng càng lớn, thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu bản thân không đủ cường đại. Để thức tỉnh huyết mạch cũng có nhiều cách nhưng thông thường nhất là thông qua chiến đấu. Những người có sự đặc biệt này thường có thiên phú cực mạnh về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ Bạch Nhãn vô cùng thông tuệ, Ma Nhãn vô cùng chuẩn xác. Nói chung khi ở gần họ tôi học được cách sử dụng linh hồn lực vô cùng tinh tế. Họ có thể ngưng tụ linh hồn lực thành những thứ họ muốn. Thậm chí nó còn hơn cả so với cuốn sách đụt cho tôi bởi ở thế giới này, có rất nhiều thứ được mô tả chi tiết chứ không phải chỉ là hình dáng. Sau khi nói xong tất cả về quy định và quy tắc thì thầy giáo bắt đầu nói tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chia đội. Một đội 5 người. Mọi người sẽ tự động ghép đội rồi sẽ có người chỉ dẫn. Các em sau khi ghép đội có thể tự do nhận nhiệm vụ. Đội mới lập chỉ được phép nhận nhiệm vụ cấp D cứ như vậy, khi đủ thực lực sẽ được nhận nhiệm vụ cấp cao hơn. Nào nào, nhanh nào. Một cậu tóc trắng lên tiếng hỏi. Vậy khi nào thì chúng em sẽ được nhận nhiệm vụ cấp cao hơn ạ? Vị hướng dẫn kia liền đáp. Vâng. Cái đó phụ thuộc vào thành tích của mọi người. Nếu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp D thì sau một tháng sẽ được xét duyệt gia tăng cấp độ nhiệm vụ và tương tự. Nếu không hoàn thành thậm chí sẽ bị trừ điểm và sẽ phải nhận nhiệm vụ cấp thấp hơn. Có người ngạc nhiên, khó hiểu hỏi lại. Có nhiệm vụ thấp hơn cấp D ạ? Tất nhiên, đó là những nhiệm vụ dành cho người thường. Nếu các em không thể làm được nữa thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Chú ý, trong khi làm nhiệm vụ thì sống chết do mệnh. Vì thế hết sức cẩn trọng khi lựa chọn nhiệm vụ. Nhận được nhắc nhở nhỏ của người hướng dẫn, tất cả chúng tôi đều đồng thanh. Vâng. Nói rồi tất cả những thành viên trong lớp bắt đầu tự do ghép đội. Chương 92, ghép đội chương 92, ghép đội vì không quen ai nên tôi hy vọng có ai đó mời mình vào đội nhưng đời không như mơ. Sau một lúc thì còn lại đúng 5 người chưa có đội nên được ghép thành một. Trong đó có cả tôi. Chúng tôi bắt đầu giới thiệu, tôi là Hoàng Thao. Chuyên môn của tôi là luyện thể thuật. Tôi đành giới thiệu sơ qua về bản thân. Một thanh niên khác lên cũng bắt đầu lên tiếng. Tôi là Bạch Nhãn Phong, là người của gia tộc Bạch Nhãn, năng lực phân tích xuyên đấu. Người này có một đôi mắt trắng dã, dáng người cao gầy, một mái tóc dài màu trắng có vẻ rất thư sinh. Tuy đôi mắt trắng nhưng lại rất có thần, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy quang mang phát ra từ trong mắt. Sau đó đến một người khác, người này có vẻ rất dân chơi nhưng lại có vẻ rất lạnh lùng, bá đạo. Tôi là Lôi Bá, là người của gia tộc họ Lôi, năng lực lôi kích, tốc độ. Hai bên tai hắn còn đeo mấy cái tòng keng, một mái tóc vàng luốt ngược trông rất hiện đại. Tôi là Trấn Hoa, là người họ Trấn, sở trường thể thuật, phòng ngự thổ thuộc tính. Lên tiếng lần này là một cô gái thân hình khá là đồ con, có lẽ vì vậy không được ai ưa thích. Ngoài ra lại còn tết tóc hai bên nên trông rất lạ. Cuối cùng còn lại một cô gái có vẻ nhút nhát, mảnh mai, thân hình nhỏ con, tóc lại cắt ngăn ngang thai ấp úng nói, tôi là Mã Tâm, là người của gia tộc Ma Nhãn, sở trường ảo thuật. Sau một hồi trò chuyện thì tôi cũng biết sơ qua về họ và về lý do họ không được người khác ưa thích. Tên Bạch Nhãn Phong thì lúc nào cũng có vẻ cao cao tại thượng, vì hắn biết quá nhiều nên hắn cũng thường khiến người khác lộ bí mật. Tên Lôi Bá kia thì quá đáng sợ, hắn rất thích đánh nhau nên không ai ưa hắn. Trấn Hoa thì vì ngoại hình nên cũng bị xa lánh, còn Ma Tâm thì hoàn toàn không thể phát huy ra năng lực của gia tộc, là người kém cỏi nhất trong lớp nên cũng không ai muốn chọn nàng. Tất nhiên tôi không được chọn là vì thân phận không rõ ràng, bởi trông tôi già nhất nên được họ phân làm đội trưởng. Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì tôi chưa từng làm việc này trước đây. Nhưng thôi, cái gì mà không có lần đầu tiên chứ. Ngày hôm sau chúng tôi đến khu vực nhận nhiệm vụ. Sau một hồi đắn đo chúng tôi đã nhận một cái. Trên đó ghi, ở khu vực phía nam thường xuyên có phụ nữ chết trong mưa. Không phát hiện manh mối gì. Không phát hiện bị thương. Nghi ngờ do quỷ bắt hồn gây ra. Đây là một nhiệm vụ cấp D vì chỉ là quỷ bắt hồn nên chúng tôi cảm thấy rất phù hợp để bắt đầu. Vậy là chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị, cất bước đi về phía nam. Ở khu vực này mưa gió thất thường. Vừa đến nơi chúng tôi đã được trưởng thôn nơi đó đón tiếp rất nhiệt tình. Chào năm vị. Các vị là nhị dạ cấp cao được phái tới điều tra cái chết của các cô gái trẻ phải không ạ? Tôi gật đầu đáp lại ông ta. Đúng thế. Bạch Nhãn Phong Tranh nói với ông lão. Ông có thể kể cho chúng cháu nghe qua câu chuyện ở đây không? Có lẽ đây là nhiệm vụ đầu tiên nên những người mới như Bạch Nhãn Phong rất hấp tấp muốn hoàn thành nó. Sau khi mời chúng tôi vào trong phòng khách ngồi, dưới sự thúc giục của hắn, ông ta bắt đầu kể. Về cơ bản nạn nhân là các cô gái trẻ. Khi trời đổ mưa thì bắt đầu từ đồng ruộng trở về, nhưng khi trở về lại xảy ra chuyện. Mặc dù đã điều tra nhưng không thu được manh mối gì. Ngay lúc này lại có tiếng người hớt hải hô hoán. Lao ra, lại có người chết rồi. Nghe vậy chúng tôi đều rất hoang mang. Tôi nhanh chóng đề nghị. Chúng ta mau tới đó xem. Mọi người cũng có chung suy nghĩ nên chúng tôi nhanh chóng tới nơi. Tôi nói với Bạch Nhãn Phong. Bạch Nhãn Phong, cậu có thể dùng Bạch Nhãn kiểm tra không? Được. Hắn bắt đầu dùng Bạch Nhãn nhìn xuyên qua hết thảy nhưng không thấy cái gì kỳ lạ. Lao trưởng thôi kiểm tra cô gái rồi cũng nói. Trên người không có vết thương, lại là bị bắt hồn rồi. Mấy người khác sau khi tìm kiếm cũng không thấy có manh mối gì. Đây giống như một vụ đột tử bình thường vậy. Tôi nhìn quanh một lượt rồi chợt hỏi. Khi về cô gái không mang gì theo sao? Chẳng nhẽ cô ta lại đi mưa về tận đây? Nghe tôi hỏi vậy, một người nhà nạn nhân nói, lúc về cô có mang theo ô và ít đồ. Tôi nhìn quanh thấy trong tay cô gái quả thật vẫn có cầm theo ít hoa quả nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cái ô nào. Như nghĩ ra cái gì, tôi bèn nói với mọi người. Mọi người tìm giúp tôi xem quanh đây có cái ô nào không. Mọi người nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm. Đúng lúc này có một tiếng động phía sau. Chúng tôi quay lại thì thấy một cái ô đang nửa nhảy nửa bay bằng một chân. Chấn Hoa hét lớn. Cái ô kia, là nó đó. Nhưng mà, sự kinh ngạc, sợ hãi hiện rõ trên vẻ mặt cô và những người dân làng. Chỉ có mấy người tu hành chúng tôi còn có chút bình tĩnh. Lôi Bá lập tức phát động lôi hệ lao tới. Chúng tôi chưa kịp chuẩn bị lập tức bị lôi điện của hắn giật tê liệt. Bạch Nhãn Lang liền chửi đồng. Con mẹ ngươi, cẩn thận chút coi. Lôi Bá chỉ cười trừ, hắn bay tới phía cái ô tung ra một chảo được ngưng tụ bằng lôi điện. Cái ô nghiêng sang một bên tránh né. Cánh ô xoay tròn một cái mang theo cương phong phản công, chém về phía Lôi Bá. Lôi Bá tránh né rất nhanh nhưng cái ô lại tiếp tục chạy trốn. Không ngờ cái ô chỉ có một chân nhưng tốc độ lại cực nhanh. Tôi để ý, trên cái ô này vậy mà lại có mắt mũi như người, vô cùng kỳ dị. Tôi hô lớn rồi cũng xông lên, mau chặn nó lại. Trần Hoa cũng lao theo nhưng quá chậm, thậm chí khoảng cách với cái ô càng ngày càng xa. Lôi Bá lao tới công kích rất nhanh nhưng hoàn toàn trượt mục tiêu. Hắn tuy giỏi công kích nhưng độ chính xác quá kém. Cái ô thì không ngừng né tránh rồi lại phản công, khiến cho hắn khá chật vật. Tôi bước tốc, nhanh chóng áp sát mà không gây ra một chút động tĩnh nào. Đây là tác dụng của thuật ẩn thân. Khi mà cái ô dùng một chiêu xoay vòng tung ra một loạt đao phong ép lui Lôi Bá thì tôi bất ngờ xuất hiện tung ra một kích tất sát. Chỉ một kích xuyên qua giữa cái ô chỉ nghe một tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang lên. A a a a a. Sau đó, cái ô chỉ có thể giãy giụa một lúc rồi hóa thành một ngọn lửa xanh tan biến. Nhìn lại thì thấy một đám đang ngơ ngác nhìn tôi. Tôi liền hỏi, có chuyện gì mà nhìn tôi ghê vậy? Trấn Hoa nhìn tôi chớp chớp mắt. Không, không có gì. Tại vì tôi thấy cậu quá giỏi. Nếu là chúng tôi e không làm được như vậy. Không biết hình mẫu cô gái của cậu như nào. Tôi vội nuốt nước bót tỏ ra sợ hãi. Con mẹ nó, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng biết ngại đó. Tôi cũng chợt nhận thấy. Mặc dù khả năng của những người Bạch Nhãn Phong hay Lôi Bá vô cùng tinh tế nhưng khả năng chiến đấu thì quá kém. Thậm chí vừa rồi Bạch Nhãn Phong hay Ma Tâm còn chưa kịp phản ứng khi phát hiện ố quỷ. Tôi âm thầm quyết định sẽ phải chỉ bảo họ luyện tập một chút cho tròn trách nhiệm của một người đội trưởng mới được. Ai? Chương 93, luyện tập chương 93, luyện tập sau vụ đó chúng tôi trở về thì có thông báo. Một năm sau sẽ có một cuộc thi do các học viện tổ chức. Nhà trường sẽ có phần thưởng lớn cho người giành được thứ hạng cao. Nghe vậy rất nhiều người đã bắt đầu điên cuồng luyện tập. Chúng tôi ngoài làm nhiệm vụ cũng luyện tập hết sức chăm chỉ. Bạch Nhãn Phong không có khả năng linh lực gì đặc biệt ngoài khả năng quan sát. Tôi đề nghị hắn luyện thương pháp. Mặc dù gia đình hắn chủ yếu là quyền pháp, bởi so với quyền thì thương yêu cầu độ chính xác cũng như có lực công kích cao hơn nhiều. Với thiên phú của hắn mà dùng quyền thì thực sự rất lãng phí. Tôi cũng dạy cho hắn một số thương pháp mà tôi biết. Thật không ngờ thực lực của hắn vậy mà tăng tiến thần tốc. Khả năng quan sát của Bạch Nhãn của hắn cũng được nâng cấp lên mức địa nhãn. Hắn giờ có thể quan sát rộng hơn, xa hơn, sâu hơn so với trước đây. Về mặt Lôi Bá thì tôi cố gắng hướng hắn theo hướng tốc độ và độ chính xác. Khi trước hắn tập trung quá nhiều vào công kích làm cho độ chính xác giảm mạnh. Tôi hy vọng biến hắn thành một sát thủ lôi hệ. Trấn Hoa cũng được tôi trợ giúp đã thông kinh mạch. Sau khi đã thông kinh mạch cho Trấn Hoa thì lực lượng của nàng đã không còn bị ứ đọng, thân hình cũng trở nên thon thả. Tôi cũng dạy cho nàng không ít công pháp luyện thể. Mặc dù công pháp không thể so với công pháp gia truyền của nàng nhưng cũng mở ra rất nhiều góc nhìn khác của nàng về thủ thuật. Khó nhất là việc định hướng cho Ma Tâm. Cô nàng quá nhút nhát nên huyễn cảnh dù tạo ra cũng nhanh chóng sụp đổ, không có thể nào vây hãm đối thủ. Khả năng quan sát của cô cũng không tệ nhưng về mặt tâm lý tôi cũng bó tay. Cũng may sau đó tôi hiểu được, do tâm địa cô lương thiện mà công pháp gia tộc lại thiên về vỉa chóc nên từ nhỏ cô đã bị ám ảnh. Tôi nhớ lại cuốn tranh hoa đào và cô gái trong đó. Đã sắp được 2 năm rồi mà cô ấy vẫn không thể gặp tôi. Hàng ngày tôi vẫn nói chuyện cùng cô ấy nhưng cô ấy không hề đáp lại. Tôi liền đem những tình cảm đó dạy cho Ma Tâm. Thay vì dùng những huyễn cảnh xấu xa như Tu La, ác quỷ để tiêu diệt đối thủ thì tôi để cho cô học về huyễn cảnh chân thực, khiến kẻ chúng phải sẽ như mộng, như ảo vĩnh viễn không thể thoát ra. Thậm chí định hướng cho cô về một cảnh giới ảo cảnh mang tên tùy tâm ảo cảnh. Đó là một cảnh giới ảo cảnh mà kẻ chúng phải nghĩ như nào thì ảo cảnh sẽ biến đổi theo như vậy. Để thoát được ảo cảnh đó có lẽ phải có thần hồn vô cùng mạnh mẽ thì may ra. Ma quỷ có thể chế tạo ảo giác lên con người cũng chỉ vì linh hồn con người yếu hơn ma quỷ rất nhiều mà thôi. Thông qua việc giảng dạy chỉ đạo 4 người trong vòng 1 năm mà tôi cũng nhận được không ít chỗ tốt. Họ cũng cho tôi biết những công pháp và lĩnh ngộ của họ về mọi thứ ở đất nước này. Tôi đã bắt đầu sử dụng thần hồn xây dựng nhà máy năng lượng bên trong yêu đan. Có lẽ chỉ vài năm nữa là tôi sẽ xây xong cái nhà máy mà đột phá hóa thần cảnh. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Chúng tôi nhẹ ra có một người giám sát, chịu trách nhiệm chỉ dạy chúng tôi nhưng từ lúc chúng tôi nhập học lại không hề thấy người đó xuất hiện. Nghe những học viên khác nói, người này là một tên quái dị. Cả ngày hắn chỉ lo tu luyện chế tạo nhân thuật. Bữa trước hắn còn tạo ra một thứ quái dị bao quanh cơ thể. Thứ đó có tay dài, chân dài, có chỗ phóng năng lượng. Theo như mô tả thì rất giống kiểu robot thời hiện đại. Tuy nhiên thứ đó lại quá tiêu hao năng lượng nên hắn lại bế quan nghiên cứu. Đó cũng là lý do hắn thường được giao cho những đội yếu nhất của học viện. Trước kỳ thi đấu 2 tháng thì vị thầy giáo của chúng tôi mới xuất quan gặp chúng tôi một lần. Hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu, chúc các cô cậu thi tốt rồi toàn rời đi. Tôi cất lời ngăn cản. Xin thầy giáo dừng bước. Hắn tỏ ra không vui nói. Ta không có thời gian chỉ bảo cho các ngươi đâu. Tôi nghe vậy cũng tỏ ra nghiêm túc. Nếu thầy cứ đem những thứ thầy lĩnh ngộ giấu cho riêng mình thì có tác dụng gì? Thứ chúng ta học được cần phải cho người khác biết để họ phát huy chứ. Nghe tôi nói vậy hắn khá tức giận mà phản bác. Người không hiểu đâu. Ta đã đem nghiên cứu của ta nói ra rất nhiều lần rồi. Nhưng rất nhiều trong số họ cho là những nghiên cứu của ta là thừa thãi. Nghe thế, tôi cười lên ha ha. Thì đúng là thừa thãi với họ. Nhưng với một số người sẽ không hề thừa thãi một chút nào. Ngài nhìn ngoài kia mà xem. Mỗi người bọn họ đều chỉ cố gắng tu luyện một loại bí thuật. Có ai chấp nhận tu luyện bí thuật mình không thích đâu. Cái thầy cần là làm sao chứng minh được cái ngài nghiên cứu là hữu ích. Tên thầy đó bắt đầu nhìn quanh nhóm chúng tôi một hồi rồi mới nói. Vậy, các ngươi nguyện nghe ta nói chứ? Nghe vậy chúng tôi đồng thanh. Rất nguyện ý ạ. Nghe vậy gương mặt lao ta mới giãn ra một chút. Rồi lao bắt đầu kể. Lao tên là Mục Vân. Lao đang dốc lòng nghiên cứu thuật tạo hình. Nguyên lý là dùng linh lực tạo ra một bộ giáp. Bộ giáp này tách biệt với cơ thể. Để tấn công cơ thể sẽ phải phá hủy bộ giáp này. Tuy nhiên điều này vô cùng tiêu hao linh lực để ngưng tụ và duy trì. Lao cũng nghiên cứu tạo hình một cái máy nén linh lực. Về cơ bản là nó giống như việc bạn ngưng tụ ra một cái máy nén sau đó bơm linh lực vào rồi phóng thích. Tuy nhiên điểm yếu là mất thời gian. Bù lại sẽ tạo ra công kích lớn hơn nhiều. Điểm lợi của thuật tạo hình này là trong một thời gian ngắn sẽ giúp nhẫn giả có được công kích và phòng ngự cường đại gấp đôi, gấp 3 lần. Lao nói rất nhiều, rất nhiều. Tôi thì chú ý lắng nghe và cảm ngộ. Đặc biệt là những cảm ngộ của lão về việc ngưng tụ tạo hình vật thể bằng linh lực và cách duy trì chúng. Đám người Bạch Nhãn Phong, Lôi Bá, Trần Hoa, Ma Tâm thì cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng tuyệt đối không ai bỏ đi. Tôi cứ thế trò chuyện với Mục Vân rất lâu, rất lâu. Rồi cũng đem khó khăn và cảm ngộ của tôi về tạo hình thuật nói ra. Dù gì cũng là người hai đời, người của thời đại công nghệ nên những gì tôi nói ra khiến cho Mục Vân cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Bản chất thuật tạo hình này không khác gì việc dùng năng lượng thay thế các thiết bị máy móc để tạo thành một thứ có hiệu quả cao hơn. Với kinh nghiệm của người hiện đại thì nguyên lý của mấy cái máy móc cơ bản thì tôi vẫn biết. Đến lúc này, đám Bạch Nhãn Phong cũng phải tập trung lắng nghe tôi giảng giải. Chương 94, thi đấu vòng loại chương 94, thi đấu vòng loại tôi và Mục Vân nhanh chóng vẽ ra một pháp đồ tu luyện nén khí thuật và chế tạo thuật giao cho đám Bạch Nhãn Phong đem về học tập, cảm ngộ. Còn hai chúng tôi trực tiếp đi về nơi tu luyện cảm ngộ thu hoạch ngày hôm nay. Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau trao đổi. Cứ thế mất một tháng cả hai chúng tôi đều có thu hoạch vô cùng lớn. Sau đó, tôi quay lại hướng dẫn đám người Bạch Nhãn Phong tiếp tục tu luyện. Thật không ngờ, vậy mà cái tên Lôi Bá đã có thể ngưng tụ một cái máy nén nhỏ. Mặc dù tích lũy không nhiều nhưng một chiêu lôi thiên kích phóng ra của hắn đã có uy lực gấp hai. Còn Trấn Hoa cũng đã ngưng tụ ra ngoài một cái giáp mỏng manh. Về cơ bản chúng tôi đều có được thu hoạch và phương pháp gia tăng một phần phòng ngự và tấn công. Chúng tôi quyết định sẽ phô diễn chúng tại kỳ thi để khiến nhiều người thay đổi cái nhìn về công pháp của Mục Vân. Một tháng sau, vòng loại ở trường bắt đầu. Đây là cuộc thi dành cho người trẻ tuổi. Vì để có thể nhanh chóng tìm ra những đội tốt nhất mà không cần phải đấu quá lâu thì tất cả thành viên đội sẽ phải chắc thí năng lực. Trong đó tất cả thành viên sẽ phải vượt qua một khu vực đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ có những đội có thành tích tốt nhất mới có thể tiến vào vòng trong. Khu vực đó có tên là rừng quỷ dị. Nơi đây vốn là một ngôi rừng có rất nhiều yêu ma tu tập. Thực lực của chúng không cao nên thường được dùng làm khu vực thí luyện. Tuy nhiên bên trong chắc chắn vẫn sẽ có những nguy hiểm nhất định nên không thể coi thường. Ba hôm sau, chúng tôi có mặt ở bìa rừng. Mục tiêu chắc thí là đi xuyên qua khu rừng sang phía bên kia là chiến thắng. Mỗi đội thường chọn cho mình một điểm xuất phát khác nhau. Vì đây là cuộc thi về tốc độ nên các đội thường sẽ rất ít khi xảy ra xung đột bên trong rừng. Chúng tôi nhanh chóng phân phó, Bạch Nhãn Phong sẽ đóng vai trò tiên phong quan sát. Lôi Bá sẽ làm phòng ngự cánh phải. Tôi sẽ phòng ngự cánh trái. Ma Tâm sẽ được bảo vệ ở giữa bởi năng lượng chiến đấu không cao. Trấn Hoa thì sẽ áp sát phía sau sẵn sàng phát động bảo vệ đồng đội. Đây là đội hình tác chiến cơ bản của một nhóm 5 người khi tham gia các nhiệm vụ. Tôi để ý xung quanh có rất nhiều nì dạ đeo mặt nạ quan sát. Có lẽ họ là trọng tài của cuộc thi. Có điều họ chỉ quan sát chứ tuyệt đối không can thiệp bất kỳ một hành động nào của chúng tôi. Cũng may tất cả quy định và trình tự chắc thí đều đã được công khai từ trước nên không có đội nào vi phạm. Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ thi đã bắt đầu chúng tôi nhanh chóng cất bước. Với thần thức cường đại của tôi và khả năng quan sát xuyên thấu của Bạch Nhãn thì chúng tôi lên đường với tốc độ cao nhất. Trong vòng nửa ngày chúng tôi đã tránh DNZ độ với một số ma quái. Đông ở phía xa có tiếng kêu cứu. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi. Chúng tôi nhanh chóng đi tới xem xét tình hình. Phía trước là một cô gái đang chạy trốn khỏi một đám yêu thú trông như hổ nhưng lại có cái đầu khỉ. Chúng tôi nhanh chóng lao tới chém rỉa đám yêu thú kỳ dị này. Lôi Bá nhanh như chớp chạy lại gần phía cô gái vẻ mặt lấy lòng. Em không sao chứ? Có anh ở đây em cứ yên tâm. Không ai có thể làm hại em hết. Hắn cười nói đầy đắc ý lúc này, cô gái quay lại với cái miệng bị rạch tới mang tai. Em có đẹp không? Ha ha. Rồi rút dao đâm vào tim Lôi Bá. Lôi Bá vẻ mặt kinh hoàng. Cũng may Ma Tâm kịp thời dùng linh hồn áp chế khiến cho ma nữ chậm lại một nhịp. Lôi Bá nhân cơ hội đó nhanh chóng thoát ra. Nguy hiểm quá. Trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Tôi nhanh chóng phát động kiếm kích lao tới. Một kích này rất nhanh, con ma nữ không kịp né tránh trực tiếp bị đâm xuyên. Lôi Bá nhìn sang Ma Tâm nói. Đa tạ. Ma Tâm thì cúi đầu rụt rè kèm chút ngại ngùng. Không có gì đâu. Tôi thấy cần phải quán triệt lại một chút vì sai lầm vừa rồi của Lôi Bá nên nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, đồng thời kiểm điểm lại hành động của chính mình. Lôi Bá hiểu ý nên chỉ gãi đầu cười trừ. Sau khi quyết định sẽ ở lại nghỉ ngơi một chút, chúng tôi cố gắng tìm kiếm một con sông để lấy nước. Dù sao đất nước này cũng không có cái gì như chữ vật, nên tất cả sẽ vẫn phải chuẩn bị. tất nhiên là có thể dùng nhận thuật để ngưng tụ, nhưng cái gì nên ra cái đó, không nên quá phụ thuộc vào những thứ đó. Tôi phân phó, chúng ta sẽ tìm một con sông và nghỉ ngơi ở gần đó. Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng đồng ý được. Chúng tôi nhanh chóng tìm được một con sông gần đó. Bạch Nhãn Phong sử dụng nhãn thuật để quan sát tình hình xung quanh, xác nhận không có chuyển động bất thường cũng như đồ vật bất thường mới ra hiệu cho chúng tôi. Dưới nước không có gì bất thường, chỉ là có vài con cá sấu nên mọi người cẩn thận nhé. Lôi Ba khá khát nên vội vã đi tới lấy nước. Vừa mới thò tay xuống nước thì từ dưới nước có mấy cánh tay thò lên lôi hắn xuống. Hắn phát động lôi điện lập tức thoát ra rồi vội nhảy lên mở. Cái quái gì vậy? Lúc này, từ dưới nước đi lên vài con vật nhìn nửa rùa, nửa cá sấu. Chân tay lại dài ngoằng có móc vuốt sắc nhọn. Ma Tâm chỉ vào chúng, vội vã cất lời. Đó là cá ạ. Nghe vậy chúng tôi biết mình đã gặp phải một dạng yêu quái. Vậy là chúng tôi nhanh chóng phát động công kích. Vì thực lực đám cá ạ này không cao nên chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt. Bạch Nhãn Phong dùng thương đâm xuyên ngực một con. Lôi Ba thì dùng tốc độ và lôi chảo xử lý được hai con. Trấn Hoa dùng chiêu lấy thịt đè người cũng ép được một con thành thịt não. Sau khi chắc chắn không còn con cá ạ nào bên đây, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chúng tôi thu lấy một ít nước, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Lại đi được nửa ngày thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Chúng tôi thấy một căn nhà. Bên trong có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi may vá. Mặc dù thấy không có gì đáng khả nghi nhưng rút kinh nghiệm lần trước chúng tôi không hề tiến vào. Ma Tâm rụt rẽ hỏi. Bạch Nhãn Phong, cậu thấy sao? Không thấy có gì khả nghi. Bạch Nhãn Phong trả lời. Lôi Ba không nhẫn mại mà nói hay là chúng ta xin vào đó ta tốt thôi. Dù sao trong đó cũng chỉ là một cô gái. Liệu có thể có chuyện gì được chứ? Hắn toán cất bước thì tôi vội ngăn cản. Không đơn giản vậy đâu. Chúng ta hãy nghỉ ngơi bên ngoài. Lôi Ba vẫn còn muốn nói thêm. Nhưng, lúc này Trấn Hoa cũng đứng ra khuyên can. Hoàng Thao nói đúng đó. Ở giữa nơi thí luyện sao lại có một căn phòng chứ? Cuối cùng mọi người thông nhất là nghỉ ngơi bên ngoài. Chúng tôi chỉ định nghỉ ngơi một lúc bên ngoài rồi sẽ tiếp tục lên đường. Vòng tối bủa vây rất dễ khiến con người ta mất phương hướng nhưng để có thể bước vào vòng trong chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục đi trong đêm. Dù sao chúng tôi cũng có Bạch Nhãn Phong. Vòng tối với hắn cũng không có nhiều cản trở. Chúng tôi đang nghỉ ngơi thì có mấy thân ảnh đi tới. Họ thấy căn nhà thì lập tức lao vào trong tấn công cô gái. Nhưng nào ngờ họ vừa vào thì ánh đèn bụt tắt. Một ánh sáng xanh lam hiện lên. Ngôi nhà kia phát ra tiếng cười khành khạch rồi nhấc chân rời đi chỗ khác. Chúng tôi đứng nhìn mà dùng mình. Thì ra ngôi nhà đó mới là một con quỷ chứ không phải cô gái kia. Nó dùng cô gái để lừa kẻ khác tiến vào. Trấn Hoa nắp bắp nói ôi má ơi, thật đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cũng may trước đó chúng tôi đã không ngu ngốc mà tiến vào. Lúc này chúng tôi đều quanh sang nhìn Lôi Bá như kiểu nói. Thấy chưa, đồ ngốc. Hắn cũng biết mình quá coi thường sự nguy hiểm của khu rừng nên chỉ ấp úng nói. Xin lỗi. Chương 95, thoát khỏi khu rừng quỷ dị chương 95, thoát khỏi khu rừng quỷ dị đất nước này khác với ở Xích Quỷ và Đại Hoa. Ở đó ma quỷ chỉ là hóa thân của con người, của động vật và giữ nguyên dáng vẻ vốn có, còn ở đất nước này thì ma quỷ biến ảo thành hình dáng mà chúng muốn. Có thể là hòn đá, có thể là ngôi nhà, thậm chí là cái ô, thực sự rất khó để đề phòng. Sau một hồi chúng tôi tiếp tục di chuyển. Chúng tôi bị không ít bóng ma tấn công, cũng có không ít quái thú. Cũng may tôi lại quen sử dụng thần thức nên vẫn có thể hỗ trợ mọi người phòng thủ. Kể cũng lạ, dù tôi có dạy đám Bạch Nhãn Phong sử dụng thần thức thì họ cũng chỉ có thể tăng cường khả năng cảm nhận. Có lẽ do tôi là trường hợp đặc biệt, hấp thu thiên địa nguyên khí trực tiếp nên không bị thiên địa áp chế quá nhiều. Có những bóng trắng định tiến gần lập tức bị chúng tôi chém bể. Một vài con quỷ một mắt cũng không ngoại lệ. Màn đêm tuy đáng sợ nhưng bởi chúng tôi luôn cẩn thận với từng chuyển động nên không có gì xảy ra. Khi bình minh vừa ló dạng, chúng tôi đang định nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng thì phía trước lại xuất hiện một nhân ảnh. Đó là một kiếm sĩ ăn mặc như samurai, trên tay cầm một thanh kiếm nhật, trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ có một sừng. Hắn trông có vẻ vô cùng to lớn. Nhìn thấy tên đó, Bạch Nhãn Phong nội quát: "Ngươi là ai?" Hắn không trả lời mà từ từ rút kiếm ra. Trấn Hoa vội nói: "Đó không phải là người đâu. Đó là linh hồn của chiến binh cường đại khi trở thành quỷ đó. Hắn vô cùng nguy hiểm." Nghe vậy, chúng tôi vội vã rút vũ khí ra ứng chiến. Hắn lao tới chém về phía Bạch Nhãn Phong. Bạch Nhãn Phong đội dùng thương chặn lại nhưng bị đánh bay ra. Trấn Hoa phát động tù lung. Mặt đất từ dưới chân con quỷ nhanh chóng sinh sôi bao bọc lấy chân hắn. Lôi Ba phát động tốc độ không ngừng di chuyển quanh con quỷ để tấn công. Con quỷ bị vây trong công kích của chúng tôi nhưng nó né tránh, phản đòn vô cùng điêu luyện. Có thể nói, nó đúng là một chiến binh thực sự. Nó chém liên tiếp ba đường kiếm phong về phía Ma Tâm nhưng kiếm quang qua đi, thân ảnh Ma Tâm trở nên mơ hồ. Đó chính là thuật thế thân. Trấn Hoa nhảy tới đấm một quyền thẳng vào phía con quỷ. Nó lấy kiếm để ngang ngực đỡ được nhưng bị lùi vài bước. Tôi và Bạch Nhãn Phong liên tiếp áp sát khiến hắn không có thời gian chống đỡ. Lôi Ba đã ngưng tụ một trường gấp ba uy lực. Hắn phát động, chúng tôi nhanh chóng nhảy ra. Con quỷ kia bị dính đòn nhưng không hề hấn gì. Nó gầm thét dữ dội khiến chúng tôi linh thai nhức óc. Tôi phải thầm thán phục. Quả là kiếm sĩ tử trận, khả năng phòng ngự quá lớn. Biết hắn muốn là luyện thể nên tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. Mau đánh lạc hướng nó. Chúng ta sẽ rời đi. Đấu với nó chỉ mất thời gian thôi. Ma Tâm nhanh chóng chế tạo huyễn cảnh. Chúng tôi cũng đội vã để lại một loạt phân thân rồi tức tốc rời khỏi đó. Cũng may tên xà mù gì này đã chết. Nếu không thì chúng tôi cũng không biết có thể lừa được nó không. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp được một con quỷ có cơ thể cường đại đến như vậy. Phải biết một kích trúng đích của Lôi Bá cũng có thể kích thương ngưng thần cảnh mà con quỷ đó lại không hề hơn gì. Mặc dù đất nước này không chia cấp độ nhưng tôi biết. đám người chúng tôi vẫn chỉ là một đám ngưng thần mà thôi. Chạy được nửa ngày không thấy bị truy đuổi. Đến lúc này chúng tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống thì chúng tôi thấy phía trước xuất hiện một con cáo chín đuôi. Lôi Bá mệt mỏi cất lời. Lại cái gì nữa đây? Mẹ nó, sao xui quá vậy? Lần này chết chắc rồi. Tôi, Trấn Hoa vội sẵn sàng tư thế ứng chiến. Bạch Nhãn Phong và Tâm Ma thì dường như đã kiệt sức nên chỉ cố gắng cảnh giới. Cũng may nó chỉ nhìn chúng tôi, vẻ mặt nó tỏ ra rất khinh thường rồi rời đi. Chúng tôi đổ mồ hôi lạnh. Cáo vốn là động vật có linh tính. Con cáo kia chắc chắn là yêu quái. Mà có chín đuôi chứng tỏ nó chí ít là thần cảnh. Cũng may nó không hề có ý tiêu diệt chúng tôi. Chúng tôi thở phào đội vã bổ sung linh lực. Trấn Hoa tức giận đấm mạnh vào một cái cây. Thật là nguy hiểm. Sao bảo ở đây chỉ có yêu ma cấp thấp chứ? Sau nửa ngày nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Một ngày trôi qua chúng tôi đã chiến đấu vô số trận đấu, gặp không ít yêu ma. Cũng may nhờ khả năng quan sát và chạy trốn, chúng tôi đã không phải đối đầu với kẻ địch cường đại. Khi nhìn thấy phía ngoài cánh rừng hiện lên, chúng tôi vô cùng vui mừng. Ma Tâm vui vẻ cất lời. Lối ra kia rồi. Mọi người mau nhanh chân lên. Nhưng ngay lúc này lại có người gọi. Mọi người, cho tôi đi cùng với. Đội của tôi họ bị tiêu diệt hết rồi. Cất tiếng là một cô gái xinh đẹp nhưng cơ thể tràn đầy thương tích. Cô ta nói mà trên mặt tràn đầy vẻ bị thương. Điều này khiến chúng tôi cũng có chút đồng cảm. Có nhiều kinh nghiệm chúng tôi nhanh chóng kiểm tra kỹ lưỡng. Trên người không có yêu khí. Là cơ thể người sống bình thường. Không thấy có gì khác lạ, chúng tôi mới yên tâm phần nào. Trấn Hoa đi sau cùng cất tiếng. Được rồi, cô nhanh lên. Còn một chút nữa là chúng ta sẽ an toàn. Gia tăng cước bộ chúng tôi đi tới phía ánh sáng. Đúng một tiếng hét phía sau. Chúng tôi quay lại đã thấy Trấn Hoa đang bị quấn quanh bởi cô gái kia. Giờ đây cô ta đã không còn như trước. Cơ thể không thay đổi nhưng cái cổ đã vươn dài như cổ rắn. Nó cuốn quanh Trấn Hoa, cái miệng với hàm răng sắc nhọn toan căn vào cổ nhưng cũng may Trấn Hoa đã ngưng tụ một lớp giáp. Lớp giáp này chính là thành quả luyện tập theo công pháp tạo hình của một vân mà gần đây chúng tôi học. Khi con quái phát động siết chặt khiến lớp giáp không ngừng xuất hiện vết nứt thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phát hiện. Tôi nhanh chóng phát động một kích nhanh chóng đâm tới đầu ả nhanh chóng rụt cổ lại rồi chạy trốn vào trong rừng. Trấn Hoa tức giận rít đảo. Đừng có tha cho ả. Tâm ma nhanh chóng dùng ảo cảnh khống chế con ma nữ. Lôi ma thừa cơ áp sát. Một chảo đã cắt bay đầu ả thân hình ả ta đổ xuống. Trấn Hoa mặc dù thoát ra nhưng mà có vẻ tinh thần không ổn định. Cô không ngừng rơi lệ. Có lẽ cô đã rất sợ. Bạch Nhãn Phong trầm trọng. Thật không ngờ một cô gái lực điển như cậu mà cũng khóc đó. Kệ tôi. Cậu có bị gì đâu nên nói sao chẳng được. Nghe Trấn Hoa tức tối phản bác thì chúng tôi cũng không tiện nói gì thêm. Công nhận, ma quỷ ở đất nước này vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì sự bất ngờ mà chúng mang lại. Lần này khi trở về chúng tôi chắc chắn phải cảm ơn ông thầy một vân kia. Tuy thầy dạy chúng tôi không nhiều nhưng thực ứng với câu một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Trên đời này, chỉ cần người dạy ta một thứ thì đều đáng là thầy cũng chúng ta. Sau khi chân hoa ổn hơn chút, chúng tôi liền nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ này. Chương 96, vòng thi đấu đầu tiên chương 96, vòng thi đấu đầu tiên khi tới nơi phía trên đã có hai đội về trước. Tuy nhiên nhìn trên người họ lại có đầy dây vết thương. Có lẽ họ đã dùng cách ngạnh kháng chiến đấu để đạt được thành tích cao nhất. Phải biết thông qua khu rừng chỉ có 4 đội đứng đầu sẽ được tiến vào vòng trong. Chúng tôi đã đứng thứ 3 nên cảm thấy rất vui vẻ. Chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống khôi phục thực lực. Một lúc sau thì có đội thứ 4 tới nơi. Tuy nhiên do đã có 2 người thiệt mạng nên cũng không được tính là thành công. Đội thứ 5 lại là người cùng lớp của chúng tôi. Thấy chúng tôi đã về trước họ vô cùng ngạc nhiên. Trong mắt họ thì chúng tôi có lẽ chính là đội yếu nhất trong lớp. Nếu may mắn thì sẽ sống sót chứ rất khó có thể vượt qua. Vậy mà chúng tôi lại đang xếp thứ 3. Cũng may họ đã thành công xếp vị trí thứ 4. Sau khi tìm được 4 đội đứng đầu, một số nị dạ đeo mặt nạ nhanh chóng đi vào chợ giúp các học viên thoát ra. 3 ngày khảo hạch là quá đủ với những học viên như chúng tôi. Lần thí luyện này độ nguy hiểm không thua gì các nhiệm vụ cấp A trước đó chúng tôi đã làm. Một tháng sau chúng tôi đã có mặt tại cuộc thi dành cho các trường nị dạ. Tổng cộng có tới 32 đội. Bước đến trước mắt chúng tôi là một quảng trường khổng lồ. Chúng tôi được thi đấu ở khu vực trung tâm còn người xem có thể ngồi xung quanh quan sát. Trông mọi thứ vô cùng tráng lệ. Trường chúng tôi có lẽ là ngôi trường duy nhất cho phép dân thường nhập học, vì vậy thực lực luôn không được coi trọng. Trường của tôi tên Dị Linh. Các trường còn lại bao gồm Mộc Linh chuyên dành cho các gia tộc có một thuộc tính. Tương tự như vậy có Hỏa Linh, Thủy Linh, Kim Linh, Phong Linh, Thổ Linh, Lôi Linh. Tuyệt nhiên lại không hề có quang thuộc tính. Bởi theo quan điểm ở quốc gia này thì quang thuộc tính không có công kích đặc biệt hay có gì đó tạo nên sự nổi bật. Không những thế quang thuộc tính lại thiên về ảo thuật rất nhiều. Cùng với ảo thuật thì thể thuật cũng không được coi trọng bởi rất khó tu luyện và thành tựu cũng không cao. Chúng tôi nhanh chóng được sắp xếp ngồi một khu vực riêng. Theo những gì tôi quan sát thì mỗi trường sẽ ngồi một khán đài tạo thành hình bát giác. Chúng tôi sẽ phải bốc thăm để chọn đối thủ. Vì có 32 đội nên chỉ cần thi đấu 5 vòng là hoàn tất. Ngày hôm nay một vần cũng tới để cổ vũ cho chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi rất vui. Phải biết với một người cùng nghiên cứu như Lao thì việc bỏ thời gian ra để xem một cái gì đó là vô cùng hiếm hoi. Mặc dù có 2 động thi đâu nhưng các vị trưởng Lao trong trường lại không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chúng tôi. Họ cho rằng thành tích vòng loại của chúng tôi chỉ là may mắn. Hơn hết đa phần trường của tôi đều xếp hạng best nên họ đến xem cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Chúng tôi nhanh chóng bốc thăm được đối thủ của mình. Đó là một đội của Hỏa Linh Học Viện. Nghe nói đây cũng là đội hình yếu nhất của họ nên có thể coi chúng tôi khá là may mắn. Mà thực sự cũng là may mắn bởi theo luật ngầm thì mỗi trường sẽ cử hai đội mạnh nhất bước thăm với hai đội yếu nhất. Từ đó có thể đảm bảo không có trường nào bị loại ngay ở vòng ngoài gây mất mặt. Tất nhiên luật đó lại không áp dụng cho ngôi trường luôn đứng mép như chúng tôi. Sau vài trận đấu diễn ra một cách chớp nhoáng vì chênh lệch thực lực thì cũng đến đội của chúng tôi lên đài. Đối đầu với chúng tôi là 4 nam, 1 nữ. Tất cả họ đều mặc một bộ hòa phục. Quần áo có hoa văn của những ngọn lửa trông rất đẹp, chỉ nghe họ đồng thanh nói: "Đội Hoa Linh Thiên Sứ xin chỉ giáo." Nghe vậy chúng tôi cũng đáp lại: "Di Linh Học Viện xin chỉ giáo." Chúng tôi nhanh chóng bàn bạc chiến thuật. Lần này chúng tôi quyết định sẽ để Ma Tâm thể hiện. Trấn Hoa khích lệ: "Ma Tâm, cố lên. Hãy thể hiện hết khả năng nhé." Trận đấu bắt đầu, Ma Tâm đã sử dụng ma nhãn xoay vần thiên địa. Đôi mắt của Ma Tâm lập tức hóa thành màu đỏ, bên trong cũng chuyển sang hình tam giác. Chúng tôi chỉ đứng yên một chỗ, còn đội tuyển Hỏa Linh thì lại lao vào đánh nhau. Có lẽ đây là lần đầu họ bị dính ảo thuật tiểu này nên họ không hề nhận ra. Trong ảo cảnh thì Ma Tâm đã mô phỏng đội của chúng tôi, gắn hình ảnh đó lên hai người Hỏa Linh đội, đồng thời tạo ra 5 người mô phỏng thay cho người của Hỏa Linh đội và chúng tôi. Do không biết hai người của Hỏa Linh đội mạnh yếu, kỹ năng như thế nào, vì thế Ma Tâm đã tạo ra ảo ảnh họ bị hạ gục nhanh chóng. Tương tự làm vậy với những ảo ảnh không có thực thể khác. Từ đó hình thành kết quả đội Hỏa Linh đang tự đánh nhau như hiện tại. Sau khoảng 10 phút thi đấu thì Hỏa Linh đội đã kiệt sức. Lúc này tôi ra hiệu cho Lôi Bá tiến lên, nhanh chóng dùng lôi quyền hạ gục hết bọn họ. Trận chiến kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Đó có phải là ảo thuật không? Làm sao có thể chứ? Ảo thuật cơ bản rất dễ phá giải, đa phần chỉ là để khống chế kẻ địch hoặc để tiện thi triển nhẫn thuật khác. Trên khán đài tiếng nghị luận không ngớt. Các trường khác cũng đội vã bàn bạc về việc chống đỡ với ảo thuật do Ma Tâm tạo ra. Có thể rất nhiều người trẻ tuổi không hiểu chuyện gì mà Hỏa Linh đội lại đấu đá lẫn nhau, nhưng làm sao mà các bậc bô lão lại không biết cho được? Thực sự không ai ngờ rằng ảo thuật của Ma Tâm lại mạnh như vậy. Ảo thuật rất khó tu luyện, đồng thời lại rất dễ bị khắc chế. Chỉ cần cảnh giác hoàn toàn có thể phá giải. Có lẽ đội Hỏa Linh kia đã khinh địch nên Ma Tâm mới dễ dàng đắc thủ. Sau vòng đầu tiên, vậy mà trường chúng tôi cũng vẫn còn hai đội vào vòng 2. Chúng tôi tiếp tục được bốc thăm. Thực lực chúng tôi không hề tiêu hao nên được rất nhiều vị trưởng lão hy vọng có thể tiến chức vòng sau. Về đội còn lại chính là đội đứng đầu trong vòng loại. Họ vừa mới thi đấu với một đội yếu của Lôi Linh Học Viện. Họ dễ dàng chiến thắng bởi có lẽ đây chính là tinh anh của cả trường tôi chọn ra. Chỉ tiếc đội thứ hai lại gặp đội hạt giống của Kim Linh Học Viện nên bị đánh cho bầm dập. Câu chuyện tương tự cũng dành cho đội xếp thứ tư của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục được bốc thăm cho vòng thứ nhì. Lần này chúng tôi bốc phải đội hạt giống thứ hai của Thổ Linh Học Viện. Đây cũng có thể coi là có chút may mắn bởi chúng tôi đã không gặp phải những đội đứng đầu. Đội thứ nhất của chúng tôi thì không may mắn như vậy. Họ gặp ngay đội tuyển được cho là mạnh nhất hiện nay. Đó là đội tuyển đứng đầu của Phong Linh Học Viện. Sau thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi vậy mà lại là đội đầu tiên lên trận. Mọi người lại bắt đầu bàn tán, chê bai, cho rằng chúng tôi át hẳn không thể chiến thắng. Lần trước họ may mắn đội Hỏa Linh không phòng bị mà dùng ảo thuật. Lần này để xem họ làm sao chiến thắng. Đúng vậy, lần trước chắc chắn là ăn may thôi. Tất nhiên chúng tôi cũng nghe được hết đó, nhưng chúng tôi đều bỏ hết ngoài tai. Cuộc sống là vậy, nếu người khác ném rác vào bạn thì tốt nhất bạn không nên giữ nó. Nó sẽ bốc mùi và khiến cuộc sống bạn tồi tệ hơn mà thôi. Sau một hồi khán giả nghị luận thì trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Chương 97, vòng thi đấu thứ 2. Chương 97, vòng thi đấu thứ 2, trận đấu bắt đầu. Ma Tâm lần nữa phát động ảo thuật nhưng họ đã không cho Ma Tâm có cơ hội làm việc đó. Họ phát động thổ thuật công kích từ phía dưới đất. Những mảnh đất cứ như mũi dao phóng lên từ dưới mặt đất, rồi lại có những quả cầu đất như lưu tinh rơi từ trên trời xuống. Tôi cảm thán, với những gì họ thể hiện thì hoàn toàn giống như cảnh giới hóa thần mà tôi từng chứng kiến. Tôi ra hiệu cho Bạch Nhãn Phong và Lôi Bá hỗ trợ bảo vệ Ma Tâm. Còn tôi và Trấn Hoa trực tiếp lao lên cận chiến. Nhưng khi tới gần thì hàng loạt bức tường đất được dựng lên hình thành lá chắn ngăn cản chúng tôi tiến tới. Nhưng chắc họ không nghĩ rằng chúng tôi lại là thể tu, không cần tiêu hao thời gian phát động nhẫn thuật. Chúng tôi quyền phá vỡ những tấm kiến đất. Khi áp sát một thành viên của Thổ Linh đội, tôi tung ra một quyền vào ngực hắn nhưng hắn đột nhiên sụp đổ. Thì ra đó chỉ là phân thân thuật đánh lừa tôi. Một mũi dao xuyên qua ngực tôi nhưng cơ thể tôi cũng ảo hóa. Họ nghĩ họ có thể thoát được thần thức của tôi ư? Tôi nhanh chóng áp sát tung ta một quyền khiến một tên trực tiếp ngã gục. Phía bên kia Trấn Hoa cũng không kém. Từng quyền thô bạo khiến những tên Thổ Linh Học Viện liên tiếp trốn tránh mà không dám phản kháng. Nhưng họ tránh được thể thuật, nhưng khi bị Trấn Hoa phát động thổ thuật tù lung, đất đá dưới chân nhanh chóng quấn lấy chân họ. Và sau đó là từng quyền của Trấn Hoa hạ gục họ. Những thành viên khác của Thổ Linh đội cũng không ngồi yên. Họ cố gắng tấn công Ma Tâm nhưng tiếc cho họ là có Bạch Nhãn Phong ở phía sau. Họ làm sao có thể thực hiện được? Nhưng chiêu thức tung ra như bị đoán trước, Ma Tâm và Bạch Nhãn Phong dễ dàng né được. Lối Ba thì tốc độ khá nhanh nên cũng không đáng lo. Thậm chí hắn cũng tạo ra không ít áp lực lên thành viên đội Thổ Linh Học Viện. Một lúc sau thì toàn đội Thổ Linh đội cũng đã bị hạ hết. Một chiến thắng áp đảo khiến cho nhiều người không thể tin tưởng. Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy? Tại sao Dị Linh Học Viện lại có đội tuyển mạnh mẽ như vậy chứ? Đúng vậy, a, quá mạnh mẽ rồi. Nhìn thể thuật của hai kẻ kia đi, mạnh tới mức nhẫn thuật của thành viên Thổ Linh Học Viện không thể ngăn nổi luôn. Đúng rồi, Thổ Linh Học Viện nổi tiếng với năng lực phòng ngự và khống chế, vậy mà lại bị họ đánh cho không thể phản công, thậm chí là không kịp dùng nhẫn thuật. Hay là ta chuyển qua tu thể thuật a, nhẫn thuật quá mất thời gian để kết tấn rồi. Cũng có một số người nói rằng chúng tôi ăn may vì có hai luyện thể thuật, từ đó có thể dễ dàng phá vỡ khả năng phòng ngự bậc nhất của thổ thuật. Chúng tôi nghe hết đó nhưng cũng không quan tâm lắm. Không ngoài dự kiến, vào vòng 3 chỉ còn đội chúng tôi và 7 đội đứng đầu của các học viện. vòng 3 cũng nhanh chóng được diễn ra. Lần này đối thủ của chúng tôi là Mộc Linh Học Viện. Sau 3 trận đấu thì 3 đội vào vòng 4 bao gồm Phong Linh Học Viện, Thủy Linh Học Viện, Lôi Linh Học Viện. Kim Linh Học Viện đã bị Phong Linh Học Viện đánh bại. Hỏa Linh thì đã bị Thủy Linh Học Viện đánh bại một cách may mắn. Lôi Linh Học Viện tuy không chiếm được thượng phong khi đối đầu với Thổ Linh Học Viện nhưng lại nhờ tốc độ nhanh mà không ngừng tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của Thổ Linh đội. Bây giờ tất cả đang mong chờ trận chiến giữa chúng tôi và Mộc Linh Học Viện. Khán giả trên lôi đài không ngừng hô vang. Mộc Linh Học Viện cố lên, cố lên. Đánh bại Dị Linh Học Viện đi, cố lên. Những lời như vậy khiến Mộc Linh Học Viện khá tức giận. Cái gì mà cố lên, cái gì mà đánh bại họ đi? Nói vậy khác nào họ kém hơn Dị Linh Học Viện của chúng tôi. Giám khảo rất nhanh đứng ra hô vang. Trận đấu bắt đầu. Lễ nghi quen thuộc là chào hỏi vẫn diễn ra, Dị Linh Học Viện xin được chỉ giáo. Nhưng đáp lại lại là sự kiêu ngạo của Mộc Linh Học Viện. Yên tâm, Mộc Linh Học Viện chúng ta sẽ đánh bại các ngươi. Nói rồi Mộc Linh đội lập tức phát động một kỹ năng. Một loạt dây leo được sinh ra che lấp tầm nhìn. Không những thế còn không ngừng che lấp, cuốn quanh lan tràn về phía chúng tôi. Tình hình trở nên khá căng thẳng. Nếu chúng tôi không làm gì sẽ bị một thuật này khống chế. Trong trường hợp này thì khả năng thiên phú của chúng tôi không hề có tác dụng. Lực đạo mạnh cũng không thể phá vỡ được hết đám một thuật không ngừng sinh sôi. Nhãn thuật của Ma Tâm và Bạch Nhãn Phong cũng không thể quan sát được. Lôi thuật tuy nhanh nhưng cũng không có không gian thi triển. Cũng may chúng tôi cũng không phải không có biện pháp. Tôi phát động võ kỹ Cuồng Phong Trảm Vũ chém bay rất nhiều dây leo che khuất. Trấn Hoa thì lập tức ngưng tụ thổ thuật thành một thân hình khổng lồ. Cái này là nhờ công pháp của Mộc Vân. Nhiều người ngoài sân nhìn thấy thì cũng nghĩ đó chỉ là công pháp hóa thân bình thường. Trấn Hoa mạnh mẽ xông lên mở đường. Bạch Phong Nhãn thì mở Bạch Nhã tới mức tối đa để quan sát vị trí thực sự của những thành viên Mộc Linh đội. Ma Tâm thì nhanh chóng phát động ảo thuật che giấu vị trí của cô và Lôi Bá. Hai người này trước đó đã được tôi huấn luyện theo hướng sát thủ nên việc này không khó. Thấy chúng tôi công kích mạnh bạo, Mộc Linh đội không ngừng phát động một thuật quấn quanh. Nhưng khi chúng tôi đang tấn công thì bỗng không gian phía trước chúng tôi biến thành một khu vườn xinh đẹp. Không tốt, chúng tôi đã dính ảo thuật. Tôi nhanh chóng phát động thần thức giúp đỡ mọi người phá bỏ ảo thuật đó. Lúc này thì Trấn Hoa và mọi người đều đã bị dây leo quấn quanh. Những thành viên một thuật cũng không hề mất cảnh giác. Họ sợ rằng đây cũng chỉ là thế thân nên họ cũng không hề lộ diện mà dùng một thuật siết chặt. Nhưng họ không biết là Bạch Nhãn Phong và tôi đều đã tìm thấy vị trí của họ. Chúng tôi nhanh chóng truyền âm trao đổi. Tôi nhanh chóng phát động kiếm phong ra xung quanh chém đứt hết đám dây leo. Bạch Nhãn Phong nhờ nhãn thuật cường đại cũng nhanh chóng tìm ra cách phá vỡ hết sự quấn quanh của một thuật. Lôi Bá và Ma Tâm khi bị siết thì lập tức hóa thành gỗ. Đó là thuật phân thân. Mộc Linh đội cảm thấy vô cùng bất ngờ vì họ không hề phát giác ra thân ảnh Lôi Bá và Ma Tâm ở đâu. Trong lúc họ đang dò xét thì bùm, một tiếng động từ dưới đất phát ra. Ba thân ảnh từ dưới đất nhảy ra. Đó chính là Trấn Hoa, Ma Tâm và Lôi Bá. Cái thân ảnh khổng lồ tưởng chừng do Trấn Hoa tạo ra nhanh chóng sụp đổ. Ma Tâm phát động ảo thuật trói buộc linh hồn những thành viên Mộc Linh đội. Trấn Hoa cũng nhanh chóng phát động thổ thuẫn khống chế. Lúc này Lôi Bá đã ngưng tụ xong kỹ năng tích trữ. Lôi Bá phát động kỹ năng Lôi Quang Tháo. Những thành viên Mộc Linh đội nhanh chóng tỉnh lại phát động một thuẫn. Nhưng đây là công kích được ngưng tụ nên làm sao những cái khiên kia có thể chống lại? Hai tia sáng phóng ra, tất cả thành viên Mộc Linh đội đều bị một kích hạ gục. Những cái khiên kia đã xuất hiện một lỗ thủng. Cơ thể của những thành viên Mộc Linh thuật cũng không khá hơn. Những người trên sân vội vã đứng dậy. Họ cũng không ngờ chúng tôi có thể chiến thắng đội hạt giống số 1 của Mộc Linh Học Viện. Đội cứu viện cũng nhanh chóng sử dụng thuật hồi sinh khôi phục sinh cơ và thực lực cho Mộc Linh đội. Vậy là chúng tôi thành công được tiến vào bán kết trong tiếng bàn tán của khán giả. Trời ơi, nghịch thiên rồi. Dị Linh Học Viện nghịch thiên rồi. Chiêu vừa rồi của tên Lôi Bá là gì vậy? Chưa từng nghe qua. Có gì đâu. Ngươi không thấy hắn phải tích lực rất lâu mới phóng ra được cả, chắc chắn là cấm thuật rồi. Hàng trăm lời khen chê liên tục được thốt ra về phía chúng tôi. Nhưng thứ chúng tôi chú ý nhất là vẻ mặt vui mừng của Mộc Vân trên khán đài cũng như các vị trưởng lão của Dị Linh Học Viện. Có lẽ những gì chúng tôi đang là đã vượt qua kỳ vọng của họ và khiến họ phải tự hào. Chương 98, vòng bán kết chương 98, vòng bán kết chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau chúng tôi bước vào bán kết. Trận này chúng tôi phải đã bước thăm phải Thủy Linh Học Viện. Còn Phong Linh Học Viện sẽ đối đầu với Lôi Linh Học Viện. Trận đấu của chúng tôi không quá được trông nóng vì vẫn có nhiều người không coi trọng chúng tôi. Thay vào đó họ trông chờ cuộc đấu giữa hai học viện mạnh nhất Phong Linh và Lôi Linh Học Viện. Trận đấu của chúng tôi diễn ra trước. Đội của Thủy Linh Học Viện đều là nam sinh. Tất cả đều có vẻ phong giật tiêu sái. So với chúng tôi thì đội tuyển của họ được nhiều sự cổ vũ hò reo hơn. Chúng tôi bước ra thì chỉ nhận được sự cổ vũ của trường mình và một số ít người khác. Một tên có vẻ là đội trưởng đứng ra túi người chào hỏi. Thủy Linh Học Viện xin chào. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Chúng tôi thấy vậy cũng đáp lại cho có lễ. Dị Linh Học Viện xin chào. Xin hãy đánh hết sức. Những lời chào hỏi tưởng chừng như khô khan, lặp lại nhưng kỳ thực nó thể hiện sự thượng võ, văn minh. Hai bên sẽ chào hỏi để thể hiện là bản thân sẵn sàng chiến đấu và học hỏi chứ không phải kiêu ngạo, hiếu chiến. Trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Thủy Linh Học Viện nhanh chóng phóng xuất thủy kỹ năng biến cả sân đấu thành biển nước. Chúng tôi vội vã phát động kỹ năng bay lên. Trấn Hoa cũng phát động kỹ năng hệ thổ tạo ra những hòn đảo nhỏ trên sân đấu. Thủy Linh đội nhanh chóng ẩn thân vào trong nước. Họ ở trong đó liên tục phát động các kỹ năng tấn công chúng tôi liên miên không dứt. Có những nhân thuật hóa thành những con thủy thú liên tiếp nhảy lên tấn công chúng tôi. Có con cá mập răng sắc như dao, có con bạch tuộc không ngừng vùng dòi quất tới. Chúng tôi thì không có không gian né tránh nên khá là chật vật. Cũng may tôi, Bạch Nhãn Phong và Ma Tâm đều có khả năng quan sát cực kỳ tốt nên việc né tránh không thành vấn đề. Trấn Hoa thì thể thuật phòng ngự cường đại nên không sao. Lôi Bá thì tốc độ rất cao nên vẫn ổn. Trấn Hoa liên tục phát động thổ thuật để tạo ra mặt đất, giảm thiểu mặt nước. Tôi và Bạch Nhãn Phong cũng liên tục phát động công kích xuống những vị trí chúng tôi quan sát thấy Thủy Linh đội đang ẩn thân. Thủy Linh đội cũng không chịu kém cạnh. Họ cũng liên tục phát ra công kích từ phía dưới lên trên. Họ không để ý rằng Lôi Bá đã xúc lực khá lâu. Khi thấy Thủy Linh đội không chú ý, tôi ra hiệu cho hắn. Lôi Bá, làm đi. Lôi Bá nhanh chóng đưa tay xuống nước phát động lôi liên kích. Dòng điện khiến cho những thành viên Thủy Linh học viện không kịp phòng ngự bị tê liệt. Nhân cơ hội đó tôi và Bạch Nhãn Phong nhanh chóng công kích. Độ chính xác của nhãn thuật và thần thức giúp chúng tôi ra tay vô cùng nhanh và chính xác. Lập tức bốn thành viên của Thủy Linh học viện bị hạ gục. Tuy nhiên có một người thì nhanh chóng dùng thế thân thoát được. Sau đó dùng thủy độn biến mất. Có lẽ đây là người giỏi nhất của Thủy Linh đội. Chúng tôi dù cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng của người này. Đúng thời tiết bắt đầu đổ mưa, sương mù xuất hiện dày đặc. Thân hình thành viên kia của Thủy Linh đội xuất hiện khắp nơi trong sương mù. Ngay cả thần thức và nhãn thuật cũng không thể xem rõ được. Tôi hơi bất ngờ. Người này có thể khống chế thủy thuộc tính thiên địa. Lực lượng này có lẽ đã tiếp cận với cảnh giới triển linh rồi. Những thân ảnh kia liên tiếp áp sát chúng tôi như hồn ma. Chúng tôi liên tục phát động cương phong xua tan mây mù nhưng chỉ được một lúc đâu lại vào đấy. Thân hình kẻ kia xuất hiện ngay sau ma tâm. Hắn tung ra một chiêu thủy lưu kích cường bạo khiến ma tâm lập tức bị hạ gục. Sau đó hắn lại xuất hiện bên cạnh Bạch Phong Nhãn. Vẫn một chiêu thức tương tự, đủ nhanh, đủ mạnh khiến cho Bạch Phong Nhãn gục ngã. Trấn Hoa vội phòng ngự toàn thân. Lôi Bá cũng phóng xuất lôi điện ra ngoài trong 1 mét. Trông hắn dở giống như một quả cầu sét vậy. Tôi cũng vội phát động thần thức tối đa để tìm kiếm thân ảnh hắn. Tên kia xuất hiện phía sau tôi để công kích nhưng thần thức không có điểm mù. Tôi lập tức tránh thoát công kích và phản công bằng một đường kiếm phong. Hắn nhảy ra xa định dùng thủy độn chạy trốn nhưng Lôi Bá đã truy theo không ngừng, không cho hắn có cơ hội chạy thoát. Lôi kích không ngừng khiến cho thành viên kia của Thủy Linh đội phải phòng ngự. Thấy có sơ hở, Trấn Hoa nhanh chóng phát động thủ thuật lấp đầy toàn bộ mặt nước trên sân đấu. Chẳng mấy chốc sân đấu đã biến thành mặt đất như trước. Việc này đã hạn chế rất nhiều khả năng của thành viên cuối cùng của Thủy Linh học viện. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tiến hành bây công. Mặc dù là 3-1 nhưng cũng không thể làm gì hắn. Tên này nắm giữ thủy thuộc tính đã vô cùng thành thục. Mấy lần tôi đã chém được vào người hắn nhưng cơ thể hắn lại hóa thành nước khiến công kích của tôi chỉ có thể xuyên qua. Hắn phản công chúng tôi bằng những quả cầu nước. Tưởng chừng như không có công kích vậy mà khi chúng tôi tấn công chúng thì chúng lại phát nổ, đem cuồng bạo lực lượng công kích vào cơ thể chúng tôi. Chúng tôi bị đánh bay ra nhưng nhờ phòng ngự cường đại mà chúng tôi vẫn lại tiếp tục cuốn lấy hắn. Sau một hồi lâu thì có vẻ như hắn đã cạn kiệt linh lực. Hắn đành nhận thua bởi mặc dù chúng tôi cũng không còn linh lực nhưng lại có 2 thể thuật cường đại. Phải biết thể thuật thi triển 4 không hề tiêu hao linh lực. Chúng tôi chiến thắng mà khiến nhiều người không khỏi há hốc mồm. Lần này đã nhiều người nhìn ra sự cường đại của công kích có sự tích xúc và phòng ngự thuật của Mộ Vân. Nhiều người trong đó bao gồm các vị trưởng lão của các học viện đã nhanh chóng điều tra về loại thuật pháp mới này. Bởi vì đã nhiều lần chúng tôi có thể chống đỡ công kích cường bạo mà không hề bị tổn thương quá nặng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phát động công kích mạnh hơn nhiều so với thực lực hiện có. Cũng nhiều người đã phải coi trọng thể thuật hơn sau những màn biểu diễn của tôi và Trấn Hoa. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, đội cứu hộ nhanh chóng đi tới kiểm tra và khôi phục cho những người bị thương. Bạch Nhãn Phong và Ma Tâm đã nhanh chóng được trị liệu và không còn gì đáng lo. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng tiến tới khu khán giả để xem trận đấu còn lại giữa Lôi Linh Học viện và Phong Linh Học viện. Chúng tôi cũng hy vọng có thể thông qua đó biết người biết ta rồi tìm ra một cách có thể giúp chúng tôi chiến thắng. Chương 99, trận chung kết chương 99, trận chung kết trận đấu giữa Lôi Linh và Phong Linh Học viện khiến chúng tôi không khỏi há hốc mồm. Có lẽ chúng tôi đã quá may mắn vì không phải đối đầu với họ. Cả hai mới đầu lên trên sân đấu đều phóng thích phong thuật và lôi thuật, khiến cho cả sân đấu đều là cường phong cuồng bạo và lôi điện chẳng chịt. Sau đó hai bên nhanh chóng phát động những kỹ năng phong thuật và lôi thuật cuồng mãnh. Không khí được đội tuyển Phong Linh Học viện ngưng tụ thành những quả cầu khí liên tiếp bắn về phía Lôi Linh Học viện. Lôi Linh Học viện thì ngưng tụ lôi điện thành những con rắn liên tiếp lao tới cắn xé đối đầu công kích Phong Linh Học viện. Cả hai cứ mạnh mẽ công kích như vậy, thậm chí còn có rất nhiều cường phong được tạo ra lao về phía ngoài sân khấu khiến khán giả cảm thấy sợ hãi. Cũng may xung quanh đều có nhẫn giả phòng ngự. Sau một hồi tấn công tầm xa không có hiệu quả thì cả hai đội lại lao vào cận chiến. Lôi Linh đội thì có ưu thế tốc độ còn Phong Linh đội lại rất giỏi né tránh. Cứ thế hai đội giằng có rất lâu. Đủ các nhẫn thuật được phô diễn hết mức. Nào là phân thân, thế thân, độ thổ, tàng hình, lôi kích, phong kích. Nhưng có vẻ Phong Linh đội có thực lực nhỉnh hơn một chút. Sau hàng xa số công kích như vậy thì Lôi Linh đội bị đánh bại bằng một chiêu hợp thể Phong Linh cầu. Đây là một chiêu tập trung toàn bộ linh lực hình thành một quả cầu lớn liên tục xoay tròn. Nơi nó đi qua lập tức tất cả sẽ bị hút vào và nghiền nát. Lôi Linh học viện cũng có nhẫn thuật như này nhưng có vẻ họ chưa học được. Vì vậy họ nhanh chóng bị đánh bại. Vậy là đã xác định được hai đội tuyển vào chung kết. Nhưng kết quả lại quá rõ ràng. Không ai cho rằng chúng tôi có 1% chiến thắng nào. Kể cả những người của trường chúng tôi. Phải biết những gì họ thể hiện đã ngang ngửa với thực lực bán bộ triển linh cảnh. Kỹ năng họ thể hiện thậm chí mạnh hơn hóa thần nhiều. Sau một giờ nghỉ ngơi chúng tôi bước vào cuộc chiến cuối cùng. Đó chính là trận chung kết. Tinh thần chúng tôi khá căng thẳng. Trận đấu này cơ hội thắng không cao. Chỉ thấy Mộc Vân ở trên sân khấu hét lớn. Cô lên các trò. Cứ cố hết sức là được. Cổ vũ của một người thấy như tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Và cũng như được thắp thêm lửa, rất nhiều người cũng đã đứng dậy gào thét. Cố lên, Dị Linh học viện. Chúng tôi tin tưởng các bạn. Ngay cả các giáo viên chúng tôi, trước đó vẫn chỉ ôm tâm lý quan chiến. Đến giờ phút này cũng điên cuồng mà họ hét. cố lên đi, lịch sử đã vây gọi các trò. Lúc sau, trọng tài phất tay ra hiệu trận chiến bắt đầu. Chúng tôi lần nữa thực hiện nghi thức thường lệ. Dị Linh học viện xin chỉ giáo. Phong Linh học viện xin chỉ giáo. Phong Linh học viện cũng lịch sự đáp lại. Cơ mà lạ là lần này cả khán đài đã bắt đầu quay sang ủng hộ chúng tôi. Đúng là thói đời thích cổ vũ kẻ yếu. Họ cứ liên tục hô vang. Dị Linh học viên cố lên cố lên. Vậy là trận chiến chính thức bắt đầu. Ngay khi vừa lên sân thì Phong Linh đội cũng phát động phong thuật sát thương toàn bộ sân đấu. Dù chúng tôi đã bật phòng ngự quanh cơ thể nhưng vẫn liên tục nhận sát thương. Chúng tôi lao lên tấn công Phong Linh đội nhưng họ chỉ né tránh. Họ như đang chơi đùa với chúng tôi vậy. Về tốc độ thì Lôi Bá có thể bắt kịp họ nhưng họ lại quá giỏi né tránh. Nhân thuật khi đối diện họ cũng không có tác dụng bởi cương phong liên tục áp bức không cho chúng tôi có thể nhìn thẳng và lại gần. Cảm thấy bất lực chúng tôi vội vã tiến lại gần nhau. Trấn Hoa nhanh chóng phát động phòng ngự tuyệt đối. Cô tạo ra khiên bao vòng quanh chúng tôi chống đỡ cương phong. Tôi nhanh chóng dùng độn thuật ẩn mình xuống đất, phát động thần thức canh chừng xung quanh. Cương phong liên tục chém vào khiên của Trấn Hoa. Có những công kích tầm xa rất mạnh bạo nhưng phòng ngự thổ thuộc tính đâu phải chuyện bừa. Ngoài sân đấu nhiều người bắt đầu cười nhạo, nói chúng tôi chỉ là con rùa chỉ biết giúp đầu trốn tránh. Ơ kìa, đánh đi chứ, ra ngoài mà đánh đi, đúng là lũ hèn. Nhưng vẫn có người không ngừng khích lệ, cố lên, đánh bại Phong Linh đội đi. Đành chịu thôi, thực lực không bằng, công kích không bằng, tốc độ cũng không bằng thì đánh kiểu gì. Nhiều người thì cho rằng chúng tôi đang dùng cách tiêu hao để chiếm lấy cơ hội chiến thắng, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, làm sao chúng tôi có thể chiến thắng. Sau một hồi thì có vẻ Phong Lôi đội đã mất kiên nhẫn. Chúng tôi thấy có hai nhân ảnh lao tới tung ra hai trưởng phong mang theo lực lượng cường đại lên tấm khiên. Nếu chúng quả này rất có thể khiên của Trấn Hoa sẽ vỡ nát. Tôi nhảy ra từ trong lòng đất tung một nhát chém ngang để tập kích hai người họ. Thân ảnh của họ mơ hồ, đó chỉ là ảo ảnh phân thân thuật. Lúc này có hai thân ảnh cười lớn xuất hiện phía sau lưng tôi. Họ tung ra hai trưởng lực cường đại lên người tôi. Tôi bay ra hộc máu, xém chút nữa thì ngất đi. Nhân cơ hội đó Trấn Hoa giải phóng khiên. Ma tâm phát động ảo thuật vây hãm hai người họ. Lôi Ba và Bạch Nhãn Phong đã xúc lực chờ sẵn. Họ lập tức tung ra hai chiêu nhất kích đã tích xúc rất lâu. Lập tức hai người kia bị đánh bay ra xa thổ huyết. Ngay trong lúc này lại có ba nhân ảnh xuất hiện phía sau lưng Ma Tâm, Bạch Nhãn Phong, Lôi Bá. Ngay khi họ vừa tung ra công kích không kịp phòng ngự, lần này chắc chắn ba người họ không thể né tránh. Tôi vội vàng phát động cuốn tranh trong yêu đàn. Lập tức ba người họ bị vây hãm trong ảo cảnh. Lôi Bá, Bạch Nhãn Phong và Ma Tâm đội nhảy ra xúc lực lần nữa. Ba thành viên Phong Linh đội lập tức phát động công kích thoát ra ảo cảnh của cuốn tranh. Nhưng chỉ trong tích tắc đó họ lại lần nữa bị Trấn Hoa khốn trụ bằng thổ thuật. Họ lại lần nữa phát động công kích phá bỡ. Nhưng khi họ vừa thoát ra thì ba công kích toàn lực đã lần nữa ập tới. Hai người lập tức bay ra bất tỉnh. Thì ra phòng thủ của họ không cao như chúng tôi tưởng tượng. Chỉ có một người có thực lực có vẻ khá hơn nhanh chóng ngưng tụ một cái khiên thoát đi. Lúc này cả đội của tôi đã gần như kiệt sức. Chỉ vài lần công kích toàn lực thì Bạch Nhãn Phong và Lôi Bá đã không còn chút linh lực nào. Ma Tâm cũng không khá hơn bởi cô không giỏi công kích. Chỉ có Trấn Hoa là đang còn lực lượng thể thuật có thể tiếp tục chiến đấu. Chứ nói về linh lực, trước đó phòng ngự công kích cô đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tên kia thoát ra thì hừ lạnh. Thật không ngờ các người lại giỏi dùng âm chiêu như vậy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực sự đáng sợ nhất của Phong Linh đội là năng lực né tránh của Phong thuộc tính. Chỉ tiếc là họ gặp chúng tôi, đội có quá nhiều khống chế tinh thần. Sau khi nói những lời trâm trọng, hắn hình như cũng đã hiểu đại khái tình hình hiện tại. Chỉ là hắn không ngờ đội của hắn giỏi nhất né tránh và công kích vậy mà lại không thể thực hiện được nên có chút tiếc nuối. Chương 100, đột phá hóa thần chương 100, đột phá hóa thần hắn hét lớn, liên tục biến ảo thân ảnh tung ra vài trường phong đánh lên người Ma Tâm, Bạch Phong Nhãn và Lôi Bá khiến họ bất tỉnh. Trấn Hoa vội vã phát động tấn công thể thuật lên thành viên kia của Phong Linh thuật. Nhưng Trấn Hoa quá chậm chạp, cô đâu thể làm được gì được kẻ kia. Tôi cũng nhanh chóng áp sát đánh bay hai kẻ trước đó bị thương. Cuộc chiến bây giờ là một đấu hai, trên sân đấu giờ chỉ còn tôi, Trấn Hoa và tên đội trưởng của Phong Linh đội. Hắn nhanh chóng tung liền vài phong cầu thu nhỏ của chiêu thức đã đánh bại Lôi Linh học viện lên người Trấn Hoa khiến lớp phòng ngự của cô liên tục nứt vỡ rồi sụp đổ. Chỉ thấy Trấn Hoa hét lớn, "Thiên ngoại thổ giáp!" Một lớp giáp màu vàng cam xuất hiện. Tuy nhiên chiêu thức kia quá kỳ dị, năng lực cắn nuốt và xoắn nát mạnh tới lỗi không hợp thôi thường. Tôi nhanh chóng chạy tới muốn hợp lực với Trấn Hoa nhưng tên đội trưởng Phong Linh đội cũng không cho tôi đạt được ý đồ. Hắn tung vài cơn lốc tới ngăn cản đường đi của tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy lớp giáp vàng của Trấn Hoa cũng bị sụp đổ, sau đó là thấy Trấn Hoa bị đánh bay ra ngất đi. Trên sân đấu chỉ còn tôi đang bị thương nặng và thành viên cuối cùng của Phong Linh đội. Thực sự chúng tôi đã làm hết khả năng. Tới thời điểm này ngay cả bản thân tôi cũng muốn bỏ cuộc, dù sao những gì chúng tôi đã làm cũng đã vượt quá kỳ vọng rồi. Tuy nhiên là người tu đạo, tôi biết trừ khiên không còn khả năng chiến đấu. Nếu không việc đầu hàng là một sự sỉ nhục cũng như thất bại trong ý chí của bản thân. Đầu óc tôi điên cuồng suy nghĩ. Tôi đang có ý định phát động cách đã làm khi tiêu diệt quỷ mẫu nhưng lại sợ bị điều tra do thế giới này làm gì có những cái chứa vật hay điều khiển vật. Lúc này, tên đội trưởng Phong Linh đội kia đang từ từ tiến lại phía tôi một cách chậm rãi, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Có lẽ hắn cũng đang kiệt sức. Tôi miễn cưỡng tích tụ thực lực. Khi hắn đi đến trước mặt tôi thì tôi lập tức tung ra một đòn phi kiếm. Tên kia vội né tránh rồi cười lạnh vẻ đắc ý đầu hàng đi, các cậu đã làm rất tốt rồi. Tôi cũng biết đánh chính diện, tôi không có cơ hội nào chiến thắng. Nhưng tôi muốn liều lần cuối cùng. Tôi lập tức lao lên ôm chặt lấy hắn không buông. Chỉ thấy hắn cố gắng vùng vẫy nhưng đừng quên tôi vốn là luyện thể thuật. Với một nhị dạ chuyên tu nhẫn thuật thì rất khó thoát khỏi. Chỉ nghe hắn chửi tới, tên khốn này, mau buông tay, ta không có hứng thú với đàn ông. Trong khi nói, rất nhiều cương phong được hắn thi triển nhận thuật cũng không ngừng đánh lên người tôi, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Đúng, tôi nhìn thấy cây thương kiếm ở gần đó. Tôi lập tức dùng chút linh lực cuối cùng, phát động Cầm Long Công hấp thụ thanh thương kiếm bay trở lại. Tên kia thấy vậy kinh hãi liên tục tung ra vài trường cương phong cực mạnh lên người tôi. Nhưng với thể thuật cường đại tôi không hề buông tay. Tầm này có thể coi là tôi đã liều mạng rồi. Thanh thương kiếm bay nhanh, vẻ mặt tên đội trưởng phong linh đội tái mét. Phật chỉ thấy thanh thương kiếm đâm mạnh qua ngực hắn và tôi. Mắt hắn trợn trừng không cam tâm. Con mẹ ngươi, chơi xấu vãi. Quả thật là đánh như vậy không quan minh. Nhưng chiến đấu liều mạng lại là phương thức thể thuật chính thống không thể chê trách. Tôi mỉm cười, đưa tay rút thương kiếm ra. Không có nhạc, không nhớ về quá khứ hay bạn bè. Chỉ đơn giản là cảm thấy vui. Tôi nở nụ cười đắc ý, tôi chống thương xuống đất, miệng không ngừng chảy ra máu. Tuy nhiên tôi vẫn là người cuối cùng đứng ở trên sân. Trọng tài nhanh chóng xuất hiện. Sau một hồi kiểm tra thì tuyên bố trận đấu đã kết thúc. Không một tiếng vỗ tay. Cả khán đài vậy mà im phăng phắc. Chẳng ai ngờ rằng một đội tuyển cho là hạng bét vậy mà có thể đi vào chung kết và chiến thắng. Chẳng ai ngờ rằng, thứ được cho là của người không có thiên phú là thể thuật lại phát huy được nhiều tác dụng như vậy. Sau một lúc lâu ban giám khảo mới cất tiếng tuyên bố kết quả. Chúng tôi xin tuyên bố, đội chiến thắng là Dị Linh Học Viện. Khán giả lúc này mới phản ứng lại. Họ bắt đầu vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi thể hiện một tinh thần thượng võ. Trong tiếng vỗ tay, chúc mừng chỉ có sự tán thưởng, không có một chút nghi ngờ hay giá như nào. Vậy là cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng trong tiếng vui mừng của cả trường tôi và mọi người. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm trường của tôi mới giành được giải nhất. Nhiều vị bô lão còn rơi lệ. Đã trăm năm rồi chúng ta mới có được một trận thắng. Xin đa tạ các vị tiên tổ đã phù hộ. Những trị liệu thuật cũng nhanh chóng đi tới khôi phục cho tất cả chúng tôi. Một tháng sau, chúng tôi nhanh chóng trở về trường học. Phần thưởng lần này của chúng tôi vậy mà là một quyển nhận thuật chuyển sinh. Đây là một cấm thuật, vì vậy sẽ không được tùy tiện truyền ra. Mà truyền ra cũng không phải ai cũng học được. Tôi cầm quyển nhận thuật nên xem qua rồi đặt xuống thở dài. Ở đất nước này, linh hồn vốn đã cường đại, vì thế đâu ai để ý đến việc kiểm soát nó. Cuốn nhận thuật này nói trắng ra chỉ là tái tạo thể xác, cố định linh hồn để không bị biến đổi thành yêu ma hay đi về âm phủ. Nếu tà tu thì nó là một dạng kiểm soát linh hồn người chết. Nếu là chính đạo nó là một thuật bảo mệnh để cho các vị hóa thần dễ dàng khôi phục thân xác. Mà cái đó tôi vốn đã nắm vững từ lâu rồi. Một Vân cũng đã được tuyên dương và công pháp của hắn cũng được đem ra nghiên cứu. Hắn nhanh chóng được ca tụng và công pháp kia cũng nhanh chóng mở ra một trào lưu tu hành mới. Một năm sau tôi hoàn thành ngưng tụ một nhà máy nhỏ trong yêu đan. Mặc dù nhà máy này không quá cường đại nhưng dựa theo công pháp của Một Vân thì nó cũng là cơ sở để tôi đột phá cảnh giới tiếp theo. Rất nhanh tôi chính thức trở thành hóa thần cảnh và được tốt nghiệp trường nhị dạ. Vì đã là hóa thần vì vậy tôi cần phải đi tìm kiếm một linh hồn ma quỷ để hấp thụ, tạo ra huyết khế giới hạn cho chính mình. Ngoài ra tôi cũng muốn rèn luyện linh hồn tới hóa thần. Chứ cái nhà máy trong biên đan hiện chỉ có thể coi là cơ sở. Muốn chính thức sở hữu sức mạnh hóa thần sợ là còn một khoảng thời gian rất dài. Chương 101, rời khỏi học viện. Chương 101, rời khỏi học viện. Khi rời khỏi học viện tôi được nhận một chứng nhận nị dạ. Cái đó để chứng minh thân phận cũng như không bị xem là nị dạ lưu lạc. Ở đất nước này ma quỷ thực sự không đáng sợ. Thứ đáng sợ là các nị dạ lưu lạc. Họ vì sức mạnh mà ký khế ước với ma quỷ. Họ học và sử dụng các cấm thuật đáng sợ để đổi lấy sức mạnh. Họ cũng thành lập lên các ngôi làng riêng. Cuộc chiến ở đất nước này đa phần là cuộc chiến giữa các làng nhị dạ với nhau. Mà ma quỷ ở đất nước này cơ bản cũng chính là do các linh hồn bị tàn dư cấm thuật quấn lấy mà không thể siêu thoát. Các bạn đừng nghĩ nhị dạ lưu lạc thì sao? Trong lịch sử có một tộc Hắc Nhãn đã bị diệt vì một tên nhị dạ lưu lạc muốn sử dụng đôi mắt của họ luyện cấm thuật. Nói chung là đám nhị dạ lưu lạc chúng không kiên kỵ bất kỳ điều gì để đổi lại lực lượng cường đại. Còn những nhị dạ như chúng tôi sau khi tốt nghiệp sẽ đi tới các hòn đảo, đi tới các ngôi làng để nhận nhiệm vụ của họ phát ra. Nó cũng như khi chúng tôi ở học viện sơ cấp vậy. Nhưng giờ nhiệm vụ của chúng tôi là những nhiệm vụ cấp A trở lên. Nhiệm vụ lần này của tôi là ở một hòn đảo phía nam. Hòn đảo này xuất hiện một con quái vật khổng lồ giống một đống bùn nhão liên tục phá hủy các ngôi làng. Mặc dù thương vong không có nhiều nhưng sức phá hoại của con quái vật này quá kinh khủng. Đặc biệt là các công kích bình thường với con quái vật này gần như vô dụng. Công kích lên người nó giống với đánh vào hư không vậy. Sau khi tôi di chuyển tới đây thì đập vào mắt tôi là đống đổ nát của một ngôi làng. Điều kỳ lạ là những cây anh đào xung quanh lại không hề tổn hại gì, thậm chí là có phần tươi tốt hơn ở nơi khác. Khi thấy tôi xuất hiện, trên người có đeo huy hiệu nhị dạ cao đẳng. Một bà lao nhanh chóng tới chào hỏi. Đại nhân, người cuối cùng cũng tới. Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Mọi chuyện diễn ra từ khi nào vậy? Bần đại nhân, vừa hôm kia thôi. Bà lao đó thành thật trả lời. Thấy vậy tôi lại hỏi tiếp. Vậy bà có biết nó di chuyển về hướng nào không? Bà tay đưa cánh tay gần quòm, run run lên chỉ. Lao thấy nó đi về hướng đông, ở đó cũng có một ngôi làng tên Phong Trạch. Đa tạ. Tôi cảm ơn, rồi nhanh chóng đuổi theo. Tôi không muốn khi tôi tới nơi lại có một ngôi làng nữa bị phá hủy. Sau một ngày truy đuổi tôi đã thấy nó. Dưới ánh trăng, nó giống một con sên trần lấp lánh. Cả người toàn những cái nhớp nháp kinh khủng toát ra một mùi hôi tanh. Nhưng điều kỳ lạ là nơi nó đi qua cây cối không hề đổ sụp mà lại càng tươi tốt. Tôi có cảm giác nó giống một bãi phân di động hơn. Những cái nước nhớt trên thân cứ liên tục rớt xuống để lộ ra những con gì đó giống như con giun liên tục ngoe ngoẻ rồi chúng nhanh chóng lại bám lên người con sên. Con sên đó vừa di chuyển vừa phát ra những tiếng như tiếng của loài cá voi vậy. Rất vang vọng nhưng lại rất thê lương. Tôi chợt thấy ở phía xa xa có ánh đèn. Tôi thầm cảm thấy không tốt. Nguy rồi, nó sắp tới ngôi làng tiếp theo rồi. Không thể chậm trễ. Tôi nhanh chóng lao tới phía trước con sen tung ra một loạt phi tiêu nổ. Khởi những tiếng ầm ầm vang lên nhưng chỉ có thể thổi bay một đám dịch nhầy. Không hề gây ra tổn thương thực chất nào cho con sen. Tôi vội sử dụng hỏa thuật, thủy thuật, phong thuật, lôi thuật để thăm dò. Kết quả con sen không hề có phản ứng gì. Nó vẫn tiếp tục tiến về phái ngôi làng. Con mẹ nó, làm sao có thể tiêu diệt con sen này đây? Thực lực của tôi có thể gần tới hóa thần nhưng không có công kích cường đại để trực tiếp ngăn cản con sen. Với kiến thức học được ở trường nhị dạ nhưng không có linh căn thì tôi cũng chỉ có thể sử dụng các thuật pháp cơ bản. Nếu có cấm thuật đặc thù thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đành từ bỏ cách chiến đấu của nhị dạ, trực tiếp rút thương kiếm ra xúc lực, tung một chiêu cực mạnh về phía đầu con sen. Chỉ nghe một tiếng rít vang vọng nhưng sau đó cái đám bầy nhảy kia lại lấp kín. Những con run lúc nhúc men theo vết thương mà lấp vào. Cái gì? Không hề tổn thương ư? Tôi quan sát con sen rất lâu. Trong tất cả bài học của nhị dạ thì bài học quan trọng nhất là quan sát. Ở đất nước này ma quỷ rất quỷ dị. Chúng không hiện hiện rõ ràng như ở nơi khác. Nó có thể chính là người hàng ngày nói chuyện với bạn. Có thể là ngôi nhà bạn thấy hàng ngày. Chỉ cần thiếu quan sát bạn sẽ chết lúc nào không hay. Sau một hồi tôi nhận thấy vết thương tôi gây ra có chảy ra những chất dịch mà xanh lá. Tôi bội phát động thần thức quan sát kỹ càng và nhận ra những con giun kia đang hút chất dịch đó. Nếu thay đổi suy nghĩ một chút thì đây có phải một sinh vật bị thương, chất nhầy kia giống tiểu dịch mủ, còn những con giun kia là đám giỏi bọ. Nghĩ là làm, tôi thay đổi cách thức tấn công. Thay vì tấn công con sâu tôi liên tục tấn công những lớp dịch nhầy xung quanh. Sau khi tách chúng ra khỏi cơ thể con sâu bằng kiếm phong tôi dùng hỏa thuật thiêu cháy. Cứ liên tục như vậy sau nửa ngày tôi cũng thành công loại bỏ đám bầy nhầy kia. Sau đó tôi nhanh chóng dùng thủy thuật loại bỏ nốt cái giám dịch còn sót lại. Hiện lên trước mắt tôi bây giờ là một sinh vật giống như một ngọn núi vậy. Cả người đầy vết chảy sức đang chảy máu màu xanh. Bên trong đó tuôn ra những con giun như lúc trước tôi đã bị chết. Nó giờ chỉ đứng đó mà chảy ra dịch và đám giun. Tôi cũng không thể giúp gì cho nó mà chỉ có thể tiêu diệt đám giun kia. Rất lâu sau ngọn núi kia mọc ra hai cái tay, hai cái chân, mắt và miệng. Nó ngồi xuống như con người rồi cất tiếng nói. Cảm ơn ngươi đã giúp ta loại bỏ đám giỏi bọ kia. Tôi nghe vậy cũng khá bất ngờ nhưng ở đất nước mọi thứ đều có thể sinh ra thì cũng không có gì lạ. Sức mạnh linh hồn thế giới này quá mạnh, thành thử ra ý thức của người chết sẽ sinh ra hình dáng đặc thù của ma quỷ chứ không phụ thuộc vào hình hài vừa có. Tôi hỏi lại. Người là ai vậy? Chỉ nghe nó cất tiếng vang vang. Ta là thần núi Phú Mỹ. Vốn đang tu luyện yên bình thì có một đám ni dạ tới đó. Chúng đã bắt đi ta và bạn của ta. Ta phải đi tìm cô ấy. Tôi nghe vậy nhưng nghĩ lại nhưng gì nó đã làm, tôi chất vấn. Vậy tại sao ngươi lại phá hủy những ngôi làng? Nhưng câu trả lời của nó lại có chút ngốc nghếch đến đau lòng. Ta không biết cô ấy ở đâu nên phải tìm từng nơi một, ngươi có biết nàng ấy ở đâu không? Nghe vậy tôi đành thở dài. Cô ta trông như thế nào? Sau khi tôi hỏi thì ngọn núi kia bắt đầu dùng thần thông ngưng tụ ra một con hồ ly. Tôi giật mình, đây không phải con hồ ly tôi nhìn thấy trước đó ở cuộc thi tuyển chọn sao? Không ngờ vậy mà giờ nó đã bị bắt. Ta không biết nhưng ta có thể giúp ngươi tìm nó. Nghe tôi nói vậy thì nó tỏ ra rất vui. Thật không? Tôi gật đầu. Tất nhiên, nhưng ngươi có biết ai bắt cô ấy không? Ngọn núi lại bắt đầu khua tay. Một đám hình ảnh hiện lên, là một đám nhị dạ xa lạ. Chương 102, đột nhập làng nhị dạ. Chương 102, đột nhập làng nhị dạ. Đến lúc đó thì người dân xung quanh sẽ gặp nạn, ma quỷ cũng sẽ không có nơi trú ngụ mà đi tới chỗ con người làm loạn. Tôi nhanh chóng đi tới cơ sở thông tin nhẫn giả gần nhất để gửi yêu cầu trợ giúp. Sau 3 ngày tôi đã nhận được hồi âm. Theo kết quả điều tra thì đây là những nhị dạ của làng Thiết Xa ở phía đông. Đây là một ngôi làng do nhị dạ lưu vong lập ra. Kẻ đứng đầu là một nhị dạ cấp thần tên Thiết Xa Kim, năng lực kim hệ cực mạnh. Làng Thiết Xa có khoảng 300 thành viên từ già tới trẻ. Có rất ít thông tin chi tiết được đề cập đến. Sau khi xem xong tôi quyết định một mình đi cứu con hồ ly kia bởi vì thực sự nếu đợi nhị dạ của hiệp hội tới có thể sẽ rất lâu. Không phải lúc nào cũng có nhị dạ cấp thần sẵn sàng đi tới địa bàn của kẻ khác liều mạng. Có thể hành động của tôi sẽ có chút nguy hiểm nhưng tôi cũng rất tự tin với năng lực của bản thân. Nếu không thành công thì coi như tôi tới đó để thám thính trước cũng không sao. Sau nửa tháng tôi đã tới bên ngoài của làng Thiết Xa. Tôi đứng ngoài cố gắng quan sát hồi lâu. Trong làng vô cùng yên ắng như không hề có người sống vậy. Chú ý quan sát, vẫn có một vài ngôi nhà có ánh đèn. Tôi nhanh chóng sử dụng thần thức tìm kiếm vị trí của hồ ly. Một hồi sau tôi đã thấy hồ ly bị nhốt ở một căn phòng ở phía sau làng. Vì không thấy có người canh gác nên tôi cũng quyết định hành động liều lĩnh. Tôi nhanh chóng tiến hành ẩn thân lại gần ngôi nhà phía sau đó. Trên đường đi, tôi thấy xung quanh là những ngôi nhà bằng kim loại, tạo nên một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Những đội tuần tra liên tục đi tuần tra đều tăm tắp, nhưng cả làng giờ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ. Chỉ cần cố gắng không đờ nở dê mặt hồ thì đây thực sự rất giống một ngôi làng hoang. Cảm giác có cái gì đó vô cùng kỳ quái. Tôi liên tục đi sâu vào nhưng lại không hề gặp phải sự ngăn cản nào. Cảm giác mọi thứ quá dễ dàng khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi nhanh chóng tới trước căn phòng giam giữ hồ ly. Thần thức cho tôi biết bên trong có hồ ly và một cô bé đang không ngừng lau chùi người cho nó. Tôi đẩy cửa ra nhẹ nhàng rồi lẹn vào trong. Thấy có người đột nhiên xuất hiện, cô bé đánh rơi chậu nước đang cầm trên tay. Người là ai vậy? Tôi nhanh chóng dùng cương phong khống chế không cho nó phát ra tiếng động. Tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn tới cứu nó. Tôi chỉ về phía hồ ly trả lời. Hồ ly đưa ánh mắt nhìn rồi dò xét nhưng lại không có phản ứng gì. Cô bé kia nghe vậy thì bội nói. Anh có thể mang ta theo không? Ta cũng không muốn ở đây nữa. Ta bị họ bắt ở đây dày vò rất là đau khổ. Làm ơn, hãy mang ta rời khỏi đây. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy rất cảm động. Nói rồi cô bắt đầu cất tiếng khóc. Một cô bé đáng yêu như vậy mà khóc thì ai mà không thương xót. Tôi vội tiến lại ôm cô bé an ủi. Ngay lúc này mái tóc của cô ta hóa thành những mũi kim sắc nhọn đâm xuyên vào người tôi. Ngươi! Con bé cười lên đắc ý ha ha, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng ngay lúc này cái xác đó của tôi biến thành một khúc gỗ. Là phân thân thuật ư? Cô bé hoảng hốt nhìn quanh. Ngay lúc này tôi từ phía sau rút thương kiếm đâm ra một kích. Con bé nhanh chóng chạy tiến lên phía trước để tránh né. Lúc này một cảnh tượng đáng sợ hiện ra. Phía sau con bé đáng yêu đó, nơi mái tóc dày xuất hiện một cái miệng như ngược hướng, ở gáy lại xuất hiện hai con mắt. Nó bắt đầu đi lên tường và dốc ngược lên trần nhà. Vừa đi nó vừa nói: "Làm sao ngươi đoán ra mà dùng thuật thế thân?" Âm thanh bây giờ thì đã không còn trong trẻo như ban đầu mà chuyển sang ồm ồm lanh lảnh như từ cựu lũ địa ngục. Tôi nết mép cười lạnh: "Ngươi nghĩ một đứa bé có thể bình tĩnh như vậy sao? Chưa kể đây là địa bàn của Thiết Sa thôn, ta sao có thể không đề phòng?" "Tốt, rất tốt. Đề phòng là tốt, nhưng ngươi vẫn không thể sống để thoát khỏi đây được." Nói rồi mái tóc nó bắt đầu biến thành những mũi giáo liên tục bay về phía tôi. Tôi né nhanh liên tục nhưng dường như mái tóc của nó là vô tận. Chẳng mấy chốc cả căn phòng như biến thành một cái mạng nhện bằng tóc. Những cái tóc này lại không hề mềm mại mà vừa sắc bén, vừa cứng rắn. Nó xiên xiên xẹo xẹo ngăn hết mọi ngóc ngách. Tôi vung thương kiếm ra chém nhưng những sợi tóc lại nhanh chóng trở nên mềm mại khiến công kích của tôi vô dụng. Tôi nhanh chóng sử dụng hỏa công kết hợp với thương pháp khiến cho những cái tóc liên tục bị thiêu đốt. Nhưng cái con bé kia nó cũng không có để cho tôi cơ hội làm điều đó. Nó liên tục dùng tóc công kích tôi. Những sợi tóc cũng liên tục xoay quanh tôi rồi dần thu hẹp phạm vi. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi rất nhanh sẽ bị những sợi tóc này khóa chặt. Biết không thể trì hoãn thế, tôi vội dùng thuật độn thổ né tránh đồng thời để lại một thế thân. Khi những sợi tóc kia quấn chặt lấy phân thân của tôi rồi từ từ siết chặt lại. Chỉ thấy thế thân đó nhanh chóng nát vụn. Tôi từ dưới đất lao lên cầm thương kiếm đâm thẳng phía con bé. Nó nhanh chóng đu người rơi xuống đất. Nó bây giờ nằm ngửa, bốn chi bò lạch bạch như con thạch sùng vô cùng kỳ dị. Tôi tức mình chửi thề: "Con mẹ nó, lão tử không phát huy ngươi nghĩ ta là con mèo bệnh à?" Quả thực cảnh giới của tôi đã cơ bản bước vào hóa thần. Tôi đã dễ dàng sử dụng nhận thuật ngũ hành và phát động nó ở diện rộng. Nhưng vì uy lực không cao nên tôi thường hạn chế sử dụng mà chỉ sử dụng cách chiến đấu bằng chiêu thức đơn thuần. Nhưng gặp loại yêu quái như này nếu không dùng cấm thuật sẽ rất khó chiến thắng. Tôi nhanh chóng kết ấn thả ra một loạt hỏa cầu bay về phía con bé. Nó như con nhện liên tục chạy trốn đồng thời phát động những sợi tóc tấn công về phía tôi. Tôi ngưng kết một cái giáp lửa quanh thân, không ngừng vừa tấn công vừa áp sát con bé. Thấy không thể đánh bại tôi, con bé nhanh chóng tung ra một loạt công kích rồi phóng người ra phía cửa. Tôi lử lạnh: "Muốn chạy ư?" Tôi cầm thương kiếm tụ lực rồi phóng đi, nó xoay tròn như một ngọn giáo mang theo hỏa diễm cực nóng. Chỉ thấy thương kiếm bay tới, xuyên qua đầu con bé rồi cả hai cắm vào thành cửa. Con bé đó rít lên những tiếng chín chít đầy đau đớn. Sau một lúc dãy ruột thì nó cũng ngừng lại. Tôi khinh thường: "Tưởng gì, hóa ra là dị tượng. Đã yếu mà còn ra gió." Chương 103, cứu hồ ly chương 103, cứu hồ ly. Sau khi kiểm tra chắc chắn không còn bất thường gì nữa, tôi nhanh chóng đi tới chỗ của con hồ ly. Sau khi kiểm tra thấy hồ ly đã bị dùng một thuật phong ấn khiến nó không thể cử động. Tôi nhanh chóng giải trừ phong ấn cho nó. Hồ ly nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Tôi lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ta đường thần rừng nhờ tới cứu ngươi." Chỉ nghe hồ ly cất tiếng yếu ớt: "Ta không sao." Tôi nhìn bộ dạng này của nó mà không khỏi có chút đắn đo. "Ngươi có đi được không? Ta e là không còn đủ sức. Thành thật xin lỗi ngươi, khiến ngươi phí công một phen." Nghe vậy, tôi ngơ ngẩn. Quả thật tôi không nghĩ tới trường hợp này. Giờ làm sao mà có thể vác một con hồ ly lớn bằng cả một cái ô tô bán tải đi được. Chợt hồ ly nghĩ ra một phương pháp. Nó thu nhỏ thân hình thành một con tiểu hồ ly. Nó nhìn tôi nói: "Ta có thể hóa nhỏ lại, ngươi xem." Thấy vậy tôi khá vui vì vấn đề tạm thời đã được giải quyết. "Được, mau leo lên vai ta. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Cũng đúng lúc này tiếng ầm ầm từ ngoài cửa hướng tới. Rõ ràng chiến đấu của chúng tôi động tĩnh không nhỏ vậy mà đám này giờ mới tới. Nhưng không sao, đó cũng coi như là may mắn. Không nghĩ nhiều, tôi cùng với hồ ly lao ra ngoài. Liên tục bay đi. Ở phía sau có rất nhiều kẻ liên tục đuổi theo. Một loạt công kích bắn tới phía tôi. Có những kẻ phi hành rất nhanh đã áp sát. Tôi tung một chiêu kiếm đánh trúng cơ thể bọn hắn nhưng bọn hắn lại không hề có phản ứng. Phản lực truyền lại cho tôi có cảm giác như đánh vào một tấm kim loại. Hồ ly cất tiếng: "Không ổn rồi, chúng ta bị bao vây rồi." Quả thật, rất nhanh tôi đã nhận ra mình bị bao vây bởi khoảng 300 nhẫn giả. Thực lực không hề kém. Tôi kết ấn phát động hỏa phá lưu tinh hàng loạt cầu lửa dày đặc như cơn mưa bắn ra về phía đám nhẫn giả. Nhưng chúng lại không hề né tránh mà trực tiếp xuyên qua áp sát tôi. Chúng chỉ sử dụng vũ khí liên tục giao đấu cận chiến với tôi mà không hề phát động nhẫn thuật. Tôi liên tục bị đánh cho không còn thời gian thi triển các loại thuật pháp. Có một tên lao từ phía dưới lên muốn đánh vào chân tôi. Nhân vậy tôi mượn lực, bay lên một đoạn nhanh chóng tung ra một luân xa hỏa cầu. Luân xa cắt qua người một tên nhẫn giả nhưng hắn cũng không có chết. Phần trên của hắn vẫn không ngừng tự động. Tôi để ý phần cắt đứt cũng không hề có máu thịt rơi ra. Chuyện này là sao? Tôi nhìn con hồ ly mong rằng nó biết câu trả lời. Nhưng kết quả là tôi khá thất vọng. Chỉ nghe trừng mắt nói: "Sao ngươi lại nhìn ta? Theo ta quan sát thì những kẻ này không giống người sống. Chúng giống như những con rối được điều khiển bởi một kẻ nào đó." Tôi chợt nhớ tới một loạt nhiệm vụ cấp C nói về các ngôi mộ bị trộm. Đa phần đều là nhẫn giải luyện thể. Tôi dùng mình. Chẳng lẽ có kẻ đã trộm những cái xác rồi luyện chúng thành con rối để chiến đấu? Thực sự như vậy thì quá đáng hận. Nhẫn giả chiến đấu hy sinh cuối cùng lại bị luyện thành công cụ. chắc chắn kẻ đứng sau là một tên nhẫn giả lưu vong sử dụng cấm thuật tà ác. Mặc dù đoán ra một hai, nhưng hiện tại tôi không thể làm gì khác. Liên tục bị các nhẫn giả luyện thể thuật đã được cải tạo tấn công, tôi gần như không thể trốn tránh, nhưng cứ liên tục đánh thì cũng không phải cách. Đang không biết làm sao thì hồ ly cất lời: kẻ cầm đầu dùng cấm thuật khống chế đám này, phải tìm ra hắn mới có cơ hội thoát thân. Tôi như bừng tỉnh cơn mê, vậy mà trước đó tôi không nghĩ ra. Vội phát động thần thức tra xét xung quanh nhưng không thấy có gì dị động. Mà cũng phải, thần thức của tôi cũng đâu thể phân biệt đâu là người thường, đâu là con rối đâu. Lần này thì chết chắc rồi. Tôi dùng thủy thuật tạo ra sương mù mong có thể chạy trốn, nhưng kết quả những con rối kia cũng có thể sử dụng nhận thuật nhanh chóng đánh tan. Chúng mặc dù là con rối nhưng những nhận thuật cơ bản vẫn có thể sử dụng. Tôi chán nản, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Phải làm sao đây? Đông ở phía xa vang lên tiếng: đội trưởng, chúng tôi tới giúp anh đây. Ngay lập tức có những quan tài đá xuất hiện ở hư không nhốt đám con rối rồi kéo xuống lòng đất. Những cái quan tài đó có thể ngăn cách liên kết với thế giới bên ngoài nên đám con rối kia cũng không thể thoát ra được. Một thân ảnh nhanh như ánh chớp để lại những tia sáng nơi hắn lướt qua, liên tục đánh lên người vài con rối đang vây quanh tôi. Mặc dù không có nhiều tác dụng nhưng cũng khiến những con rối tê liệt trong phút chốc. Đến bây giờ thì tôi đã nhận ra đó là thành viên đội của tôi. Suốt mấy năm gắn bó với nhau làm biết bao nhiệm vụ, khi thấy tôi phát nhiệm vụ thì họ đã không ngần ngại nhận lấy rồi nhanh chóng tới đây. Cảm giác có những người anh em xương máu quả thực rất tuyệt vời. Tôi có chút cảm động mà muốn khóc. Mọi người, cảm ơn. Ha ha, đội trưởng làm gì mà khách sáo thế? Chiến đấu cấp bậc này mà thiếu chúng tôi là không được rồi. Đám người họ nhanh chóng đã đến bên cạnh tôi, họ giờ đang trưởng thành. Ai cũng đã là nhị giả cao đẳng, thực lực thậm chí xét về một khía cạnh bí kỹ, huyết mạch thì còn cao hơn cả tôi. Giờ họ đứng đó như những vị anh hùng cứu thế. Tôi không khỏi hồi tưởng lại những ngày mới đầu, họ chỉ là những kẻ bị coi thường, thực lực yếu kém. Ấy vậy thoáng chốc họ đã trưởng thành, thực lực lại cường đại. Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, được. Hôm nay chúng ta hãy chiến thật thống khoái. Những kẻ này chỉ là con rối. Nhanh chóng tìm ra kẻ điều khiển chúng. Chỉ nghe một tấm thanh như đinh đóng cột. Được, để đó cho em. Bạch Nhãn Phong mở thiên phú quan sát xung quanh, sau một hồi thì hắn ném ra một phi tiêu về một kẻ đang đứng. Phi tiêu tới trước mặt hắn thì dừng lại. Có một cái khiên đã chắn trước mặt hắn. Bạch Nhãn Phong kết ấn hô khởi. Cái phi tiêu phát nổ nhưng chỉ thấy khói trắng bốc lên. Tên kia vẫn đứng đó không hề cử động. Những con rối còn lại cũng không có đứng yên mà liên tục lao tới chúng tôi tấn công. Trấn Hoa ngưng tụ nhân ảnh hiện hóa dựa theo công pháp của Mộc Vân và bí thuật họ Trấn. Thân ảnh khổng lồ trên tay cầm theo một cái búa liên tục đập về phía những con rối như đánh chuột. Đám con rối liên tục bay ra xa rơi xuống đất phát ra những âm thanh ầm ầm. Nhưng chúng cũng không hề tổn thương quá nặng, có những kẻ lại tiếp tục bay lên phát động công kích trả lại. Lôi Ba thì cùng với Bạc Nhãn Phong hợp lực tấn công tên cầm đầu muốn ngăn hắn thi pháp nhưng giống như đánh vào cái mai rùa vậy. Thậm chí họ còn không thể chạm vào hắn. Rất nhanh, hai người họ cũng bị đám con rối vây lại. Chương 104, vây công chương 104, vây công tâm ma cũng nhanh chóng tham chiến phát động ảo thuật với tên cầm đầu. Ngay lúc này những con rối như mất đi khống chế mà rơi xuống đất. Hồ Ly bộ rít gào. Ha ha, ta biết rồi. Hắn sử dụng bí kỹ tinh thần thao túng con rối. Chỉ cần khống chế tinh thần hắn là có thể ngăn cản. Mau nhân cơ hội này tiêu diệt hắn đi. Nhanh lên. Nghe vậy tôi liền nói. Được, mọi người cùng nhau tấn công. Cơ mà chưa kịp nói xong đã thấy ma tâm mặt trắng bệnh. Đám con rối cũng nhanh chóng khôi phục hành động. Nàng nhìn tôi buồn bã, ấp úng nói. Xin lỗi, ta không khống chế được hắn. Hắn quá mạnh. Nhìn tâm ma vẫn dáng vẻ nhút nhát, vội vã xin lỗi đó, tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi nhìn đám con rối rồi nói với ma tâm. Nếu không khống chế được hắn vậy cô thử khống chế đám con rối kia xem. Việc còn lại để chúng tôi giải quyết. Lôi Bá nghe vậy liền lập tức hành động. Để tôi thử xem. Quả nhiên có hiệu quả. Về cơ bản ảo thuật hay thuật con rối đều là sử dụng năng lượng tinh thần. Chỉ cần có xung đột thì những con rối kia sẽ trở nên bất động. Lúc này tên cầm đầu mới cất lời âm lãnh. Một đám ngại danh, dám tới phá chuyện tốt của ta. Hôm nay ta sẽ biến các ngươi trở thành con rối để thỏa cơn giận. Bạch Nhãn Phong cũng cố tình thăm dò xem sao. Ngươi thực ra là ai? Chỉ nghe hắn cười lớn đầy đắc ý, ta là chủ của làng Thiết Sa. Thiết Sa cũng là tên của ta. Là ngươi. Vẻ mặt mọi người có vẻ nghiêm trọng. Trước đó họ cũng đã đoán được nhưng tới khi phải đối đầu thì cũng không khỏi dâng lên chút sợ hãi. Thiết Sa cũng là một nhị dạ lưu vong ở cấp huyền thoại. Thực lực của hắn rất mạnh, sở trường là thuật khống chế kim loại. Rất nhiều lần hiệp hội nhẫn giả tiến hành vây viện nhưng hắn đều chạy thoát. Thế lực của hắn cũng rất mạnh, thành thử ra không có ai nguyện ý trêu chọc. Phải biết có một làng đắc tội hắn và chỉ trong một tháng sau, ngôi làng đó là bị diệt. Người may mắn sống sót chỉ biết là có rất nhiều nhị dạ không sợ chết lao vào tiêu diệt thành viên chủ lực của họ mà thôi. Tôi nhìn hắn hỏi. Tại sao ngươi lại muốn bắt hồ ly? Nếu các ngươi muốn biết thì ta cũng không ngại cho các ngươi rõ ràng trước khi chết. Ta may mắn có được một cấm thuật con rối vô cùng cường đại. Cấm thuật này có thể giúp ta có được một đội quân giúp ta thống trị giới nhẫn giả. Tiếc là cấm thuật này có một điểm yếu, đó là rất dễ bị thuật tinh thần khác quấy nhiễu. Nói rồi hắn nhìn về phái hồ ly và Lý Yểm Ép. Hồ Lý giờ mới nói, ý ngươi là ngươi muốn bắt ta luyện hóa thiên phú của ta để dung nhập vào huyết mạch phải không? Thì ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Hồ ly thiên phú lớn nhất là mị hoặc. Nếu lấy được thiên phú của hồ ly thì năng lực ảo thuật sẽ tăng cực mạnh, đồng thời lại có thể miễn nhiễm khả năng quấy nhiễu của những nhẫn giả khác. Chỉ cần sở hữu huyết khế hồ ly trong tay thì hắn sẽ giống như bất khả chiến bại với đội quân con rối. Cơ mà nói về huyết khế thì cần có sự cam tâm tình nguyện của loài ma quỷ hoặc yêu quái. chấp nhận ký khế ước dung hợp thì mới có thể chuyển thừa huyết mạch thiên phú. Đó là lý do hắn không hạ sát thủ với thần núi và hồ ly. Hắn muốn dùng một cách nào đó để có thể ký khế ước với hồ ly mà tôi không rõ. Cũng may là tôi kịp thời xuất hiện, nhưng hiện giờ tình hình cũng không mấy lạc quan. Hắn rất mạnh. Mặc dù ma tâm đã khống chế được cấm thuật con rối của hắn, nhưng liệu chúng tôi có khả năng chiến thắng hay không đây? Tên thiết xa đó nhìn chúng tôi nói tiếp. Phải, ta đã chuẩn bị rất nhiều ảo thuật và thuốc. Chắc chắn trong vòng nửa năm sẽ thành công lấy được huyết khế. Nhưng đám ngại danh các ngươi lại tới phá đám. Vì thế đám các ngươi có thể đi chết được rồi. Nói rồi một loạt những cái như cây kim xuất hiện trong không trung bay về phía chúng tôi. Trấn Hoa vội phát động thuẫn thổ tăng quan. Ba bức tường đá mọc lên trước mặt chúng tôi ngăn cản công kích. Nhanh chóng có hai bức bị phá hủy trước sức mạnh của thiết xa. Cũng may khi bức thứ ba đổ sụp thì lực lượng của chiêu đó cũng hết. Tôi hô lớn. Cùng lên. Chúng tôi lao lên chiến đấu mà không hề có kế hoạch, không hề có khả năng hay niềm tin về một chiến thắng. Trấn Hoa giơ cao cái búa đập về phía đầu thiết xa. Hắn cũng kết ấn ngưng tụ một hư ảnh một chiến binh mang áo trùm mũ trong suốt, nhưng hai tay của nó lại ngưng thực bằng kim loại. Hư ảnh đó bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, vừa bảo vệ vừa trở thành vũ khí của hắn. Hư ảnh này cũng giống công pháp của Mộc Vân, nhưng thực ra đây là năng lực đặc biệt của hóa thần cảnh trở lên. Hắn đưa một tay lên dễ dàng chặn lại cái búa khổng lồ từ Trấn Hoa. Lôi ba thì liên tục tung quả cầu xét về phía hư ảnh của hắn nhưng không thể xuyên qua phòng thủ. Tôi cũng ngưng thực hàng loạt hỏa cầu bay về phía hắn. Cơ mà tất cả đều không thể xuyên qua phòng thủ đáng sợ của tu sĩ đã có thể tạo ra hư ảnh. Tuy nhiên rất nhanh chúng tôi cũng nhận hư ảnh của hắn cũng không phải bản năng. Có những chỗ khi nhận sát thương cũng xuất hiện vết nứt. Hắn cũng biết không thể bị động chịu đòn nên rất nhanh hắn lao tới chỗ tôi và Bạch Nhãn Phong và tôi. Hai cú đấm như trời giáng kèm hư ảnh đầy trời đánh tới. Tôi và Bạch Nhãn Phong vung thương phòng ngự nhưng cũng bị đánh bay đập mạnh xuống đất. Tôi phun ra một ngụm máu nhưng khi thấy hắn tiếp tục nhắm tới ma tâm tôi cũng nhanh chóng khai triển một thuật. Những cái dây leo không lộ nhanh chóng quấn lấy tay hắn kéo lại trước khi hắn tung đòn về phía ma tâm. Trấn Hoa cũng phát động thủ thuật. Hai cái tay khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất túm lấy chân hắn kéo xuống. Nhân lúc này Lôi Bá cũng phát động một kích thiên phạt. Một tia sét đánh từ trên trời như tử thần đánh xuyên qua người hắn. Chỉ thấy khói bụi mịt mù. Hồ Ly vẫn bám trên vai tôi cất tiếng dò hỏi. Hắn chết chưa? Chúng tôi vẫn không lên tiếng. Chúng tôi biết cuộc chiến sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy. Hắn rất mạnh. Chỉ nghe một âm thanh từ trong khói bụi truyền ra. Hai, một đám yếu ớt thật đáng thương. Các ngươi thậm chí còn không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Khói bụi tan đi, hắn dễ dàng phá hủy thổ thuật và một thuật của chúng tôi và thoát ra ngoài. Trên trán chúng tôi đều chảy đầy mồ hôi vì tiêu hao quá lớn. Chẳng nhẽ công kích mạnh nhất của chúng tôi đều vô dụng, chẳng nhẽ bao nhiêu kỹ xảo không chế, phối hợp hoàn hảo của chúng tôi đều không thể đả thương hắn. Ngay lúc này Bạch Nhãn Phong hét lớn. Mọi người, điểm yếu trong hư ảnh của hắn là ở phía sau lưng. Vậy là chúng tôi quyết định nhanh chóng tiến hành một lượt tấn công nữa. Nhưng hắn cũng không đốc. Một loạt mạt sắt bay ra nhanh chóng khiến cả không gian như bị cô đặc. Cơ thể chúng tôi cũng trở nên khó di chuyển hơn. Tôi có cảm giác các mạt sắt đang dần xâm nhập và chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể tôi. Tôi bội nhắc nhở mọi người. Mau ngưng tụ giáp phòng hộ, đừng để các mạt sắt này bám vào người. Thấy chúng tôi ngưng tụ áo giáp, hắn cũng không ngăn cản mà còn châm chọc. Ha ha, yên tâm đi. Rất nhanh các người đều sẽ trở thành con rối của ta mà thôi. Chương 105, bất lực chương 105, bất lực chúng tôi nhanh chóng phát động bí thuật tạo hình của một vân để bảo vệ cơ thể. Sau đó nhanh chóng tiến hành phản kích. Hy vọng lần này có thể khiến hắn bị thương. Lần này tôi không sử dụng một thuật mà là kim thuật. Hàng trăm ngọn thương xuất hiện trong hư không bay tới phía hắn. Thương thiên liệt địa. Nhưng tới trước mặt hắn thì tất cả như ta biến vào hư không. Tôi như chết lặng mà lẩm bẩm. Đây, không thể nào. Chiêu thức của ta đi đâu rồi? Chợt tôi như nghĩ tới cái gì. Phải chẳng đây là một trong các biểu hiện của một triển linh cảnh? Hắn đã có thể dễ dàng khống chế một thuộc tính trong một không gian nhất định. Bạch Nhãn Phong cũng chú ý tới điều kỳ lạ này. Sau một hồi thì cậu ta nói, hắn chưa phải là triển linh, từ biểu hiện chiêu thức thì có thể khẳng định hắn mới chỉ là bán triển linh mà thôi. Nghe vậy thì chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi cũng tương đương hóa thần nên nếu hắn là bán bộ triển linh thì chắc chắn chúng tôi vẫn có cơ hội đấu một trận. Chứ nếu hắn mà là triển linh cảnh thì chúng tôi thực sự là không có một phần vạn cơ hội. Tôi nhanh chóng thay thế kim thuật bằng hỏa thuật. Một tia lửa cực mạnh như một chùm tia lạ dở bắn thẳng vào phía hắn. Chiêu này là một chiêu cực mạnh mà tôi đã lĩnh ngộ được từ hai kiếp. Thấy chiêu này hắn cũng không dám coi thường. Hắn vội ngưng tụ một cái khiên lớn ở trước mặt hy vọng có thể chặn lại. Thấy vậy Trấn Hoa cũng nhanh chóng phát động thổ hệ khóa chặt hắn. Lôi Bá cũng tung ra một chiêu điện lôi cực mạnh vào phía sau lưng hư ảnh. Bạch Nhãn Phong giờ cả người cũng bốc bạch quang xuất hiện ở trên đầu hư ảnh rồi nâng tay hạ xuống một cự quyền. Tất cả chúng tôi không ai lưu thủ. Hy vọng một kích hợp lực này có thể khiến hắn trọng thương. Nhưng thay vì ra sức phòng ngự hắn lại lựa chọn ngược lại. Chỉ thấy hai tay hắn liên tục kết ấn. Trong khi chúng tôi đang dồn sức mong phá tan pháp tượng hiển hóa của hắn thì mạt sắt trong không trung cũng hiển hóa thành bốn cánh tay không lộ rồi bóp chặt chúng tôi. Những tiếng răng rắc không ngừng vang lên thể hiện phòng ngự của chúng tôi cũng đang dần biến mất. Mọi người cố lên. Tôi hét lớn rồi vận dụng sức mạnh toàn thân. Dường như không ai còn giữ lại chút gì. Điện quang Lôi Bá cũng mạnh hơn, bạch quang trên người Bạch Nhãn Phong cũng trở lên rực rỡ. Tia lửa từ chỗ tôi cũng chuyển sang màu đỏ rực. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm vang lên. Sau đó là khói bụi mịt mờ che phủ tầm nhìn của chúng tôi. Sau một hồi những cánh tay đang bóp chúng tôi dần tan rã và rớt xuống, lấp lánh như những giọt sương mai trong nắng sớm. Trấn Hoa cười lớn, "Tốt quá, chúng ta thắng rồi." Nghe thế, chúng tôi cũng buông lỏng nhìn nhau nở nụ cười. Đúng một âm thanh vang lên khiến tôi sững người. "Đội trưởng, cẩn thận." một lực lượng đẩy tôi bay ra xa. Ngay lúc đó một cái ngón tay nhọn hoắt xuyên qua chỗ tôi vừa đứng. Tôi bội nhìn lại. Giờ khói bụi đã tan đi. Chúng tôi nhìn thấy Thiết Sa. Hắn vẫn đứng đó. Trên người có một lô máu lớn ở ngực. Có lẽ đã bị tôi đánh ra nhưng lại không hề có máu. Chúng tôi ngây người khi thấy hắn vẫn đang nở nụ cười nhìn chúng tôi. Sao lại ngạc như vậy? Lôi Ba kinh ngạc mà chỉ Thiết Sa lắp bắp. Ngươi là tên điên. Vậy mà lại dùng cấm thuật lên chính người mình. Biến mình thành một người kim loại. Chỉ thấy Thiết Sa hắn tỏ ra đắc ý vô cùng. Vậy thì sao? Cơ thể ta là bất tử, dù có là nhị dạ cấp bậc địa ngục cũng không thể làm gì được ta. Rồi hắn đưa mắt sang nhìn tôi. Cũng khá khen cho các ngươi khi có thể khiến ta phải thể hiện bản lĩnh thực sự. Hắn nói xong thì vết thương trên cơ thể hắn dần được những hạt mạ sắt lấp đầy. Chúng tôi như chết lặng. Không biết phải làm sao đây. Kiếm đâu ra nhị dạ cấp địa ngục hay nhị dạ cấp thần tới mà cứu chúng tôi đây. Mọi người nhanh chóng di chuyển lại chung một chỗ. Tôi nhìn mọi người cười khổ. Xin lỗi. Chân Hoa nhìn tôi cười nói rất hào sảng. Ha ha, sống chết có nhau có gì đâu. Ít ra chúng ta cũng được chết trên chiến trường. Phải. Mãi mãi là đồng đội. Bạch Nhãn Phong và Lôi Bá lần lượt nói rồi đưa tay đặt lên vai tôi. Chỉ nghe hắn cười lên đắc ý kèm thêm chút trầm trọng. Ha ha, thật cảm động. Vậy tạm biệt. Nói rồi Thiết Sa ngưng tụ một quả cầu khổng lồ, nơi mà mọi thứ nó đi qua sẽ bị mạ sắt sắc nhọn nghiền thành mảnh vụn. Không, ta sẽ không để ngươi làm hại họ. Họ là những người thân nhất của ta trên thế gian này. Một tiếng hét lớn vang lên. Chúng tôi vội nhìn lại thì thấy Ma Tâm. Giờ cô đã giải trừ nhãn thuật không thế đám con rối. Mắt cô chuyển sang màu đỏ. Trong mắt cũng dần xuất hiện một hình bông hoa. Hai đôi con ngươi chảy ra huyết lệ. Chỉ thấy lúc này chiêu thức vừa ngưng tụ của Thiết Sa hoàn toàn biến mất. Hắn cứ đứng đó bất động giống như những con rối. Tôi nghi hoặc. Chuyện này là sao? Hồ Ly lúc này bay tới cất tiếng giải thích. Ngu ngốc, hắn biến bơ thể hắn thành người sắt thì hắn vẫn sẽ phải điều khiển bằng ý thức. Khóa ý thức hắn lại tất nhiên hắn sẽ như các con rối kia rồi. Mặc dù thể xác hắn không thể cử động nhưng hắn vẫn có thể mở miệng chửi thề. Chết tiệt, cái điểm yếu chết tiệt này. Nhưng các ngươi không thể khống chế ta lâu đâu. Thiết Sa nhìn chúng tôi tức giận. Vẻ mặt của Ma Tâm cũng ngày một trắng bệnh. Mặc dù dùng ảo thuật ngăn cản hắn điều khiển cơ thể nhưng thực sự thì chênh lệch thực lực quá lớn. Rất nhanh mọi chuyện sẽ lại như cũ. Tôi nhìn về Hồ Ly như đem hy vọng cuối cùng đặt lên nó. Dù sao nó cũng đã sống hàng trăm năm, tu vi cũng không hề yếu. Biết đâu nó lại có cách. Ngươi có cách nào không? Mau sử dụng đi. Chỉ thấy nó thở dài có vẻ bất đắc dĩ. Ta có thể ký huyết kết huyết mạch giới hạn cho một người để hắn có thể tạm thời khống chế tên kia. Tranh thủ thời gian cho những người khác có cơ hội chạy trốn. Nhưng tôi bội cắt ngang, không để cho nó nói hết. Không có nhưng nhị gì hết. Mau ký huyết khế giới hạn với ta. Rồi tôi hạ quyết tâm, quay sang nói với đám Bạch Nhãn Phong. Mọi người chuẩn bị rời khỏi đây đi.